Chương 54, chân thực xa ẩn chương 54, chân thực xa ẩn rất nhanh. Xe đã lái rời khu phục vụ mấy chục cây số xa. Dạ Cờ Xin Ngủ ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Liên miên chập trùng gò núi, mênh mông. Su Cạ Cụ đại lộ liền đứng sừng sững ở cái này vô tận trong biển cát, lộ ra hùng vĩ mà cô tịch. Không bao lâu, Nậu Ngủ liền đem ánh mắt một lần nữa thu hồi lại. Đã không có gì để mắt, đều là giống nhau như lúc phong cảnh. Ngay tại Dạ Cờ Sĩ Nậu Ngủ đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tại xa ẩn thôn an toàn ẩn nút xuống dưới lúc, liên tiếp hai tay kết ấn tiếng va chạm từ tiền phương truyền đến. Dạ Cờ Sĩ Nậu Ngủ đột nhiên ngẩng đầu, đây là thân là nhị dạ cảnh giác. Chỉ thấy thật tại xe buýt trước mặt xa ẩn nhị dạ đối phía trước liền là khoa khoa kết ấn, tay cũng bắt đầu bốc khói. Sau đó tại một tiếng dài bên trong, trên con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn sữa lồng ánh sáng màu trắng. Nó tả hữu hai đầu phân bố tại đại lộ hai bên, riêng phần mình hướng ra phía ngoài dọc theo đi một cây số. Đỉnh cách xa mặt đất nửa mét, chỉnh thể bày biện ra một cái hình bầu dục. Mà Su Cạ Cụ đại lộ ngay tại hình bầu dục này ở giữa. Theo xe buýt xuyên qua lồng ánh sáng, mang theo một trận gợn sóng, Dạ Cờ Xin Ngủ trước mắt đầu tiên là tái đi, sau đó cảnh sắc liền trở nên không giống nhau bắt đầu. Ngay tại nàng còn tại chấn kinh lúc, hàng sau tiếng kinh hô đem Dạ Cờ Xin Ngủ giật nảy mình. Hoa, đây là xa ẩn mà. Đây là làm cho ta lấy ở đâu? Ha ha, mọi người không cần thận trương. Hiện tại, để cho ta tới lần nữa tới hoan nghênh một cái mọi người. Hoan nghênh các vị. Đi vào chân chính xa ẩn thôn. Đập vào mắt nhìn lại, lúc này dưới đường lớn phương nơi nào còn có cái gì cắt vàng. Có chỉ là phía dưới quần quận đi ra một mảnh dưới mặt đất hồ nước. 100 mét rộng hồ nước dọc theo con đường một đường hướng về phía trước, trung quanh là một mảnh bãi cỏ cùng rừng rậm, cùng lít nha lít nhít lại bằng, bên trong không biết có cái gì. Nơi xa là một đám nhị dạ đang tại gieo trồng cây cối. Trong đó có một vệ tóc đỏ thiếu niên bay ở không trung, đưa tay một chiều, một đại đoàn nước liền từ trong hồ hút đi lên, sau đó bung lên, đoàn kia nước tựa như nước mưa tích rơi trên mặt đất. Ở phía xa, tại kết giới biên giới còn có một đám mái tóc màu đỏ nhị dạ đang bố trí lấy cái gì. Cái này, đây chính là xa ẩn thôn mà. Thế mà, vậy tại sao cho tới bây giờ liền không có tình báo chạy ra? Đó là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy chân chính xa ẩn thôn. Còn không đợi Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, tại bên cạnh nàng phụ trách bảo hộ nàng xa ẩn nhị dạ liền đã thay nàng trả lời vấn đề. Có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, xa ẩn thôn để mọi người thấy, chỉ là muốn để mọi người thấy. Vừa mới mọi người xuyên qua kết giới, liền làm một cái cỡ lớn huyễn thuật kết giới. Chỉ có ngồi xa ẩn thôn đặc chế tái cụ, đồng thời tại tái cụ bên trong thông qua đặc thù kết ấn phương thức, mới có thể nhìn thấy trong kết giới tình huống thật, thiếu một bước đều không thể nhìn thấy. Ấy, kết giới? Ngươi nói là lớn như vậy lồng ánh sáng là cái kết giới? Không đợi Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ kịp phản ứng, ở phía sau sắp xếp ngồi những cái kia nhẫn tộc nhị dạ liền đã kinh hô bắt đầu. Đùa gì thế, lớn như vậy kết giới một năm muốn xài bao nhiêu tiền? Ha ha ha, không nhiều, không nhiều, cũng liền hơn 2 ức mà thôi, nhiều nước rồi. Hơn 2 ức? Tựa hồ là rất hưởng thụ loại này giả thành tới cảm giác. Vị kia ngồi tại Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ bên cạnh nhị dạ cũng là càng ngày càng thiện hàn huyên. Đây coi là cái gì? Ngươi biết hỉ cả dị vũ quốc mậu dịch thành cùng sủ cả cụ mạnh nhất khu phục vụ hai địa phương này hàng năm có thể cho xa ẩn thôn mang đến nhiều thiếu thuần ích lợi mà. Nhiều thiếu? Lần này là Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ dẫn đầu hỏi bắt đầu. Dù sao đây chính là trọng yếu tình báo, chỉ là không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy liền có thể thám tính đến. Nghe nói có 30 mấy ức. Cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Tại sao không có nhiều như vậy? Nhỏ đến lương thực, quần áo. Ngươi biết hỉ cả dị phong quốc một nước liền có bao nhiêu nhân khẩu mà? Toàn bộ ngũ đại quốc có bao nhiêu nhân khẩu mà? Nhiều như vậy tiểu quốc có bao nhiêu nhân khẩu mà? Liền phong quốc phía bắc, thổ quốc phía tây mấy cái tiểu quốc gia, xa ẩn thôn hàng năm bán lương thực liền có thể lừa mấy trăm triệu. Cái này cũng chưa tính xa ẩn thôn chế tạo vũ khí, hiện tại vũ quốc mậu dịch thành như vậy, bao nhiêu ít là từ tượng quốc chạy tới thương nhân. Hiện tại các ngươi từ tượng quốc mua sắm vũ khí, đều là tượng quốc từ mậu dịch thành đám kia phát, sau đó lại đến tượng quốc phủ lên. Nguyên nhân là cái gì? Còn không phải xa ẩn thôn dựa vào khôi lỗi thuật chế tạo ra có thể đại quy mô chế tạo nhẫn cụ máy móc, hiệu suất cao, chất lượng tốt, giá cả vẫn còn so sánh tượng quốc tiện nghi. Hiện tại tượng quốc đã biến thành xa ẩn thôn vũ khí phá giá, mà một chút lợi hại vũ khí đại sư cũng đã sớm đem đến xa ẩn thôn. Ấy, thế mà còn có thể dạng này nha, ta nói làm sao gần nhất từ tượng quốc mua nhẫn cụ khối lượng làm sao đều thay đổi tốt hơn, liền ngay cả trọng lượng đều không có gì khác biệt, nguyên lai nguyên nhân tại cái này à? Đó là, cũng không nhìn hiện tại xa ẩn thôn là ai đưa ra. Tại cả dẹp đại nhân dẫn đầu dưới, lúc đầu phòng đất biến thành xi măng cốt thép phòng, lúc đầu hoàng sơn cũng thay đổi thành ra mạ, nguyên bản cần phân phối nước cũng có thể tùy tiện uống, hai tử đều có thể miễn phí đến trường, xem bệnh còn có phụ cấp. Người nhị giả kia liền đã nói như vậy thật lâu, đám người cũng là như vậy an tĩnh nghe thật lâu, tất cả mọi người đều tại hướng tới cuộc sống như vậy. Bao quát Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ. Nếu như cổ nổ hạ cũng là dạng này cái kia thì tốt biết bao a. Tóm lại, thời gian này là càng ngày càng có phái đoàn, các ngươi à, hiện tại có thể gia nhập xa ẩn, vậy nhưng thật sự là gặp phải thời điểm tốt. Cái kia xa ẩn là như thế nào cam đoan tình báo không lộ ra ngoài đây này? Tại những cái kia xa nhẫn sau khi nói xong, Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu, mỗi cái nhận thôn đều sẽ ẩn nút cái khác nhận thôn gián điệp, xa ẩn thôn như vậy biến hóa lớn, làm sao đến bây giờ đều không có một vị gián điệp đem tình báo truyền đi? Cái này a, ta đây cũng không biết sủ chỉ cả trong văn phòng. Chính bảo tráng niên nộ kỳ giờ phút này đang tại phê duyệt lấy làng đá công vụ. Lúc này, Isu chia đi đến.
"Cha,
Tu Chỉ Cả đại nhân, đây là Sa Ẩn trong thôn điệp truyền đến tình báo. Phía trên là không phải biết, Sa Ẩn thôn gần nhất hết thể bình thường, bởi vì Phong Quốc đại danh gãy mất nó tất cả cung ứng, các nhị dạ không có thu nhập nơi phát ra, mặc dù có mậu dịch thành cùng phục vụ đứng hai đại thu nhập, nhưng dùng nhiều đến tự hành tuyên bố nhiệm vụ đến phụ cấp nhị dạ, cho nên Sa Ẩn thôn hiện tại vẫn ở vào trước đó trạng thái thiếu nước, thiếu lương." Tu Chỉ Cả đại nhân thật sự là lợi hại. Thế mà một chữ không kém. "Ha ha, đó là lão phu lợi hại mà. Đó là tờ mờ những năm này đưa tới tình báo đều là giống như lúc, ngay cả cái dấu chấm câu cũng không có thay đổi. Cái kia Vũ Quốc mậu dịch thành lương thực đều là kho kho ra bên ngoài bán à, Hỏa Quốc đều bán không có hắn tiện nghi, cái kia là thiếu lương mà. Còn có cái kia phát nhiệm vụ đến phụ cấp nhị dạ là phát cho mình nhị dạ mà. Ngươi xem một chút lão phu trên bàn, tất cả đều là Sa Ẩn thôn ủy thác tới nhiệm vụ. Ngươi xem một chút, Lang Quốc hộ tống nhiệm vụ, Cụ Mạ Chi Quốc hộ tống nhiệm vụ, còn có Thạch Chi Quốc, Tinh Chi Quốc, Thổ Quốc, thậm chí liền ngay cả ở bên cạnh Điểu Chi Quốc đều có. Nói cho ngành tình báo, không cần lại hướng Sa Ẩn thôn an bài gián điệp, Sa Ẩn thôn khẳng định là có đặc thù phân biệt gián điệp phương pháp, phái lại nhiều đều vô dụng. Cái kia Sủ Chỉ Cả đại nhân, Sa Ẩn thôn chúng ta liền không rõ xét sao? Người đi xuống trước đi, để lão phu suy nghĩ thật kỹ. Chương 55, đây chính là nhân tài ưu tú. Chương 55, đây chính là nhân tài ưu tú. Sa Ẩn thôn, chiêu đãi trong phòng. Sơn Nít lúc này trong tay chính luốt một trương thẻ vàng. Một bên thưởng thức, còn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trước mắt chính đoan ngồi cô gái tóc vàng. Liên là, thân sắc có chút cổ quái. Khi thì nhíu mày, khi thì muốn cười, nhưng rất nhanh lại áp lực dưới đi, bày ra một bộ rất khó chịu biểu lộ. Cái này khiến ngồi tại đối diện Dạ Cờ Si nổ ngủ là xoắn suýt không thôi. Cho nên, ta đến cùng là bị phát hiện, vẫn là không có bị phát hiện. Nhưng là lập tức liền bình thường trở lại, dù sao đều đã ở chỗ này, còn có thể làm sao đâu. Cạ Dẹt đại nhân, ta kỳ thật. Chúc mừng ngươi, ngươi được trúng tuyển. Nổ ngủ thanh âm vẫn chưa nói xong, đối diện Sơn Địch thanh âm liền đã dẫn đầu chuyển đến, đánh gãy nổ ngủ tự thú. "Ân, nổ ngủ tiểu thư còn có cái gì muốn hỏi mà?" "A, không có, không có." Thằng đến đi ra chiêu đại thất, Dạ Cờ Si nổ ngủ còn ở vào ngậm bức trong trạng thái. "Cái này thông qua được, không phải nói thẻ vàng đều là từ Cạ Dẹt tự mình chế tác phát ra mà. Hắn có hay không cho ta cấp cho chẳng lẽ lại không biết?" Dạ Cờ Si nổ ngủ nhìn xem trên tay thẻ vàng, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chiêu đại thất. Đột nhiên, thân thể của nàng hung hăng đánh run một cái. Bởi vì nàng nghĩ đến một cái tình báo, cái kia chính là nghe đồn Sa Ẩn thôn đệ tam Cạ Dẹt cực độ hào sắc, hắn không phải là coi trọng ta đi. Nỗ ngủ túi đầu nhìn xem mình trông không đến mũi chân dáng người, trong lòng càng nghĩ càng thấy đến suy đoán này liền là đúng. Quả nhiên, nghe đồn đều là thật. Đáng chết Si Mu ra đàn rồ. Lúc này, chiêu đãi trong phòng, đàn rồ là người tốt ta. Nhìn một cái, vừa cho hắn cơ hội, hắn liền đưa người mới tới. Cái kia giả cỡ Si Nỗ ngủ người khác không biết, hắn sợ đi còn có thể không biết là ai mà. Có ai không? Bá, một tên ạ bụ xuất hiện tại sân đi trước mặt, chờ đợi mệnh lệnh. Đi gọi vị kế tiếp vào đi. Vâng. Rất nhanh, tên kia ạ bụ liền dẫn một tên hơn 40 tuổi tóc trắng trung niên nhân đi đến. Làng xương mù tuyết chi nhất tộc nhị trưởng lão Tuyết Lang gặp qua Cạ Dẹt các hạ. Mời ngồi. Giữa trưa, Dạ Cờ Si Nâu ngủ từ bệnh viện cửa chính đi ra, sau lưng đi theo một tên dẫn đạo viên. Chuyên môn vì nàng giảng thuật nàng tại Sa Ẩn thôn an bài công việc. Dạ Cờ Si Nâu ngủ ngẩng đầu nhìn lên trời, Sa Ẩn thôn ánh nắng 10 phần tươi đẹp, nhưng là nội tâm của nàng lại là 10 phần thảm đạm. Có trời mới biết nàng vừa mới tại nghe xong mỗi ngày an bài về sau, là đến cỡ nào tuyệt vọng. Buổi sáng 5 điểm đến bệnh viện, tiến hành mỗi ngày chuẩn bị. 6 điểm khai môn, dẫn đạo bệnh nhân tiến về chính xác khu vực. 8 giờ tra phòng bệnh, đối nằm viện người bệnh tiến hành mỗi ngày kiểm tra. 9 điểm chuẩn bị dược vật, vì bệnh nhân tiến hành tiêm bảo. 10 điểm viết chữa bệnh ghi chép mỗi vị người bệnh tình trạng cơ thể cùng dùng thuốc ghi chép. 11 giờ xuống lầu vận chuyển mới đến dược vật. 13 ấn mở bắt đầu bổ sung dược vật. 14 điểm tới làm giải phẫu trợ thủ. 15 điểm giải phẫu sau khi kết thúc, dẫn đầu giải phẫu xong bệnh nhân tiến về phòng bệnh, làm tốt đăng ký. 17 điểm lần nữa kiểm tra phòng. 18 điểm về sau, trị liệu khám gấp bệnh nhân. Rạng sáng phụ trách trực ban. Nhìn xem, đây là cái gì sinh hoạt? Dạ Cờ Si Nỗ ngủ cảm giác mình đã thấy mình bị dịch cùng mình là như thế nào tử vong. Mệt chết. Đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào đưa nàng mê mang hai mắt một lần nữa tụ họp bắt đầu. Chỉ thấy một tên Sa Ẩn thôn nhị dạ chính mang theo mấy tên tóc trắng nam nhân đứng tại một nhà đang bị dỡ bỏ cửa hàng bên cạnh. Cái kia mấy tên nam tử tóc trắng, Nỗ ngủ rất quen thuộc. Bởi vì chính là cùng với nàng cùng một chỗ đến đây Sa Ẩn thôn tên kia tiểu gia tộc trong đó mấy người. Cầm đầu nam tử tựa như là gọi Tuyết Lang. Lúc này Tuyết Lang đang cùng như vậy Sa Nhận đang tại tán gẫu cái gì, thần sắc nhìn qua rất là cao hứng. Xuất phát từ hiếu kỳ, cùng gián điệp bản năng, Dạ Cờ Si Nâu ngủ đi ra phía trước. Sau đó nàng liền nghe đến trên thế giới này lớn nhất ác ý ha ha ha, Cạ Dẹt đại nhân đối với chúng ta những này đầu nhập vào tới nhị dạ là tại là quá tốt rồi, không chỉ có cho chúng ta phân phối nơi ở, trả lại cho chúng ta một bút vô thức bay. Cuối cùng thế mà còn chia sẻ cho chúng ta một môn kiếm tiền đường đi, ha ha ha. Các loại nhà này Tuyết Vương trà sữa khai trường, ngại nhưng nhất định phải tới nếm thử. Đây là Tuyết Lang nói lời. Trực tiếp đem Dạ Cờ Si Nâu ngủ cho làm trầm mặc. Nàng nghe được cái gì? Phân phối nơi ở. Vô tức bay. Một môn kiếm tiền đường đi. Vì cái gì nàng không có cái gì? Ấy cái kia. Ngươi nói là các ngươi tại Cạ Dẹt đại nhân cái kia không chỉ có phân phối đến nơi ở, sau đó còn có một bút vô tức bay, cuối cùng còn có một môn kiếm tiền đường đi có đúng không? Đang cùng tên kia xa nhẫn nói chuyện phiếm, Tuyết Lang tại nghe được có người hỏi thăm mình, thế là quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là trước đó cùng một chỗ đến đây tên kia nữ sĩ, còn giống như là một tên nhân tài ưu tú, thế là nhiệt tình đối nàng nói ra. Đúng vậy a, ca dẹp đại nhân nhưng và dễ dàng, không chỉ có nhẹ nhõm tiếp nạp chúng ta. Xem chúng ta đến đây lúc đội vàng, không mang theo tiền gì tài, liền vô tức mượn chúng ta một khoản tiền, chỉ cần trong 3 năm trả hết nợ là được, hơn nữa nhìn đến chúng ta nơi này còn có tiểu hải tử, lúc này liền để trường học an bài lớp, hiện tại còn trong trường học tiến hành kiểm tra đâu. Ta nói cho ngươi trường học kia lão đại rồi, với lại học phí toàn miễn. Tuyết Lang còn đang không ngừng giảng thuật, nhưng Dạ Cở Sĩ Nẩu ngủ giờ phút này đã không muốn đang nghe xong, thậm chí cảm thấy đến còn có chút ồn ào. Vị nữ sĩ này, ngươi đang nghe sao? Ngươi tốt. A. A. Ta đang nghe, chỉ là không nghĩ tới cả dẹp đại nhân thế mà tốt như vậy, liền ngay cả người bình thường mới đều có thể cho đãi ngộ tốt như vậy. Đúng vậy à, ai nói không phải đâu, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ chỉ tùy tiện an bài cho chúng ta một cái chỗ ở, sau đó còn muốn tiếp nhận giám thị loại hình, không nghĩ tới sẽ như vậy tự do. Liền ngay cả chúng ta những người bình thường này mới đều có thể có loại đãi ngộ này, thật không thể tin được nhân tài ưu tú sẽ là thế nào đãi ngộ, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ha ha. Sắp thực nghĩ cũng không dám nghĩ a, sợ một giây sau liền rốt cuộc không kèm được. Nghe được Tuyết Lang cảm khái, Dạ Cở Sĩ Nẩu ngủ chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Cái kia, ta còn có việc, liền đi trước. Gặp lại. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi. Ấy, không lưu lại đến đang tâm sự sao? Loại kia cửa hàng gầy dựng nhất định phải tiến đến nhấm nháp hạ a. Nhìn xem Dạ Cở Sĩ Nẩu ngủ trực tiếp cũng không quay đầu lại đi, Tuyết Lang vẫn là một mặt một bước. Sau đó hắn liền tiếp theo cùng đi cùng hắn xa nhẫn Hàn Huyên bắt đầu. Thật là, rất muốn hỏi một chút nàng đãi ngộ như thế nào đây, dù sao cũng là nhân tài ưu tú, mình cũng muốn nghe một chút nhân tài ưu tú đãi ngộ tốt bao nhiêu đâu. Ha ha, có thể là nghe được cả dẹp đại nhân việc thiện, cảm động khóc đi, nữ nhân nhà, dễ dàng nhất chảy nước mắt. Bên cạnh xa nhẫn đang nghe Tuyết Lang lời nói về sau, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Người ta không biết nhân tài đặc thù đãi ngộ, thân là nhân viên công tác hắn còn có thể không biết sao. Dạ Cở Sĩ Nẩu ngủ liền bình tĩnh như vậy đi tới, đi theo phía sau đi cùng xa ẩn đi ra. Thẳng đến tại một chỗ không người trong hẻm nhỏ, ngừng lại, sau đó lấy ra trên người tấm kia thẻ vàng, dùng tay chỉ, đối sau lưng xa nhẫn hỏi. Cái này cái gì thẻ? Nhân tài ưu tú đặc biệt mời thẻ. Tấm thẻ này là ta à? Đúng vậy. Vậy ta là cái gì? Nhân tài ưu tú. Có đúng không? Vâng. Cái này căn bản cũng không phải là nhân tài ưu tú thẻ. Ngươi nói hắn không phải nhân tài ưu tú thẻ. Không phải. Nào có nhân tài ưu tú một ngày chỉ có thể ngủ 5 tiếng. Đúng gì? Ta nói đây cũng không phải là nhân tài ưu tú thẻ. Cái này căn bản cũng không phải là nhân tài ưu tú thẻ. Vậy rốt cuộc là chuyện như vậy? Ta cũng không biết chuyện như vậy a. Ta lúc ấy cũng là hỏi như vậy cả dẹp đại nhân. Cả dẹp đại nhân nói đây chính là nhân tài ưu tú thẻ. Ta nói cái này căn bản cũng không phải là nhân tài ưu tú thẻ. Cả dẹp đại nhân nói đây chính là nhân tài ưu tú thẻ. Ta nói không phải. Nhưng cả dẹp đại nhân nói là. Cho nên cái này đến cùng phải hay không nhân tài ưu tú thẻ? Dạ Cở Sĩ Nẩu ngủ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, tê giống lên. Không có cách, cả dẹp đại nhân nói, đây chính là nhân tài ưu tú thẻ. Cho nên hắn liền là nhân tài ưu tú thẻ. Vì cái gì? Đây là nhân tài ưu tú đãi ngộ sao? Cái nào nhân tài ưu tú là loại đãi ngộ này? Đúng a? Ta lúc ấy cũng là hỏi như vậy cả dẹp đại nhân. Nói nhà ai cho nhân tài ưu tú là loại đãi ngộ này a? Sau đó ngươi đoán cả dẹp đại nhân nói thế nào? Nói thế nào? Cả dẹp đại nhân nói nhân tài ưu tú liền là xa ẩn thôn trước mắt không có nhân tài như vậy, cho nên ta mới phát cho hắn nhân tài ưu tú thẻ. Mục đích đúng là vì để cho hắn đến xa ẩn thôn làm việc bổ khuyết xa ẩn thôn trống không. Nhân tài ưu tú không cố gắng làm việc, xa ẩn thôn làm sao tiến bộ? Ta nghe xong, không có tâm bệnh a. Cho nên, đây chính là nhân tài ưu tú thẻ. Dạ Cở Sĩ Nẩu ngủ, hắn liền không sợ người chạy sao? Đúng vậy, ta lúc ấy cũng hỏi như vậy qua. Ngài đoán cả dẹp đại nhân nói thế nào? Nói thế nào? Cả dẹp đại nhân nói chỉ cần là tại xa ẩn thôn, hắn có thể cảm giác được bất luận người nào vị trí, bất luận kẻ nào. Đúng vậy. Xong, đời này liền biết di chúc ở đây rồi. Như vậy xa nhẫn nhìn xem Dạ Cở Sĩ Nẩu ngủ cái kia xinh không thể luyến biểu lộ, thế là mở miệng an ủi. Yên tâm đi, cả dẹp đại nhân sẽ không quên ngươi cống hiến, chỉ cần ủng hộ làm, ngươi sớm muộn có thể từ nhân tài ưu tú biến thành người bình thường mới. Đến lúc đó, ngươi liền tự do. Ha ha, thay ta cảm ơn ngươi nhà cả dẹp. Hắn đã nghe thấy được. Chương 56, tổ chức quyết định cho ngươi thêm thêm gánh. Chương 56, tổ chức quyết định cho ngươi thêm thêm gánh ngày thứ hai. Cả dẹp trong văn phòng. Lúc này một vị người mặc màu xanh lá quần áo bó nam tử đi đến. Cả dẹp đại nhân, mại tổ giai đến đây bảo đến. Ha ha, tới a, đới tiên sinh, ngồi, không nên khách khí. Ta ơn ngài. Cả dẹp đại nhân, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Hôm nay để ngươi đến thế nhưng là có chuyện tốt. Nhìn xem mày tổ giai ngồi ở trên ghế salon hơi có vẻ cục xúc bộ dáng, Sơn Đi Ta Nùi nói ra. Ngươi hai ngày này tại xa ẩn trường học biểu hiện, ta kỳ thật đều nhìn ở trong mắt. Đồng nghiệp của ngươi cũng là 10 phần tán thành ngươi, cho nên ta quyết định cho ngươi một cái nhân tài ưu tú đãi ngộ. Nói xong, xa ẩn liền từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một trương thẻ màu vàng, đem đưa cho mày tổ giai. A, trương này thẻ vàng đâu? Liền là nhân tài ưu tú biểu tượng, cái này đã là một loại vinh dự, cũng là đối ngươi năng lực một loại khẳng định. Ta ơn cả dẹp đại nhân. Mai Tổ Giai kích động tiếp nhận Sa ẩn đưa tới thẻ vàng, sắc mặt kích động nói:
"Yên tâm đi,
Cạ Dẹt đại nhân, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, chúng ta thanh xuân đi ấm áp mỗi một vị hải tử."
"Ha ha,
kỳ thật cũng không cần mỗi một vị hải tử. Ngươi toàn chiếu cố xong, ngươi để các lão sư khác làm sao bây giờ? Dù sao đừng thể thuật lão sư cũng là cần sinh hoạt mà."
"Nhưng là,
ngươi nghiêm túc,
phụ trách,
cố gắng cùng chăm chỉ,
ta toàn bộ đều nhìn ở trong mắt,
cho nên
ta cảm thấy
cho ngươi lại thêm đánh,
không biết đối tiên sinh có nguyện ý hay không tiếp nhận."
"Ta nguyện ý."
"Cạ Dẹt đại nhân,
ta thanh xuân,
không cho phép ta lười biếng,
mời thỏa thích phân phó ta đi."
"Rất tốt,
không hổ là ta tự mình chọn lựa nhân tài ưu tú,
liền là không giống nhau.
Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta cảm thấy lấy đối tiên sinh năng lực tại tiểu học bộ thật sự là khuất tài, vừa vặn trước đó cùng ngươi đã nói thanh niên ban, ta đã giúp ngươi tổ chức tốt, nhưng là ta cảm thấy một mỗi tuần buổi chiều về điểm thời gian này thật sự là tác dụng không lớn, cho nên ta quyết định làm một cái đặc vấn doanh, từ đối tiên sinh toàn quyền phụ trách đồ mặc sa mạc, sau đó tiến vào phong quốc tây nam bờ biển, ở nơi đó tiến hành biển sâu áp lực rèn luyện. Đối tiên sinh cần thiết cái gì trang bị Sa ẩn thôn đều có thể tiến hành cung cấp, với lại đừng sợ luyện người chết, lần này Sa ẩn thôn sẽ phái ra ưu tú chữa bệnh đoàn đội cùng phòng thí nghiệm trước hết nhất nghiên cứu ra khôi phục dược thể, chỉ cần người còn có khí, liền tuyệt đối có thể cứu trở về.
Đối tiên sinh cảm thấy thế nào?
Nhưng thật ra là hôm qua ba đứa nhỏ liền đã trở về, mới đầu sợ địch vẫn là hết sức cao hứng, dù sao cũng là mình nuôi lớn như vậy. Nhưng là thời gian dài liền vui vẻ không dậy nổi tới, bởi vì bọn hắn ảnh hưởng đến sợ địch cùng lao bà hắn nhóm hẹn hò. Thế mà đều học xong ồn ào lên.
Quả nhiên, tiểu hài trưởng thành liền là không có trước kia đáng yêu.
Cho nên người trẻ tuổi vẫn là ra thôn học hỏi kinh nghiệm một chút tốt.
Thế mà,
lại là như thế thanh xuân huấn luyện.
Yên tâm đi,
Cạ Dẹt đại nhân, giao cho ta.
Ta nhất định có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được thanh xuân lực lượng.
Rất tốt.
Dài.
Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi.
Nhìn xem, cái này tinh khí thần.
Đây mới gọi là chân chính Sa ẩn thôn nhân tài ưu tú.
Đây mới gọi là chuyên nghiệp.
Không giống cái nào đó tóc vàng.
Thân là gián điệp, thế mà còn thiêu tam giản tứ.
Vẫn được đi vũ nữ.
Phi.
Như vậy dai, ngươi có thể đi chuẩn bị đi lên, xế chiều hôm nay ngươi có thể đi thanh niên học viện cùng các học sinh quen biết một chút, sáng sớm ngày mai liền xuất phát.
Một hồi nhớ ký tại tới một chuyến, ta cho ngươi thêm điểm chỉ số.
Thanh niên trong học viện.
Tại đã từng dạ xa học tập trong phòng học.
Một nhóm nì dạ đã ở chỗ này tụ tập.
Ấy.
Mẹ ơi, ngươi cũng ở nơi đây à, ngươi không phải tại số 2 quân đoàn cái kia bố trí phong ấn mà.
Đi vào phòng học, Dạ Hỉ Cổ nhìn thấy giờ phút này chính ngồi tại vị trí trước cũ dù mạ kỵ mẹ ơi, mở miệng dò hỏi.
Hạ. Đây không phải tiếp thu được thông chi nha, bất quá lần này giống như khiến cho thật lớn a, quân đoàn thứ hai bên trong mấy năm này tốt nghiệp học sinh giống như phần lớn đều bị thông chi đến.
Ấy,
có đúng không?
Ta còn tưởng rằng là chúng ta quân đoàn thứ nhất tập thể huấn luyện đâu, chúng ta quân đoàn thứ nhất cũng là tới thật nhiều người đâu.
Còn có quân đoàn thứ ba, ngươi không nên quên cổ nạn thế nhưng là quân đoàn thứ ba, nàng thế nhưng là cũng bay về rồi.
Ấy,
tựa như đâu?
Cái này cần có ngàn người đi.
Cái gì huấn luyện cần nhiều người như vậy?
Hẳn là cùng thể thuật có liên quan.
Một bên nạ gạ tổ mở miệng nói ra.
Ấy.
Ngươi đây là làm sao biết tin tức, chẳng lẽ
ngươi nghe lén sợn địt ba ba cùng chúng nương nương nói chuyện phiếm nội dung?
Không nghĩ tới a.
Ngớ ngẩn.
Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tất cả mọi người ở đây tốt nghiệp khảo thí thể thuật liền không có thấp hơn 70 phân mà?
Không đợi Dạ Hỉ Cổ nói tiếp, Nagato liền dẫn đầu đem nguyên nhân nói ra.
Không có cách, không nói nữa, quỷ biết mình thanh danh lại biến thành cái dạng gì.
A a. Là như thế này a.
Nagato nói có đạo lý, thể thuật thành tích chủ yếu chia làm thể năng cùng chiến đấu. Nhưng là chiến đấu cũng không phải là đơn thuần đối luyện liền có thể thể thuật, như vậy cũng chỉ có thể là thể năng cái này một khối huấn luyện.
Mà nhị dạ thể thuật thành tích muốn đạt đến 70 phân, tại không lệch khoa tình huống dưới, thể năng của hắn thành tích muốn tại quy định thời gian phụ trọng 500 cân cũng hoàn thành xa ẩn một vòng chạy mới được.
Không sai, dựa theo di vãng thanh niên ban học tập độ khó đến suy tính, lần này chúng ta huấn luyện thân thể chí ít cũng là giống nhau phụ trọng hạ chạy xa ẩn thôn 10 vòng dáng vẻ.
Cắt. Mới 10 vòng a.
Nghe được nạ gạ tổ cùng mẹ ấy một trận cao đoàn phân tích, Dạ Hỉ Cô biểu thị cái này đều không phải là sự tình, nhiều nữa rồi.
Dạ Hỉ Cô biểu thị đi qua quân đoàn thứ nhất hơn một tháng rèn luyện, thân thể của mình tố chất cũng sớm đã cùng trước đó rất khác nhau, 10 vòng, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng liền một chút xíu rồi.
Xin tất cả thu được thanh niên nhị dạ lại học tập thư thông báo nhị dạ đến trên bãi tập tập hợp.
Xin tất cả thu được thanh niên nhị dạ lại học tập thư thông báo nhị dạ đến trên bãi tập tập hợp.
Xin tất cả thu được thanh niên nhị dạ lại học tập thư thông báo nhị dạ đến trên bãi tập tập hợp.
Quảng bá thanh âm hết thảy vang lên 3 lần.
Đi thôi, chúng ta đi xem một chút làm sao chuyện gì.
Ừm, đi thôi.
Trên bãi tập, làm Dạ Hỉ Cô nạ gạ tổ bọn người đến lúc trên bãi tập đã đứng đầy người,
đám người dựa theo quân đoàn hào đứng chung một chỗ, Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ mấy người cũng là cấp tốc tách ra, xếp tới thuộc về riêng phần mình quân đoàn đằng sau.
Nhờ vào các nhị dạ trong quân đội lịch luyện, lúc này trên bãi tập mặc dù có gần ngàn người, nhưng không có một tia ồn ào náo động, đám người đều đang đợi lấy lên đài người,
đồng thời cũng khát vọng huấn luyện nội dung,
bởi vì tất cả có thể an bài tiến thanh niên ban học tập nhị dạ, tại sau khi ra ngoài, thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn.
Đây chính là thanh niên ban hàm kim lượng.
Rất nhanh,
liền có một tên nhị dạ đi đến này,
chỉ là
phần này trang phục,
có phải hay không có chút quá loa?
Phi thường cảm tạ Cạ Dẹt đại nhân cho ta một cơ hội này, để cho ta có thể toàn quyền phụ trách lần này đặc huấn doanh công việc. Ta ô ô ô ô. Đi đến đài mà tổ giai nhìn xem dưới đài gần ngàn tên nhị dạ, vừa nghĩ tới mình sắp huấn luyện bọn hắn, thế là Sa Ẩn thôn thanh niên học viện cái thứ hai tên tràng diện như vậy ra đời. Nay tràng diện tên là Thúc Tít Thể Thuật Tổng Giáo Đầu. Cái thứ nhất tên tràng diện là Không Nên Giết Vợ Còn Rời Dạ Xạ. Chương 57, Thanh Xuân đang triệu hoán. Chương 57, Thanh Xuân đang triệu hoán. Đương nhiên Thúc Tít chỉ là tạm thời, thanh xuân có lẽ sẽ nở rộ, nhưng giai lão sư chấp lóe vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Tại đã trải qua mở màn khóc về sau, mại tổ giai cũng là dần dần tiến nhập trạng thái. Theo mại tổ giai chấp lóe răng biểu diễn về sau, trận này liên quan tới thanh xuân diễn thuyết cũng rốt cục nên đón hồi cuối. Cuối cùng liền là tất cả mọi người theo thứ tự xếp hàng tiến về diễn thuyết đài nhận lấy mình trang bị. Một đôi tay vòng cùng một đôi chân vòng, cùng hai kiện đại biểu thanh xuân quần áo bó. Lại nói, chúng ta ngày mai thật muốn mặc cái này sao? Nagato đem phát tới trong tay quần áo bó giơ lên trong tay, tả hữu dò xét. Nhưng mặc kệ từ phương hướng nào dò xét, đều thủy chung không cách nào thuyết phục mình. Nagato, làm gì một bộ cái biểu tình này? Giai lão sư không phải đã nói rồi nha, đây là thanh xuân nhan sắc. Đây chính là ngay cả sợn địt lão cha đều công nhận nhan sắc a. Lão cha lúc nào tán thành cái này nhan sắc? Hắn nhan sắc không đều là kim sắc sao? Tại sao không có? Mỗi lần trọng yếu trường hợp không đều mang theo cái kia đỉnh màu xanh lá mũ mà? Có khả năng hay không? Cái kia cái mũ nhưng thật ra là cạ dẹt biểu tượng, không phải là bởi vì hắn nữa thích mới là màu xanh lá, mà là bởi vì cái kia vốn chính là màu xanh lá. Với lại còn có khả năng hay không cũng là bởi vì không thích, cho nên bình thường đều không mang, trừ phi là bất đắc dĩ. A Liệt, là như vậy mà. Nhìn xem Dạ Hỉ cổ cái kia vùi đầu thần sắc suy tư, Nagato cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ, không cứu nổi. Ngày thứ 2 9 giờ sáng. Hô a không. Không được. Rồi. Giải môn. Ta cảm giác. Ta nhìn thấy ta thái mãi. Ta giống như trông thấy giờ đợi. Truy ta. Cái kia bán cá. Đại thúc. Tại một chỗ kim sắc trên sa mạc, một đám người mặc áo xanh hà đồng nhóm đang tại trên sa mạc chạy nhanh. Tại bọn hắn bốn phía đi theo trên trăm chiếc xe tải, phía trên chất đầy đủ loại vật tư. Lúc này hà đồng đội ngũ đã kéo dài gần ngàn km, nhưng lại ẩn ẩn chia ba đội. Đội thứ nhất nhất ít, là đang tại thể lực tốt, chạy trước tiên. Đội thứ hai là số người nhiều nhất, ở vào trung du trình độ, nhưng lúc này cũng lần lượt có người tụt lại phía sau, nhập vào đến sau cùng đội thứ ba. Mà Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ lúc này liền ở vào thê đội thứ hai. Thời khắc này Dạ Hỉ Cổ chính ôm lấy Nạ Gạ Tổ quần áo bó, đầu lắc lư chạy lấy. Hô! Nên! Ai bảo ngươi? Ngay từ đầu sông! Xa như vậy! Đúng! Hô! Không còn khí lực còn muốn bận rộn cha! Cả Dạ lười biếng, hiện tại ăn! Đến đau khổ a! Đúng! Đúng! Ai có thể muốn? Đến cái này vòng tay cư! Nhưng có thể cảm ứng được trả cờ Dạ ba động. Với lại, trọng yếu nhất là hắn lại có thể biến. Nào, ngươi biết mà, cái này bốn cái vòng, thêm bắt đầu liền có 1000 cân, vừa mới ta vận dụng, một cái trả cờ Dạ, cái này bốn, cái vòng chỉ ít là ra 4 lần, 4000 cân a. Ngươi biết đường là khái niệm gì? Sao? Xa ẩn cái kia khoản, mới nhất xe thể thao, đẹp, xe Dạ Tư Phi Thiên cũng mới, hơn 4000 một chút xíu. Với lại, uống, uống. Ngươi đình chỉ phóng thích trả cờ Dạ, hắn còn sẽ không lập tức biến trở về đi. Hắn sẽ kéo dài 5 phút đồng hồ. A, ngươi biết ta cái này 5 phút đồng hồ là thế nào qua mà. Đi, đi, ta đã biết, tranh thủ thời gian chạy đi, nghe nói hôm nay muốn chạy 200 km đâu, chúng ta bây giờ mới chạy 90 mấy km. A, 200 km? Ngươi nghe ai nói? Đông. Nagato không đi trả lời Dạ Hỉ Cổ vấn đề, chỉ là hơi ngẩng đầu, ra hiệu để hắn nhìn phía trước. Dạ Hỉ Cổ nhìn xem Nagato cho ám hiệu của hắn, thế là điều chỉnh đầu tư thế, mở ra cái kia đã bị mồ hôi nhiễm ẩm ướt con mắt, cố gắng nhìn về phía trước. Chỉ thấy ẩn ẩn nhìn mỹ chĩa cái mọc ra hai cái đầu sinh vật tại hướng bên này tới gần. Dạ Hỉ Cổ bị cái này đột nhiên xuất hiện quái vật giật nảy mình, đột nhiên mở to hai mắt, mới phát hiện là bọn hắn giai lão sư giờ phút này chính dựng ngược hướng về sau chạy tới. Các bạn học, ủng hộ a. Thanh Xuân đã dẫn đầu chúng ta hoàn thành một nửa lộ trình. Sau đó liền như một làn khói chạy ra Dạ Hỉ Cổ ánh mắt. Không phải, vừa mới là giai lão sư đi qua đúng không? Đúng vậy. Người không nhìn lầm. Hắn có phải là không có giai phụ trọng vòng? Đeo, với lại ta còn trông thấy hắn xuyên qua phụ trọng sau lưng. Treo. Kỳ thật không chỉ là Dạ Hỉ Cổ một bước, tất cả nhìn thấy mặt tổ giai người đều tại một bước. Bao quát ngồi trên xe những người kia. Ha ha. Không hổ là cả dẹp đại nhân tự mình đi cổ nổ hạ đào người, liền cái này thể lực, lao thân liền sẽ không hoài nghi hắn thể thuật trình độ. Chúng ta từ 5 điểm liền bắt đầu xuất phát, bây giờ đều đã 4 giờ, lao thân cái mông này đều ngồi chua, hắn thế mà còn có thể dựng ngược chạy. Ngồi ở trong xe trịa rổ giờ phút này mặc phòng nắng áo, mang theo kính dâm đang tại thưởng thức hà đồng nhóm chạy bộ, đột nhiên nhìn thấy dựng ngược mà tổ giai cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói ra. Thời khắc này trịa rổ đi qua sân địch tự nhiên năng lượng ôn dưỡng, không phải hơn 40 tuổi xuất hiện nếp nhăn dáng vẻ, mà là một tên ngoài 30, tóc màu tím thành thục thiếu phụ. Nào đó âm lục soát tuổi trẻ trịa rổ. Đúng vậy à, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục à, hắn có thể nói là xa ẩn thể thuật người thứ nhất à. Bất quá trịa rổ đại nhân làm sao lại chủ động báo danh lần này huấn luyện chăm sóc nhiệm vụ, ngài không phải sợ nhất với mà. Lúc này đang tại lái xe xa ẩn nhị dạ nhìn xem đang tại sở trường che chăn chống đỡ ở trước mắt, nhìn ra phía ngoài trịa rồ nói ra. À cái này sao? Lần này đi địa phương thế nhưng là ẻ bị dị tuần trăng mật nơi trốn a. Ta cái này làm tỷ tỷ đương nhiên mau mau đến xem rồi. Ha ha ha, thì ra là như vậy a, xem ra là cả dẹp đại nhân cũng phát hiện làm việc nhiều lắm, quyết định đem ẻ bị dịu đại nhân cho hô trở về đâu. Lại nói ẻ bị dịu đại nhân mời bao lâu giả a? An Tết trở về kết hôn. Ha ha ha, mời đến An Tết. Ấy kết hôn. Đúng a, đừng quên góp phần tiền, bà cụ già. Nói xong Triệu Dỗ liền quay đầu nhìn xem ở vào trong lúc khiếp sợ bà cụ già. Sau đó liền rỗi ra mặc lưới đánh cá chân đá đá bà cụ già, nói ra. Lo lái xe đi. A a. Tốt. Nhìn cái kia, Triệu Dỗ đại nhân, lại có người té xỉu, tựa như là nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ. Ta xem một chút. Chật chật, ca dẹp đại nhân cái kia hai cái tiểu hài thể lực cũng không được a. Đem thị giác thả lại đến mặt tổ dai chạy tới về sau. Dạ hỉ cổ vẫn là không thể tin được dai lao sư mặc phụ trọng phục sau đó còn có thể dựng ngược chạy về đến chuyện này. Đây đối với sao? Cái này hợp lý mà. Không được, hắn lại muốn nhìn xem. Rất nhanh, ước chừng một thế kỷ. Kỳ thật liền 10 phút đồng hồ. Mai Tổ Giai lại lần nữa chạy trở về, bất quá lần này không còn là dựng ngược, mà là bình thường chạy bộ. Các bạn học, đây chính là thanh xuân a. Nếu như ngươi không bắt được thanh xuân, như vậy ngươi liền sẽ bị thanh xuân vứt bỏ. Cuối cùng tiến vào trên xe lăn lộn trong nổi. Giai lão sư, ta có vấn đề. Nhìn thấy Mai Tổ Giai đến, Dạ Khỉ cô nghẹn đủ khí lực lớn âm thanh gào thét lên, thậm chí cuối cùng vài tiếng cuống họng đều đã câm. Vị bạn học này nhìn lên đến chả rất có sức sống a. Đây chính là thanh xuân a. Mai Tổ Giai nghe được Dạ Hỉ Cổ kêu gọi, thế là đi đến hắn trước mặt, không nói hai lời, trước khen lại nói: "Ha ha, Giai lão sư ngươi có phải hay không còn mặc phụ trọng phục?" Chương 58, vẫn là choáng a chương 58, vẫn là choáng á ha ha ha. Vị bạn học này ánh mắt rất nhọn a, không sai, lão sư thanh xuân thế nhưng là rất hùng hực, mà chỉ là bốn cái vòng làm sao có thể ức chế ta thanh xuân đâu. Cái gì? Thế mà thật mang theo. Vậy lão sư phụ trọng phục nặng bao nhiêu? Mmmmm. Tựa như là 2000 cân. 2000 cân? Cái kia chung vào một chỗ chẳng phải là trọn vẹn 3000 cân. Không sai. Vị bạn học này toán học cực kỳ tốt. Thế nào, có phải hay không cũng muốn mặc vào cái này phụ trọng phục, cảm thụ càng nồng nặc thanh xuân? Không. Ta không muốn. Không cần cự tuyệt nha, đồng học. Ta cho các ngươi tất cả mọi người đều chuẩn bị một kiện. Sớm tối đều muốn mặc. Dù sao, thanh xuân là dùng đến phân hưởng mà. Ấy. Đồng học, ngươi thế nào? Ha ha. Dạ Hỉ cô biểu thị thanh xuân khí tức không có cảm nhận được, nhưng là cảm nhận được tử vong phủ xuống. Bởi vì sớm biết phía sau nội dung huấn luyện, dẫn đến hiện tại dáng chống đỡ một hơi rốt cục bị ép vỡ. Dạ Hỉ cô lập tức chân mềm nhũn, hướng về phía trước ngã xuống. Sau đó đem nạ gạ tổ cũng cho cùng một chỗ kéo ngã, hai người song song hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là đã cảm nhận được thanh xuân khí tức mà? Ấy, ấy, ấy. Đồng học ngươi làm sao trực tiếp đã đến? Hạ, xem ra là thanh xuân áp lực quá lớn. Này, nơi này lại có hai cái té xỉu, tới đón một cái. Mai Tổ Giai nhìn xem vừa mới còn đang cùng mình nói chuyện trời đất Dạ Hỉ cổ trực tiếp quay đầu liền ngủ, thế là thuận tiện tâm kêu một cái chờ dùm, chuẩn bị đem hai tên học sinh đưa đến chỗ ấm áp đi nghỉ ngơi một chút. Nghe được phía dưới Mai Tổ Giai la lên, tại thiên không làm lấy tuần hành nhiệm vụ cổ nạn cũng là hạ xuống. Nhìn xem ngã trên mặt đất nằm ngáy ó ó hai người, cũng là đơn giản thô bạo một tay một cái ôm bắt đầu. Sau đó giơ cánh một cái, liền dẫn hai người hướng xe tải phương hướng bay đi. Mà lúc này trên xe tải, sớm có hai tên nhân viên y tế chuẩn bị kỹ càng. Hai người riêng phần mình mở ra một cái nồi. Trong nồi chảy xuôi đều là màu đỏ tươi chất lỏng. Nếu như hai người còn tỉnh dậy, nhất định sẽ biết đây là cái gì. Cái này không phải liền là hai người mỗi đêm đều muốn qua số một gói thuốc mà. Chỉ bất quá lần này nhan sắc vừa thêm màu đỏ tươi thôi. 3. Theo hai người lần lượt bị cô nạn ném tới trên xe tải. Cô nạn cũng là không quan tâm bọn hắn, tự mình bay mất. Hiện tại Hà Đồng nhóm đại bộ phận đều đến cực hạn, cái này một hồi lại có hai cái ngủ tiếp đi. Mà Dạ Hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tại bị ném đến trên xe sau. Sau đó cái kia hai tên nhân viên y tế liền lên trước. Riêng phần mình tại mỗi cánh tay của người bên trên đều tiêm vào một loại màu ngà sữa, bên trong mang theo từng tia hình quang chất lỏng. Sau đó liền đem hai người ném vào trong nồi, đắp lên nắp nồi. Ngay sau đó là hai tên nhân viên y tế liên tiếp kết ấn thủ thế. Theo hai tiếng phong chữ đồng thời vang lên, hai cái nồi tầng ngoài cũng là hiện ra đủ loại phong ấn phù văn. Sau 3 phút, trong nồi bắt đầu xuất hiện chấn động. Nồi cũng tả hữu kịch liệt lay động lên, vì để tránh cho nồi bị lật nghiêng, sau đó lăn xuống xe. Hai tên nhân viên y tế cũng là đem thân thể của mình gắt gao đặt ở nồi bên trên. Mà tại cách đó không xa trong xe, Hạ Cụ Dạ cũng là đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Thế là liền mở miệng hướng phụ xe Triệu Dỗ hỏi: "Triệu Dỗ trưởng lão, cái kia trong nồi đến cùng là cái gì, làm sao trở ra sẽ có lớn như vậy phản ứng?" "A cái này a Hạ Cụ Dạ ngươi mỗi đêm không phải cũng đang dùng mà." "Ấy, số một gói thuốc sao? Đây không phải là đã sớm thói quen đồ vật sao? Tại sao có thể có lớn như vậy phản ứng?" "Cái kia, nếu như là nguyên dịch mà." "Cái gì? Nguyên dịch? Liên là cái kia dùng 72 loại động vật nọc độc tăng thêm 13 loại độc thảo điều phối mà thành nguyên dịch, không có pha loãng trôi qua." "Đó cũng không phải." "Hô còn tốt, Triệu Dỗ trưởng lão ngươi dọa ta một hồi. Đó là trước đó phối phương. Ta lại tăng thêm 27 loại độc thảo ở bên trong. Trước kia phối phương chỉ có thể phá hủy tế bào cùng cơ bắp, hiện tại phối phương còn tăng thêm nội tạng cùng xương cốt. Thế nào? Có phải hay không rất tuyệt?" "Ấy, cái kia người ở bên trong còn có thể sống sao? 3 phút đều muốn hóa thành nước a." MMM. Trên lý luận tới nói, chỉ cần mười mấy giây. Bất quá tiến nổi trước đó không phải đánh một ống số 2 nguyên dịch mà. Yên tâm đi, vấn đề không lớn. Chia rổ trưởng lão ngươi khuyết điểm số 2 nguyên dịch năng lực khôi phục đủ. Trước kia đương nhiên không đủ. Nhưng là bên trong tăng thêm một chút đặc thù vật chất, là đủ rồi.
Là cái gì?
Cả dẹp đại nhân máu cùng Obito.
Máu A.
Nhiều như vậy quản dự tệ, chia rổ trưởng lão ngươi đem cả dẹp đại nhân rút khô.
Nghĩ gì thế?
Bất quá là mấy giọt thôi.
Cả dẹp đại nhân huyết năng lượng thật sự là quá to lớn, hơn nữa còn tràn ngập cái này tự nhiên năng lượng. Đừng nói là một giọt, dù là lao thân lúc ấy pha loãng một lần, vẫn như cũng không phải bình thường nhị dạ có thể ngăn cản được.
Không có cách nào. Lao thân cũng chỉ đành thử một chút rộng tung lưới phương thức, hy vọng có thể tìm tới biện pháp. Thế là lao thân liền tìm được sân đi, muốn tới tiến vào sinh vật thí nghiệm lâu tầng dưới chốt nhất quyền hạn. Nơi đó tồn phóng xa ẩn thôn tất cả nhị dạ thân thể số liệu đã huyết dịch hàn mẫu, là toàn xa ẩn thôn nghiêm mật nhất địa phương một trong, trước mắt chỉ có xả mọn đại nhân cùng sân địch có thể tiến vào. Sau khi đi vào, ta trực tiếp đi đến nhân viên chiến đấu khu vực, bởi vì lao thân cảm thấy có thể tiếp nhận giọt máu kia người nhất định phải là tố chất thân thể người cường hãn, nhưng đi qua lão thân nhiều lần thí nghiệm, không ai phù hợp. Liền ngay cả lấy thể chất cường đại lấy xương cụ dù mạ kỳ nhất tộc, máu của hắn cũng sẽ ở mấy giây bên trong liền bị sân địch huyết dịch hấp thu hầu như không còn. Ngay tại lao thân vô kế khả thi lúc, lao thân quỷ thần xui khiến nhìn sang nhân viên nghiên cứu khu vực. Lúc ấy tựa hồ là bị thứ gì lóe lên một cái, lao thân tại một vòng ánh sáng màu đỏ bên trong phát hiện một vòng. Haku.
Xích lại gần nhìn lên, thứ này lại có thể là Obito huyết dịch. Nó bày biện ra một loại màu ngà sữa, với lại không chỉ là màu sắc khác biệt. Bình thường huyết dịch tại lấy ra lúc, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hoạt tính, cho nên cần nhiệt độ thấp bảo tồn. Nhưng là coi như tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới, Obito huyết dịch vẫn còn đang bốc lên tiểu khí phao, vẫn như cũng là tràn đầy hoạt tính. Giờ khắc này, lão thân biết tìm được. Thế là ta vậy cái này cái kia bình huyết dịch tiến vào về tới phòng thí nghiệm, ta đem hai loại huyết dịch điều phối đến lẫn nhau cân bằng trạng thái, ước chừng là 1:10. Nhưng hiện thực cũng không có cùng ta trong suy tưởng như thế, thực hiện hai loại tế bào cân bằng. Bọn hắn tựa như là thúc địch, lẫn nhau công phạt lấy, đều muốn đem đối phương nuốt chửng lấy. Làm ta coi là thí nghiệm lâm vào bình cảnh lúc, chuẩn cơ lại xuất hiện. Hai loại huyết dịch trải qua thời gian dài chém giết, vậy mà như kỳ tích yên tĩnh trở lại. Ta lúc này đối hai loại huyết dịch làm ra phân tích. Nguyên lai là hai loại huyết dịch lẫn nhau không làm gì được đối phương, tại tự thân năng lượng nhanh chóng tiêu hao cái này nguy cơ dưới, vì có thể làm cho tự thân sống được càng thêm lâu dài, vậy mà đồng thời tách ra tự thân xâm lược thuộc tính, nhưng cũng không có hoàn toàn bốc ra, nhưng là so với dị vãng lại là muốn an toàn rất nhiều. Nói như thế nào đây?
MMMM.
Ngươi có thể hiểu thành hai quốc gia lẫn nhau công phạt, nhưng là ai đều bắt không được đối phương, sau đó hai quốc gia thống nhất điều chỉnh mạch suy nghĩ, đều không đánh, xem ai có thể chịu chết đối phương.
Chương 59, hạ cụ giả kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chương 59, hạ cụ giả kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cho nên.
Ở trong đó nguyên dịch nhưng thật ra là.
Không sai, liền là cải tiến pha loãng sau huyết dịch.
Pha loãng?
Ân.
Ngươi sẽ không coi là cái kia một ống bên trong tất cả đều là máu A.
Chẳng lẽ?
Không phải sao?
Hạ cụ giả câu nói này vừa nói ra, đã nhìn thấy Triệu Dụ đang dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt đang nhìn nàng.
Này,
Triệu Dụ trưởng lão,
ngài nhiều như vậy nhiều thiếu ít có điểm không lễ phép.
Khô khụ,
thật có lỗi.
Rất lâu không cùng đồ đần tán gẫu.
Hạ cụ giả,
kỳ thật bên trong cũng chỉ có một phần ngàn Obito huyết dịch cùng một phần vạn sởn lịt huyết dịch. Còn lại chính là ta tìm một chút thảo dược, dùng để giảm xuống huyết dịch hoạt tính.
Với lại, cho dù là dạng này, cũng không phải bình thường liền có thể tiêm vào.
Cần phối hợp số 1 gói thuốc, đối thân thể tiến hành đại quy mô tàn phá, khiến cho số 2 nguyên dịch bên trong hai loại huyết dịch cảm nhận được nguy cơ, để nó tự phát chống cự cũng chữa trị thân thể, mà không phải trước thôn phệ thân thể. Để nó bên ngoài lực uy hiếp hạ lựa chọn cùng tiêm vào người thân thể thực hiện dung hợp, cuối cùng làm tiêm vào người thực hiện chân chính thoát thai hoàn cốt.
A Triệu Dụ trưởng lão, vậy tại sao muốn tổ chức lần này nội dung huấn luyện, trực tiếp khảo thí mỗi người thân thể tố chất, sau đó trực tiếp tiêm vào ném vào không phải tốt sao?
Số 1 cùng số 2 trên bản chất đều là kẻ xâm lược.
Chỉ bất quá số 1 nghĩ là toàn bộ phá hủy, số 2 nghĩ là tu hú chiếm tổ chính khách.
Tưởng tượng một chút, ngươi coi trọng một ngôi nhà, lúc này nhà nguyên chủ nhân cùng một con dã thú đang chém giết lẫn nhau, trong thời gian ngắn ngươi nhìn không ra thắng bại, lúc này ngươi chọn làm thế nào?
Ta.
Còn không đợi bà cụ dạ trả lời, Chia Dỗ liền trực tiếp mở miệng nói.
Ngươi do dự.
Nhưng nếu như vẫn là vừa rồi chẳng cảnh, chỉ bất quá nguyên chủ nhân lúc này đã tinh bì lửa tẫn, hấp hối, con dã thú kia sắp phá hư phòng ốc, lúc này ngươi sẽ làm cái gì?
Ta sẽ trước đuổi đi dã thú.
Ngươi nhìn, đáp án chẳng phải đi ra mà.
A, ta đã hiểu.
Với lại, kiên định ý chí cũng là trở thành cường giả ắt không thể thiếu một vòng a.
Vậy tại sao ta không có danh ngạch?
Ngươi.
Chia Dỗ dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bà cụ dạ, sau đó nói,
một hồi ngươi liền biết tại sao.
Nửa giờ sau,
Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ liền trần trùng trục bị nhân viên y tế mò đi ra.
Không sai, liền là trần trùng trục, tựa như là vừa vặn bị bỏng nước sôi xong, sau đó nhổ xong lông bị xách đi ra gà, trắng trắng mềm mềm.
Dù sao, mạnh mẽ như vậy số một gói thuốc, phổ thông quần áo cùng lông tóc xác thực không có cách nào ngăn cản.
Lúc này nằm dưới đất hai người giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, hai viên đầu chọc dưới ánh mặt trời lóe ra không giống nhau hào quang, thân thể thỉnh thoảng còn tại run rẩy.
MMMM.
Có thể là đang tự hỏi sinh mệnh chân lý, a ta là ai?
Ta ở đâu?
Ta nên đi về nơi đâu?
Chậc chậc.
Người trẻ tuổi liền là tiền vốn chân a.
Tại khác trên một chiếc xe xem hoàn toàn chỉnh chìa rộ chật chật hai tiếng, cuối cùng quay đầu nhìn về phía bà cụ già, trêu chọc mà hỏi: "Thế nào, hiện tại ngươi còn muốn đi thử một lần sao?"
"Không,
ta không muốn." Đối mặt với chìa rộ cái kia tràn ngập xâm lược ánh mắt, bà cụ già gắt gao dùng hai tay bảo vệ mình. Nói đùa, nàng bà cụ già mới không muốn biến thành không lông người, với lại đi ra vẫn là trần trụi trụi. "Lo lái xe đi."
"A a, tốt."
"Kỳ thật, đi vào bong bóng cũng là rất không tệ. Ngươi nhìn cái kia hai cái con gà con, làn da đều trắng ra đâu." Với lại, nói xong Triệu Dụ liền đem thân thể hướng ạ cụ dạ phương hướng dựa vào, đem thân thể của mình dán sát vào ạ cụ dạ, lập tức nhìn về phía sau lưng nàng, tràn ngập dụ hoặc nói: "Với lại, ngươi không muốn để cho ngươi đáng tự hào nhất phần lưng càng thêm trắng nõn, bóng loáng, có co giãn sao?" Nói xong còn đưa tay trái ra, dùng đến mu bàn tay tại ạ cụ dạ phần lưng sẽ qua. Chỉ thấy ạ cụ dạ cái kia nguyên bản thẳng băng lái xe thân thể đột nhiên run lên, lập tức liền đem lưng dán thật chặt tại thành ghế bên trên, thân thể hướng về bên trái nghiêng.
"Không,
ta không muốn. Đánh chết ta cũng sẽ không tiến cái kia trong nổi."
"Được thôi,
được thôi." Nhìn xem bà cụ già cái kia không trải qua đùa dáng vẻ, Chia Dồ cũng là ngồi trở lại trên vị trí của mình, sợ bà cụ già một hồi trực tiếp nhảy xe chạy. Có lẽ là trở nên tuổi trẻ, gia đình cũng là càng thêm viên mãn, khiến cho Chia Dồ cũng là phóng thích thiên tính của mình, không có việc gì liền thích trêu chọc đùa hậu bối.
"A, ta nói bà cụ già."
A nghe được Chia Dồ gọi mình, bà cụ già đầu tiên là bản năng run một cái thân thể, không có cách, sợ bị ăn.
"Sao?
Thế nào?"
"Chia Dồ đại nhân, ngươi thích gì dạng nam hải tử?"
"Ấy, Chia Dồ đại nhân làm sao lại đột nhiên hỏi cái này?
Quan tâm một cái hậu bối nha, ngươi nhìn ra xa, kẻ nần cùng cả rủ ra nắm tay ở trước mặt ngươi lắc lư, ngươi chẳng lẽ liền không có cũng tìm một cái ý nghĩ?"
"Ân, cái này thôi đi.
Kỳ thật cũng là có nam sinh theo đuổi ta."
"Sau đó thì sao?"
Nghe được bà cụ dạ trả lời, Chia Dồ bắt quái chi tâm lần nữa phanh phanh nhảy lên, vội vàng hỏi tiếp:
"Sau đó à, một chút không vừa mắt ta trực tiếp để bọn hắn lăn, những cái kia coi như nhìn xem qua, ta liền sẽ hẹn hắn đi phủ cận rừng cây nhỏ, để cho ta nhìn xem thực lực của hắn."
"Ấy,
trực tiếp đi rừng cây nhỏ nhìn thực lực?
Trực tiếp như vậy sao?"
"Đúng a, cái này có cái gì?"
"Chậc chậc, quả nhiên là người đã giả, chơi không lại các ngươi những này thanh niên a."
"Sau đó thì sao?"
Sau đó
bọn hắn liền sẽ trở nên thật cao hứng, nói cái gì ban ngày không được, muốn ban đêm.
"Vậy ta liền nói đi, dù sao liền một hồi sẽ thời gian."
"Lại sau đó thì sao?"
"Lại sau đó a, ta liền đi a.
Ta liền hỏi có thể bắt đầu chưa?"
"Sau đó bọn hắn kiểu gì cũng sẽ hỏi ta làm sao nhanh như vậy, cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng.
Ta đây cái nào chịu được, cái này sa mạc đêm hôm khuya khoắt lạnh như vậy, còn muốn chúng ta bao lâu?"
"Sau đó ta liền ngã mấy chục cái số.
Sau đó ta trực tiếp một cái trước đột.
Cuối cùng đối diện liền nằm.
Thực lực thật sự là kém."
"Ấy Chia Dồ trưởng lão, ngươi tại sao không nói chuyện?"
"A a,
không có việc gì, ta chính là nghĩ đến một số việc."
"Bà cụ dạ a,
ngươi nói thực lực liền là bình thường thực lực.
Cái kia không phải đâu,
còn có thể là loại kia thực lực.
Ngay cả ta một cái hỏa cầu đều không tiếp nổi, đó cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào?"
"Chia Dồ,
ha ha, có khả năng hay không, có thể tiếp được ngươi một cái hỏa cầu, xa ẩn thôn cũng không có mấy người có thể."
"Đùn bù cù một cái,
sân đi một cái,
xu nạ xù kẹ một cái,
nạ gạ tổ cũng có thể tính một cái.
Giống như cũng không có người nào a."
"Cái kia bạ cụ già ngươi ưa thích so ngươi tuổi trẻ vẫn là lớn hơn ngươi?"
"Đương nhiên là lớn hơn ta.
Tuổi trẻ chẳng lẽ còn muốn ta hơn a?"
"Đến,
liền thưa ba cái.
Còn có yêu cầu gì sao?"
"Mmm,
nhất định phải đẹp trai, cao lạnh, đứng ở nơi đó liền muốn là tiêu điểm của mọi người."
"Đến,
chết hết."
Buồn tù cu mặt mũi hiền lành, sân đi,
được rồi, kẻ nẩn cặn bã nam mắng tại bên miệng, xú nạ xù kẻ.
"Không có gì tiêu điểm."
"Ha ha, vậy ngươi ủng hộ.
Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp phải người kia đến."
"Ừ, yên tâm đi, Chia Dồ đại nhân."
"Đến,
này xui xẻo hải tử."
Chương 60, xả sổ gì đâu chương 60, xả sổ gì đâu ban đêm 8 giờ, trong sa mạc đèn kịt một màu. Nhưng là tại sa mạc một chỗ, nhưng lại có một mảnh quang hải.
Xích lại gần nhìn lại,
chỉ thấy quang hải chung quanh vây quanh từng vòng xe tải, trước xe đèn lớn đều hướng về trong vòng chiếu đi,
chiếu vào gần ngàn cái trứng mặn trên đầu,
mà gần ngàn cái trứng mặn lại đem chỉ cho phân tán ra ngoài, đem phụ cận một mảnh đều cho chiếu sáng,
hình thành một mảnh biển ánh sáng.
Lúc này từng người trứng mặn nhóm chính mặc màu xanh lá quần áo bó, tại trong doanh địa xây dựng lều vải.
"Phúc,
ha 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 ha, thật xin lỗi, Nagato,
ngươi cũng biết ta bình thường là không biết cười đến, trừ phi
nhịn không được."
Ha 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 ha, đang cùng nạ gạ tổ cùng một chỗ định lều vải đến Dạ Hỉ Cổ tại ngẩng đầu nhìn nạ gạ tổ gương mặt kia lúc, rốt cuộc không nín được cười ra tiếng.
Mà nghe được Dạ Hỉ Cổ đến tiếng cười,
nạ gạ tổ cái kia đang tại giơ bữa chuẩn bị đem vừa mới cắm vào dưới mặt đất đến cái đinh tròn đệ lao đến tay phải đột nhiên dùng sức một nắm.
Giang giác,
cán cây gỗ đứt gãy đến thanh âm từ nạ gạ tổ đắp thủ bên trong truyền đến.
Ha ha ha,
giắt.
Còn tại bật cười đến Dạ Hỉ Cổ giống như là bị cái gì nắm, lập tức liền đình chỉ tiếng cười.
"Cái kia,
ha ha,
nạ gạ tổ a,
kỳ thật người cái kia
vẫn là muốn nhìn thoáng chút.
Ngươi nhìn a,
mọi người không đều là giống nhau nha, liền ngay cả giai lão sư cũng là đầu chọc đầu.
Các bạn học,
cảm nhận được mà,
thanh xuân đang nhấp ngay a."
Vu Hồ Nạ Gạ Tổ thuận Dạ Hỉ Cổ ngón tay chỉ phương hướng, sau đó đã nhìn thấy một màn này.
Lúc này, Nạ Gạ Tổ liền đem đầu vòng vo trở về, dùng ngón tay chỉ hướng Mại Tổ Giai. Đối Dạ Hỉ Cổ nói ra, ngươi cảm thấy Giai lão sư thuộc về bình thường phạm vi bên trong mà.
Ngạch, cái này.
Nạ Gạ Tổ phát ra chất vấn đinh thái nhức óc, cái này khiến Dạ Hỉ Cổ trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào.
Cái kia
còn có người khác, ngươi xem ngươi đồng tộc.
U Du Mạ Kỵ Mẹ ấy.
Đúng.
Không sai, liền là U Du Mạ Kỵ Mẹ ấy, hắn liền nhất định không có việc gì.
Nói xong Dạ Hỉ Cổ liền tả hữu tìm kiếm bắt đầu, tranh thủ nhanh chóng tìm tới U Du Mạ Kỵ Mẹ ấy.
Nhìn, ngay tại cái kia.
Hắn.
Ngạch.
Dạ Hỉ Cổ một cái ngón tay liền chỉ hướng U Du Mạ Kỵ Mẹ ấy, sau đó hắn liền hối hận. Chỉ thấy lúc này U Du Mạ Kỵ Mẹ ấy đang tại vùi đầu thút thít.
Ô ô ô.
Lông mày của ta a.
Ta cái kia phiêu giật, tiên diễm mái tóc dài màu đỏ a.
Không có.
Cũng bị mất.
Ken muội muội vừa mới nói ta xấu a.
A.
Dạ Hỉ Cổ.
Không phải, anh em, ngươi có phải hay không đang diễn ta?
Ha ha.
Dạ Hỉ Cổ a.
Ngay tại Dạ Hỉ Cổ ngây người thời khắc, Nạ Gạ Tổ tay liền đã đặt tại Dạ Hỉ Cổ trên vai, khiến cho Dạ Hỉ Cổ trực tiếp run lên run một cái. Dạ Hỉ Cổ chậm rãi quay đầu, đối Nạ Gạ Tổ, làm ra một cái tự nhận là người vật vô hại đến tiêu dung.
Nạ Gạ Tổ a,
chúng ta là anh em sao?
Vâng.
Nhưng ngươi cười ta.
Hiện tại mọi người đều như thế,
không ai sẽ châm biếm ngươi.
Ân.
Nhưng là ngươi chê cười ta.
Ngươi biết đến, dù dù mạ kỳ nhất tộc bình thường rất bảo vệ mình đến tóc đến.
Nagato,
ngươi dạng này là không đúng.
Thân là nị dạ, làm sao có thể như thế để ý bề ngoài của mình đâu?
Ngươi xem một chút xạ số gì,
đồng dạng đều là tóc đỏ.
Hắn liền sẽ không để ý tóc của mình.
Hắn không ở nơi này.
Ân.
Ngươi nói cái gì?
Hắn không ở nơi này.
Không phải.
Hắn dựa vào cái gì không ở nơi này?
Nghe được Nagato nói lời, vẫn cho là xạ sổ gì cũng ở nơi đây, Dạ Hỉ Cổ trực tiếp liền phá phòng.
Chẳng lẽ ngươi quên xạ sổ gì thuộc về nghiên cứu hình nhân mới sao?
Hắn trưởng thành phương hướng khác với chúng ta,
cho nên hắn không cần tham gia lần này huấn luyện.
Dạ Hỉ Cổ,
còn có loại thuyết pháp này sao?
Ân.
Vậy hắn?
Không sai, hắn còn có tóc
màu đỏ.
Dạ Hỉ Cổ,
không phải.
Ta nhưng không có nói hắn còn có mái tóc màu đỏ a.
Nhưng là không đợi Dạ Hỉ Cổ mở miệng giải thích, Nagato trả thù liền đã đánh tới.
Tay độc thiên nhét.
Chờ một chút.
Nagato.
A vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in.
A.
Cây độc thiên nhét.
A.
Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in.
A nga hống.
Thấy không, các bạn học.
Đây chính là thanh xuân A.
Nơi xa, đang cùng họa cụ già ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cô nản thấy cảnh này, không khỏi vô vô đầu của mình, dùng bất đắc dĩ ngựa khí nói ra.
Hạ.
Nhất định là Dạ Hỉ Cổ tên ngu ngốc kia chế rêu Nạ Gạ Tổ không có tóc.
Ấy.
Không thể nào.
Chỉ là không có tóc, Nạ Gạ Tổ hẳn là không đến mức phát lớn như vậy lửa A.
Ngồi ở một bên họa cụ già đang nghe cô nản lời nói về sau, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi.
Ngươi không hiểu.
U Du Mạ Kỵ nhất tộc tóc nhưng thật ra là đại biểu cho bản thân một cái thân thể trạng thái. Cho nên cái này cũng đưa đến tất cả U Du Mạ Kỵ tộc nhân đều tương đối để ý tóc của mình.
Giống trước đó ở nhà thời điểm, Nagato mỗi lúc trời tối đều sẽ đối đầu phát làm một lần bảo dưỡng đâu.
Y khoa trương như vậy sao?
Không có chút nào khoa trương.
Ngươi biết vì cái gì ta không có đi tìm Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ bọn hắn sao?
Vì sao?
Đương nhiên là ta sợ nhịn không được bật cười a.
Ha 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 ha.
Thời gian trở về đẩy, thời khắc này nào đó một vị tóc đỏ nhị dạ giờ phút này cũng tại gặp lấy trên tâm lý cực khổ.
Xa ở thôn,
máy móc khôi lỗi nghiên cứu trong lâu,
làm thế hệ trẻ tuổi duy nhất may mắn còn sống sót tóc đỏ thiếu niên,
lúc này đang tại một tên khôi lỗi đại sư,
cũng chính là phụ thân hắn, dụ tay của người hạ học tập.
Xa số gì a, ngươi khôi lỗi thuật tri thức đều học như thế nào?
Về phụ thân đại nhân,
ta đã thuần thục nhớ kỹ.
Rất tốt, không hổ là con của ta, xem xét liền là kế thừa ta hoàn mỹ khôi lỗi thiên phú.
Nghe được con của mình xuất sắc xong thành mình bố trí nhiệm vụ, dù người biểu thị thật cao hứng.
Nhưng là,
chỉ nói nhưng là không được, có hay không nhớ kỹ, vi phụ vẫn là muốn kiểm tra một phen mới được.
Nói xong, dù người liền đi tới giá sách bên cạnh, lấy ra một quyển sách.
Trên đó viết,
khôi lỗi thuật sơ bộ nhận biết, như vậy,
liền để ta đến xem khảo ngươi cái nào một để đâu.
Ta đến xem.
Phụ thân đại nhân.
Ân.
Thế nào?
Xa số gì?
Ta không phải nhìn quyển kia.
A, không phải bản này sao?
Đó phải là bản này.
Nói xong, dù người liền đem sách một lần nữa thả trở về, cầm lấy đến bên cạnh một cuốn sách.
Cái gì là khôi lỗi thuật, phụ thân đại nhân?
Ân.
Thế nào?
Cũng không phải bản này.
Không phải bản này sao?
Nghe được xạ số gì, dù người nhíu mày một cái, nhưng vẫn là đem sách thả trở về, lấy ra một quyển khác.
Như thế nào nhanh chóng ngưng tụ ra sợi trả cờ dạ dây, phụ thân đại nhân?
Cũng không phải bản này sao?
Ân.
Cơ sở khôi lỗi đơn giản trình tự, phụ thân đại nhân?
Cũng không phải bản này.
Ân.
Lần nữa nghe được giống nhau câu trả lời, dụ người lần này không có đem sách trả về,
mà là hết sức nghiêm túc xoay người, vẻ mặt thành thật nhìn xem xạ số gì.
Bởi vì cơ sở khôi lỗi thuật thư tịch liền cái này bốn bản, nhưng là cái này bốn bản xạ số gì đều nói không thấy.
Nhưng trước đó hắn hỏi xạ số gì thời điểm, xạ số gì lại nói nhìn.
Cái này khiến dụ người rất là sinh khí, không phải sinh khí xạ số gì không đọc sách, mà là sinh khí xạ số gì lại còn nói láo.
Xạ số gì?
Dụ người vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt nhi tử, ngữ khí nghiêm túc hô.
Vâng.
Phụ thân đại nhân.
Ngươi nghiêm túc trả lời ta, ngươi thật đọc sách sao?
Ân.
Phụ thân đại nhân,
ta xem.
Chương 61, quyết đấu á, chương 61, quyết đấu á, ha ha.
Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhìn cái gì? Cơ sở khôi lỗi thuật hết thệ cũng chỉ có cái này bốn bản. Ngươi một cái 12 tuổi tiểu hài chẳng lẽ còn nhìn trung cấp khôi lỗi thuật sách không thành?
Không có.
Xa số gì, vậy ngươi liền là nói láo, đúng hay không?
Không có.
Còn dám mạnh miệng.
Ngươi một không thấy cơ sở khôi lỗi thuật sách, hai không thấy trung cấp khôi lỗi thuật sách, vậy ngươi nói ngươi nhìn cái gì sách?
Cha ngươi năm đó 12 tuổi thời điểm cũng mới vừa nhìn thấy trung cấp khôi lỗi thuật. Chẳng lẽ ngươi còn có thể vượt qua lão tử ngươi sao?
Đến.
Ngươi bây giờ liền đem ngươi nhìn sách lấy tới.
Ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi đến cùng nhìn sách gì.
Một câu cuối cùng, dù thì tổ cơ hồ là giống lên. Hắn hiện tại đối xạ sổ gì rất thất vọng, bởi vì thế mà đều đến bây giờ, thế mà còn không thừa nhận. Thế là, hắn an vị tại cái kia, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, con mắt trừng mắt lão đại, nhìn xem xạ sổ gì. Nhưng xạ sổ gì lại dị thường bình tĩnh đứng lên, sau đó đi hướng sau lưng của hắn ra sách.
Xạ sổ gì cử động như vậy, trực tiếp đem rủ hỉ tổ đều cho khí cười.
Tốt tốt tốt,
còn không thừa nhận đúng không? Xem xét liền là bị mãi mãi cho làm hư, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi.
Là bản này.
Xạ sổ gì thanh âm tại rủ hỉ tổ bên cạnh vang lên, kèm theo còn có một bản sách thật dày.
Ta đều muốn nhìn xem ngươi.
Ngươi xác thực ngươi không có lấy sai sách?
Không có.
Ta không tin.
Ta đang cấp ngươi một cơ hội, ngươi một lần nữa đi lấy một bản.
Thật sự là bản này, ta hôm qua mới xem hết.
Thật sự là bản này.
Thật sự là bản này.
Ngươi xác định bản này, khôi lỗi thuật một tuyến phức tạp điều khiển, là ngươi gần nhất xem hết.
Xác định.
Đều nhớ kỹ.
Ân.
Đi.
Vậy ta liền hảo hảo kiểm tra một chút ngươi, ta cũng phải nhìn ngươi nói có phải thật vậy hay không.
Xin nghe để, cái gì là khôi lỗi thuật một tuyến phức tạp điều khiển?
Một tuyến phức tạp điều khiển là chỉ dùng đơn nhất sợi trả cờ dạ dây thực hiện một cái hoặc là nhiều cái khôi lỗi linh hoạt thao tác.
Nhìn xem xạ sổ gì tự nhiên như thế đáp đúng một đạo đề, dù thì tổ trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận.
Bởi vì quyển sách này đã là thuộc về cao cấp khôi lỗi kỹ thuật bên trong cao cấp kiến thức, thuộc về trần nhà cấp bậc sách, lại hướng lên đã không có.
Ân.
Trả lời chính xác, không được, vừa mới cái kia một đề, cái kia đề quá đơn giản, ta tại thi ngươi một cái.
Xin nghe đề.
Nửa giờ sau.
Không được, cái này đề cũng không tính, chờ ta tìm tiếp trang kế tiếp có hay không có được.
Nói xong lời này, dù thì tổ chuẩn bị lần nữa lật qua lật lại quyển sách trên tay. Nhưng chờ đợi hắn trang kế tiếp cũng không có càng khó khăn tri thức.
Có chỉ là một câu.
Chúc mừng ngươi, hậu bối.
Ngươi thành công nắm giữ khôi lỗi thuật toàn bộ tri thức, lão phu tin tưởng ngươi nhất định có thể đem khôi lỗi thuật phát dương quang đại.
Ký tên, Mòn Dẹ Mần.
Cho nên, ngươi thật đem quyển sách này toàn bộ nhớ kỹ.
Ân.
Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
12, còn một tháng nữa liền 13.
A, 13 a.
Hắn 13 tuổi đang làm gì?
Nghĩ tới, đang đuổi mộng nguyệt.
Cái kia không sao.
Xạ sổ gì a?
Tại.
Phu thân đại nhân.
Vừa mới là ba thanh âm nói chuyện hơi bị lớn, ngươi đừng để trong lòng a.
Ân, ta có thể hiểu được.
Hảo hài tử.
Không hổ là ba thật lớn mà.
Ngay tại dù hỉ tổ thực tình tán dương xạ sổ gì hiểu chuyện lúc, xạ sổ gì câu tiếp theo trực tiếp để hắn phá phòng.
Ngại ngại nói với ta, nói phụ thân đại nhân 12 tuổi vừa mới bắt đầu nhìn trung cấp khôi lỗi thuật, sau đó bỏ ra dòng dã 7 năm mới hoàn toàn nắm giữ trung cấp khôi lỗi thuật tất cả tri thức cùng kỹ xảo, cho nên ta hiểu phụ thân đại nhân ngươi tức hồn hện.
Lời gì?
Nói gì vậy?
Ngại ngại còn cùng ngươi nói cái gì?
Ngại ngại còn nói với ta, ta học tập khôi lỗi thuật sự tình đừng nói cho ngươi, mãi mãi nói hắn muốn nhìn ngươi hoài nghi nhân sinh biểu lộ.
Ha ha,
quả nhiên là mẹ ta có thể làm ra sự tình.
Cái kia mãi mãi không phải đều gọi ngươi đừng bảo là à, ngươi làm sao còn nói đi ra?
Bởi vì ta cảm thấy lấy phụ thân đại nhân trình độ, các loại mãi mãi trở về thời điểm, nàng cũng có thể nhìn thấy phụ thân đại nhân hoài nghi nhân sinh biểu lộ.
Cuồng vọng,
thật sự là quá cuồng vọng.
Hừ,
Hoàng Cầu tiểu nhi,
ngươi bất quá là so ba sớm mấy năm xem hết những sách này thôi, vậy cũng chỉ có thể đại biểu trí nhớ của ngươi kinh người, nhưng là khôi lỗi thuật thủy chung là muốn nhìn người điều khiển khôi lỗi trình độ.
Đây là cần thực chiến, ngươi có kinh nghiệm thực chiến sao?
Thực chiến sao?
Ta 6 tuổi cùng mãi mãi khôi lỗi thuật giao chiến tính thực chiến sao?
Ha ha ha, 6 tuổi cùng mãi mãi, ha ha ha.
Ngạch,
ngươi vừa mới nói ngươi mấy tuổi?
6 tuổi a.
Mãi mãi cho khôi lỗi của ngươi?
Không có a, ta tự mình làm.
Ngươi tự mình làm?
Ân.
Ngươi mấy tuổi nhìn sơ cấp khôi lỗi thuật tri thức?
5 tuổi. Còn có một tháng đầy 6 tuổi.
Lúc ấy phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đi vũ quốc, mãi mãi nhìn ta nhàm chán, cho nên liền cho ta một chút sách nhìn.
Sau đó thì sao?
Sau đó cảm thấy thật có ý tứ, liền đều xem hết.
4 bản sách đều xem hết.
Ân.
Bỏ ra bao lâu?
Hơn 3 tháng a.
Sau đó ngươi liền mình tạo khôi lỗi.
Ân.
Có thể để cho ta xem một chút không?
Chờ một chút, phụ thân đại nhân.
Nói xong, xa số gì liền từ trong quần áo móc ra một bức quyển trụ.
Theo bành một tiếng, cùng một chuỗi xương mù vang lên.
Hai cỗ hình người khôi lỗi liền xuất hiện ở xạ sổ gì tả hưu.
Cái này,
đây là
ba cùng mụ mụ sao?
Ân, lúc ấy phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại người đều không tại bên người, cho nên ta liền làm ra hai cái này khôi lỗi.
Nhìn xem xạ sổ gì bên cạnh hai cái khôi lỗi, dù thì tổ tâm tình là không nói ra được phức tạp cùng thua thiệt,
bởi vì xạ sổ gì một mực biểu hiện được rất nghe lời hiểu chuyện, ngược lại là xạ sổ gì đến muội muội xa âm lộ ra 10 phần tinh lịch.
Cái này khiến thân là phụ thân đến dù hỉ tổ đem đại bộ phận đến tinh lực đều đặt ở xa âm đến trên thân, không để ý đến xạ sổ gì đến cảm thụ.
Nguyên lai, Xa số gì một mực đang khát vọng phụ mẫu. Thật xin lỗi, xa số gì. Là ba ba một mực không để mắt đến cảm thụ của ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm đi, ba ba sau này nhất định sẽ nhiều làm bạn ngươi. Đây là ba ba đối ngươi làm ra đến hứa hẹn a.
Ân.
Không có quan hệ, chỉ cần phụ thân đại nhân không cùng ta cướp ôm xa âm là được.
Dù kỳ tổ, ha ha.
Không có khả năng. Cái kia là phụ thân ngươi đại nhân nhỏ áo đông.
Đó là thân muội muội của ta.
Cho nên.
Xa số gì.
Ngươi muốn cùng phụ thân của ngươi đại nhân đối nghịch sao?
Vì xa âm.
Ta cũng chỉ có thể đắc tội phụ thân đại nhân.
Rất tốt.
Vậy liền để chúng ta tới một trận thuộc về khôi lỗi sư ở giữa chiến đấu a.
Thắng được người
mới có thể ôm xa âm.
Tốt.
Máy móc khôi lỗi nghiên cứu trong đại lâu.
Dưới mặt đất 3 tầng.
Nơi này là khôi lỗi khảo thí tầng, tất cả nghiên cứu cũng chế ra mới khôi lỗi, mới thiết bị đều sẽ trước mang đến nơi này tiến hành khảo thí. Cho nên, nơi này chuyên môn tu có một tòa đối chiến sân bãi, là chuyên môn vì chiến đấu khôi lỗi khảo nghiệm. Lúc này, hai tên nam tử tóc đỏ đang đứng đang đối chiến trận hai đầu, bốn mắt nhìn nhau, tràn ngập mùi thuốc súng.
Cùng nhìn trên đài xa ẩn thôn chứ danh đường phố Lưu Tử, Sơn Đi, cùng vợ của hắn kiêm thư ký, Vũ Vũ Mã Kỳ Kana.
Chương 62, cha cùng con chương 62, cha cùng con thứ nhất viện nghiên cứu đại biểu cho đều là xa ẩn thôn cao nhất khoa học kỹ thuật, Sơn Đi cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú nơi này. Cho nên tại dù Hỉ Tổ cùng xạ sổ gì tiến về dưới mặt đất 3 tầng trước tiên, Sơn Đi liền mang theo thư ký của hắn, lấy khảo sát danh nghĩa, cũng đến nơi này.
Dù sao, trận này cha cùng con quyết đấu, cảm giác nào có hiện trường xem ra có ý tứ a Sơn Đi. Ngươi biết hai người bọn hắn vì sao lại mùi thuốc súng như vậy chân?
Một bên Vũ Vũ Mã Kỳ Kana vẫn còn ngậm bực trạng thái, nhìn xem hiện trường Vũ Hỉ Tổ cùng xạ sổ gì trạng thái, đối Sơn Địch mở miệng dò hỏi.
Phải biết nàng trước đó còn ở văn phòng chỉnh lý đệ đơn văn bản tài liệu đâu.
Sau đó Sơn Địch lại đột nhiên xông vào, trực tiếp liền đem mình cho mang đi, nói là cùng hắn tiến đến khảo sát tuần sát.
Nói đùa, làm duy bốn cặp Sơn Địch hiểu rõ người.
Sơn Địch có phải hay không đi khảo sát, người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao?
Liền cái kia năng lực nhận biết, cần tự mình đi khảo sát sao?
Rõ ràng liền là nhìn thấy mới dưa, muốn đi hiện trường nhấm nháp một chút.
Cái này sao nói như thế nào đây?
Để cho ta ngẫm lại.
Chính là Vũ Vũ Mã Kỳ Kana coi là chuyện của nơi này sẽ mười phần khúc chiết, đã làm tốt cẩn thận lắng nghe thời điểm, Sơn Đít lời kế tiếp trực tiếp đem hắn lôi ở đơn giản tới nói.
Vì một nữ nhân.
Ấy,
vì một nữ nhân.
Việc này Mộng Nguyệt biết không?
Biết a.
Cho nên ngươi nói là cha con bọn họ lượng vì một nữ nhân chuẩn bị ở chỗ này ra tay đánh nhau, sau đó Mộng Nguyệt còn biết chuyện này.
Đúng vậy a, thế nào?
Thế nào?
Còn có thể như thế?
Dù thì tổ thế nhưng là xạ sổ gì phụ thân ấy, hắn tại sao có thể cùng xạ sổ gì?
Với lại Mộng Nguyệt thế mà biết còn mặc kệ quản, tại sao có thể dạng này?
Lúc này Kana đã trong đầu não bổ ra một trận kinh tâm động phách đồng thời đạo đức không có gia đình luân lý kịch.
Hắn gặp nàng, nàng yêu hắn không đồng ý, hắn khư khư cố chấp, nàng nhỏ yếu bất lực, nàng thờ ơ lạnh nhạt các loại quan hệ rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ cầu.
Ngay tại Vũ Vũ Mã Kỳ Kana sắp nhịn không được muốn lúc bộc phát,
có một vị so với hắn càng không nhìn được trước.
Uy, Cạ Dẹt đại nhân, lần sau ngươi giải thích nguyên nhân thời điểm phiền phức không cần nói đơn giản, ngươi nói đơn giản, ta cảm thấy ta đã trở thành một cái tội ác tày trời phụ thân rồi.
Tội ác tày trời?
Chẳng lẽ ngươi không phải sao?
Thân là phụ thân, thế mà trái ôm phải ấp, thơ không chút nào để ý bên cạnh thân là nhi tử cảm thụ của ta.
Ngươi đơn giản liền là tội ác tày trời.
Này,
xa số gì?
Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung.
Ta lúc nào trái ôm phải ấp, ta đối với ngươi mẹ thế nhưng là một lòng một ý.
Chẳng lẽ ngươi không có một bên ôm xa âm, một bên ôm mụ mụ sao?
Này,
cái này,
cái kia vi phụ sát thực trái ôm phải ấp, như thế nào?
Ha ha, quyết đấu a.
Lao đăng.
Nói xong xạ sổ gì lại lần nữa đem cha cùng mẹ khôi lỗi kêu gọi ra.
Nhìn trên đài.
Lúc này hoàn chỉnh nghe xong rủ hỉ tổ cùng xạ sổ gì đối thoại Vũ Vũ Mã Kỳ Kana cũng đã là phản ứng lại.
Nàng biết, đây hết thể đều là Sơn Địch trò đùa quái đản.
Một cái tiểu nữ hài không nên nói thành nữ nhân.
Thật sự là thái độ cực kỳ ác liệt.
Càng nghĩ càng giận.
Lại trực tiếp vào tay bắt đầu.
Tay phải trực tiếp nô ra, hung hăng nắm Sơn Địch bên đùi.
A.
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 Đau đau đau.
Không dám.
Không dám.
Nhìn xem Sơn Địch cái kia một bộ cầu xin tha thứ dáng vẻ.
Vũ Vũ Mã Kỳ Kana cũng liền tiểu trường đại giới một phen, đem tay phải cho thu hồi lại.
Kỳ thật Vũ Vũ Mã Kỳ Kana biết đây đều là Sơn Địch Trang, nhưng là ai bảo hắn Trang giống đâu.
Vậy liền cố mà làm tha thứ hắn một lần a hát vẫn là Kana khéo hiểu lòng người, biết thương ta.
Hừ, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau ngươi nếu là tại dạng này đơn giản hóa, xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Đúng đúng đúng.
Lần sau nhất định.
Vậy còn không mau làm tốt, bọn hắn đều đã đánh nhau.
Được rồi.
Kana.
Thế nào rồi?
Ta muốn gối trên đùi nhìn.
Ai nha, thật bắt ngươi không có cách. Muốn nằm liền nằm, đừng ảnh hưởng ta xem kịch.
Được rồi.
Cứ như vậy, nhìn trên đài hai người yêu nhau.
Đối chiến trên sân hai người tốn giết.
Vô cùng hài hòa.
Lúc này đối chiến trên sân đã giao chiến đến gay cấn.
Chỉ thấy rủ hỉ tổ thao túng ba cái khôi lỗi, hai tên khôi lỗi tại hạ, một tên khôi lỗi riêng phần mình dẫm tại hai tên khôi lỗi trên bay.
Khôi lỗi thuật tam bảo hấp hội âm dương thở dở dẻo sụp sần rủ xịn.
Một trận mãnh liệt vòi rồng từ ba tên khôi lỗi trên thân truyền ra, đem xạ sổ gì hai tên khôi lỗi cho một mực hấp thụ ở xạ sổ gì.
Vi phụ thừa nhận vi phụ tại ngươi cái tuổi này so ra kém ngươi, nhưng là ngươi bây giờ vẫn như cũ không phải vì cha đối thủ, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi.
Chỉ cần ngươi đầu hàng,
vi phụ có thể hứa hẹn mỗi ngày phân ra một giờ để ngươi mang xa âm.
Ừ, phụ thân đại nhân, ngươi cho rằng ta cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao?
Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có đường thủ đoạn sao?
Ngươi hai tên khôi lỗi đã toàn bộ bị ta khống chế được, chỉ cần ta vừa dùng lực, khôi lỗi của ngươi liền sẽ tan ra thành từng mảnh.
Vậy ngươi liền để hắn tan ra thành từng mảnh a?
Ngươi cho rằng ta không dám sao?
Ngươi dám tan ra thành từng mảnh bọn hắn, ta liền dám nói cho mụ mụ.
Ngươi,
tiểu tử túi ngươi không chơi nổi.
Đi, vậy ta vẫn không lấy, ta nhìn tiểu tử ngươi còn có biện pháp nào.
Ngoan ngoãn đầu hàng đi.
Đối mặt dù hì tổ chiêu hàng, Sasori biểu hiện được 10 phần bình tĩnh.
Sau đó, chỉ thấy Sasori tay phải hướng về tay trái của mình vương hướng kéo một phát.
Cái kia nguyên bản tay phải dọc theo sợi trạ cờ dạ dây giờ phút này lại cùng trong tay trái sợi tơ ngay cả ở cùng nhau.
Lập tức cái kia chống ra tay phải liền luồn vào trong ngực của mình.
Tại dù hì tổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, móc ra một cái mới quyển trục.
Mở ra,
quyển trục ở giữa viết một cái bên trong chữ.
Phụ thân đại nhân giống như quên đi một sự kiện.
Chuyện gì?
Trước đó hai cố khôi lỗi là tại ta 6 tuổi lúc đọc xong sơ cấp khôi lỗi thuật sau chế tạo.
Nói cách khác, phụ thân đại nhân chỉ là đánh bại 6 tuổi thời điểm ta.
Tiếp đó, là ta 9 tuổi sáng tạo ra khôi lỗi.
Nói xong, liền trực tiếp giải khai phong ấn.
Năm cái khôi lỗi lần lượt xuất hiện tại xạ sổ gì trước mặt.
Bá năm tay phải năm ngón tay phân biệt kết nối vào một bộ khôi lỗi.
Lập tức,
nguyên bản đãi lập tại nguyên chỗ, túi đầu khôi lỗi nhao nhao ngẩng đầu lên.
Năm cố khôi lỗi riêng phần mình từ cánh tay cạnh ngoài rỗi ra một thanh đoạn nhận, hướng về dù hỉ tổ phóng đi.
Mà lúc này dù hỉ tổ đã sớm sợ ngây người.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Ta nhìn thấy cái gì?
Chẳng lẽ đối diện cùng ta đánh chính là mẹ ta?
Không phải, ngươi đùa nghịch lười a.
Ngươi sao có thể điều khiển 7 bộ khôi lỗi đâu?
Đây là ngươi cái này 12 tuổi khôi lỗi sư hẳn là sẽ kỹ năng sao?
Ta mới chỉ có thể điều khiển 3 cái a.
8 cái dịu.
Nhưng trên chiến trường thế cục sẽ không cho dù hỉ tổ suy nghĩ nhiều thời gian.
Dù hỉ tổ quả quyết từ bỏ tiếp tục khống ở cha cùng mẹ hai cố khôi lỗi, đem mình 3 bộ khôi lỗi bảo hộ ở trước người mình, làm xong phòng thủ chuẩn bị.
Theo cha cùng mẹ bị giải trừ khống chế, trong lúc nhất thời, 7 bộ khôi lỗi lại cùng nhau hướng dù hỉ tổ công kích mà đi.
Cái gì?
Ngươi nói là cái gì không phá hủy trước đó hai cố khôi lỗi?
Ngươi có thể phá hủy sao?
Không nói trước có thể hay không cáo mụ mụ, ngươi có thể ngay trước hài tử mặt phá hủy hài tử cố thứ nhất khôi lỗi sao?
Hơn nữa còn là cha cùng mẹ.
Thế là,
tại trận này một phương lâm vào uy hiếp tình huống dưới, chiến đấu kết cục đã sớm nhất định tốt.
Dù thì tổ tại xạ sổ gì 7 bộ khôi lỗi công kích đến, chống đỡ 5 phút đồng hồ, liền chủ động đầu hàng.
Mặc dù biết mình sớm muộn sẽ bị con của mình đánh bại, nhưng làm một ngày này chân chính đến thời điểm, như trước vẫn là nội tâm phức tạp.
Quá sớm,
mới 12 tuổi,
này lại ra vẻ mình có chút phế vật.
Với lại, còn đã mất đi ôm xa âm cơ hội.
Phụ thân đại nhân,
ngay tại dù hì tổ tinh thần chán nản lúc,
xạ sổ gì thanh âm từ bên cạnh hắn chuyển đến.
Ân,
ngươi là hướng ta khoe khoang mà?
Không có việc gì, vi phụ,
ta còn không quá sẽ mang muội muội, hy vọng ngươi có thể ở một bên dạy ta.
Không đợi dù hì tổ đem nói cho hết lời, xạ sổ gì liền đã dẫn đầu nói xong hắn.
Dù hì tổ nhìn xem xạ sổ gì cái kia vô cùng vẻ mặt nghiêm túc,
cái kia nguyên bản còn tại phiền muộn mặt lúc này lại đã phủ lên một vòng ý cười.
Ha ha ha, cái kia nhất định phải.
Đi đi đi, vi phụ hảo hảo dạy ngươi, ta nói cho ngươi. Xa âm thế nhưng là rất tinh lịch.
Cứ như vậy, cha cùng con hai người đi cùng một chỗ, một người đang giảng lấy các loại yếu lĩnh, một người tại cẩn thận lắng nghe.
Đều nhớ kỹ mà.
Nhớ kỹ.
Cũng thế, liền ngươi cái này đầu óc, cũng chính là một lần sự tình.
Cái này hâm mộ ngươi thế mà còn trẻ như vậy liền có thể đồng thời điều khiển 7 bộ khối lỗi, ta đến bây giờ cũng mới chỉ có thể điều khiển 3 cái.
Phụ thân đại nhân muốn học lời nói ta có thể dạy ngươi.
Rất đơn giản.
Dù kỳ tổ. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là ngươi mà.
8 cái dịu.
Cái này
có lẽ vẫn là rất khó được a.
Ân, cũng còn tốt ta lấy phụ thân đại nhân đến tư chất.
Mãi mãi trở về gặp thời đợi, hẳn là vừa bạn có thể nhìn thấy ngươi ở vào nhất hoài nghi nhân sinh địa phương.
Cho nên ta bị bà ngươi cho cười, đối ngươi mà nói có chỗ tốt gì mà.
Mãi mãi sẽ chuyên môn cho ta phê một gian phòng nghiên cứu.
So phụ thân đại nhân tốt.
Ha ha,
nhớ kỹ lưu cho ta tiến vào quyền hạ.
Khán đại khu.
Thật là kỳ quái, vừa mới còn đánh chết làm công, đảo mắt liền phụ tử hòa hải.
Nhìn xem đứng đối nhau trên đài vừa nói vừa cười hai người.
Uzumakikana xoa đầu nhỏ của nàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
Rất đơn giản a, một cái là muội khống,
một cái là nữ nhi khống,
cho nên liền đánh nhau thôi.
Cái kia về sau thế nào dễ dàng như vậy liền hòa hảo rồi?
Bởi vì bọn họ là phụ tử a,
hơn nữa còn là tử thắng cha.
Chương 63, làng sương mù chương 63, làng sương mù thủy quốc.
Làng ngũ đại quốc bên trong nhỏ nhất, cũng có thể nói lớn nhất quốc gia.
Hắn là vậy vì đặc thù.
Nhỏ nhất là bởi vì thổ địa của nó diện tích nhỏ nhất, hơn nữa còn là từ thật to tiểu tiểu vô số cái hòn đảo chỗ tạo thành.
Lớn nhất thì là bởi vì nó nắm giữ lấy khổng lồ hải vực, có được đại lượng hải dương tài nguyên.
Mà có thể được vinh dự năm đại quốc thứ nhất, tự nhiên cũng có được thuộc về mình ngũ đại nhận thôn thứ nhất,
làng sương mù.
Bởi vì trong thôn lâu dài bị sương mù nơi bao bọc, cho nên bởi vậy mệnh danh.
Lúc này làng sương mù mị dục trong văn phòng,
một tên cóng so với chính mình còn lớn hơn cây gậy nhị dạ chính quỷ một chân trên đất, hướng về trên bàn công tác người báo cáo cái gì.
Mị dục đại nhân, đã tìm hiểu rõ ràng tuyết chi nhất tộc tất cả thành viên cùng toàn bộ gia sản, tùy thời có thể lấy độc thủ.
Chỉ là
cái gì?
chỉ là thuộc hạ thăm dò được Tuyết Chi nhất tộc nhị trưởng lão mang theo cái kia một mạch tại nửa tháng nhiều trước rời đi Thủy Quốc, nghe nói là đi đến Phong Quốc. Bị dục đại nhân, này lại sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.
Chạy sao?
Ngược lại là thông minh.
Không quan trọng.
Chúng ta chủ yếu làm chính là giết gà dọa khỉ.
Cả giặc kỳ ạ cụ dạ.
Ngươi sẽ không cảm thấy ta rất tàn nhẫn.
Rất ngu ngốc.
Rõ ràng đều là trong thôn mỹ dạ, ta lại dự định đem bọn hắn giết đi.
Bị dục đại nhân làm như vậy nhất định là có chính mình nguyên nhân.
Ha ha, ngươi câu trả lời này, nếu như là làm cấp dưới, thì không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi muốn trở thành đời tiếp theo mỹ dục, thì hoàn toàn không hợp cách.
Ta.
Bị dục đại nhân.
Nghe được đệ tam mỹ dục theo như lời nói, cả giặc kỳ ạ cụ dạ trên mặt tràn đầy chấn kinh, ngoài miệng đã không biết muốn nói cái gì.
Còn có những người khác tuyển mà.
Làng xương mù tại ngài quản lý hạ đang tại nhanh chóng phát triển, nhất định sẽ.
Đợi không được.
Chí ít chúng ta không tới.
Biết làng xương mù là như thế nào thành lập sao?
Biết, là từ đệ nhất mỹ dục, Bạch Liên đại nhân sáng tạo, là hắn buôn tẩu tứ phương, đem từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ nhẫn tộc tổ hợp lại với nhau, sau đó một mình xèn tại còn lại bốn quốc chi ở giữa, cuối cùng thành công để Thủy Quốc cũng đã trở thành năm đại quốc thứ nhất, làng xương mù cũng đã trở thành ngũ đại nhận thôn thứ nhất.
Ân.
Không sai.
Vậy ngươi biết tại thời kỳ chiến quốc, địa phương này là ai thống trị sao?
Không biết.
Là Hồ Dụ Kỳ cùng Tuyết Chi nhất tộc.
Thủy Quốc rời xa đại lục, không có cái nào đại nhẫn tộc hội lại tới đây, cho nên nơi này liền bị Hồ Dụ Kỳ cùng Tuyết Chi nhất tộc hai cái khá lớn nhẫn tộc cho chia cắt. Bởi vì cái này địa phương cũng chỉ có hai nhà này khá mạnh nhẫn tộc, tại tăng thêm địa phương cũng coi như đủ lớn, cho nên hai cái này nhẫn tộc cũng không có phát sinh to lớn ma sát. Lại thêm không có đừng nhẫn tộc nguyện ý tới chỗ như thế, cho nên hai cái này nhẫn tộc trở nên an nhàn, phóng túng, không có mục tiêu, bọn hắn bắt đầu khi dễ những cái kia nhỏ nhẫn tộc, thậm chí rất nhiều nhỏ nhẫn tộc liền là bởi vì này biến mất, trong đó liền bao quát Bạch Liên đại nhân nhất tộc,
cũng bao quát ta.
Mà cái này hai tộc lại lấy Tuyết Chi nhất tộc là nhất.
Năm đó đệ nhất hổ cả xẻn dù hạt hy ra mà xây lập cổ nỗ hạ, vì hỏa quốc mang đến hòa bình. Đây là Bạch Liên đại nhân một mực chờ đợi sự tình. Về sau ta đi theo Bạch Liên đại nhân hối hả ngược xuôi, từng cái nhỏ nhẫn tộc cùng lưu lạc nhị dạ du thuyết, lại thêm gặp lúc ấy chạy nạn tới, trốn ở một chỗ ở trên đảo, nghỉ ngơi lấy lại sức cả cụ dạ bộ tộc. Chúng ta đem lôi kéo được tới.
Mặc dù cả cụ dạ bộ tộc tại hỏa quốc bị hủ chí hạ cùng xẻn dù đuổi đến xuống tới, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo.
Cứ như vậy, tại Bạch Liên đại nhân dẫn đầu dưới, Hồ Dụ Kỳ cùng Tuyết Chi nhất tộc rốt cục làm ra thỏa hiệp, nhường ra thổ địa, nguyện ý nhập vào làng Sương Mù. Mà đây chính là làng Sương Mù chân chính thành lập sự.
Cái kia mỹ dục đại nhân, đã cái này mới là chân thực lịch sử, cái kia đệ nhị đại nhân.
Tại sao là Hồ Dụ Kỳ nhất tộc đúng không?
Đây cũng là ta sau đó phải nói, cũng là ngươi sau đó phải đối mặt.
Mặc dù Bạch Liên đại nhân dẫn đầu chúng ta thành lập làng Sương Mù, thắng được cuối cùng đắc thắng lợi.
Nhưng thắng lợi đến cũng không triệt để.
Ở giữa có các loại đàm phán cùng thỏa hiệp.
Ngươi biết không, lúc trước Bạch Liên đại nhân dẫn đầu chúng ta mặc dù chiếm hết nhất định phải thượng phong, nhưng cũng cảm thấy không có khả năng triệt để tiêu diệt hai đại gia tộc. Cuối cùng vẫn là thực lực yếu kém một chút đến Hồ Dụ Kỳ nhất tộc có chút gánh không được, phát khởi hòa đàm.
Nhưng thành cũng hòa đàm, bại cũng hòa đàm.
Cái này liên quân đến lòng dạ một tiết, vậy liền không tốt lại tụ họp đi lên.
Mà hai đại nhẫn tộc cũng là phát hiện trong đó điểm này, lại cùng đàm đến trên đường nhiều lần thăm dò chúng ta bên này đến nội tình, để hiệp nghị lần lượt đến hướng phía đối bọn hắn hữu ích đến một phương nghiêng.
Cuối cùng vẫn là Bạch Liên đại nhân tự mình tìm tới Hồ Dụ Kỳ nhất tộc, thừa nhược thu lúc ấy Hồ Dụ Kỳ nhất tộc tộc trưởng nhi tử làm đệ tử, cũng để nó làm đời thứ hai mỹ dục, lúc này mới có thể thành công hoàn thành hòa đàm.
Nhưng nhân tộc cũng y nguyên bảo lưu lại đại bộ phận đặc quyền, thổ địa, cửa hàng, sản nghiệp cùng ngàn năm bên trong tích trữ tới tài sản. Hiện trải qua 40 mấy năm phát triển, cái kia chút thật to nho nhỏ nhân tộc cũng chờ đến đầy đủ nghỉ ngơi lấy lại sức, như vậy, dạ tâm cũng liền sinh sôi đi ra.
Trong đó, lại là lấy Tuyết Chi nhất tộc là nhất.
Cho nên, chỉ có thể giết gà dọa khỉ.
Nghe xong đệ tam mỹ dục kể xong lời nói, cả giặc kỷ ạ cụ dạ qua thật lâu mới tiêu hóa xong những tin tình báo này.
Bởi vì những tin tình báo này thật sự là thuộc về bí ẩn bên trong bí ẩn, cũng chính là lúc trước tự mình tham dự qua xây thôn đệ tam mỹ dục mới có thể biết đến cặn kẽ như vậy.
Mỹ dục đại nhân, vậy tại sao không tuyển chọn dịu dàng một chút phương thức? Tuyết Chi nhất tộc kỳ thật cũng là có chung với mỹ dục đại nhân.
Không có thời gian.
Cả giặc kỷ ạ cụ dạ,
ngươi muốn mắt thấy không cần chỉ đặt ở làng xương mù,
cùng làng xương mù nổi danh còn có 4 cái.
Với lại chiến tranh,
không được bao lâu.
Cái gì?
Nghe được đệ tam mỹ dục nói ra chiến tranh sắp xảy ra, cả giặc kỷ
ạ cụ dạ trực tiếp liền bị trấn trụ.
Hừ.
Nhìn thấy cả giặc kỷ ạ cụ dạ cái kia tràn ngập khiếp sợ mặt, đệ tam mỹ dục bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra.
Ngươi rất kinh ngạc sao?
Vậy ta hỏi ngươi, lần thứ 2 giới nhị dạ đại chiến mới đánh mấy năm, có ai thương cân độ cốt?
Ngạch.
Trả lời không được sao?
Ta cho ngươi biết, hết thảy liền đánh 1 năm rưỡi.
Ha ha.
1 năm rưỡi chiến tranh gọi là chiến tranh sao?
Sợ là cái nào một nhà cũng không có đụng tới mình chiến tranh dự chứ a.
Cuối cùng đâu, 4 nhà cùng chia vũ quốc, riêng phần mình lừa buồn đầy nồi đầy.
Cho nên, ta mới nói, chiến tranh sẽ không xa.
Bởi vì thế chiến thứ 2 kết thúc quá sớm.
Với lại ta dám nói, trận tiếp theo chiến tranh sẽ dị thường thảm thiết.
Thậm chí sẽ cải biến giới nhị dạ bây giờ cách cục.
Mà cái này, cũng là làng xương mù cơ hội, một cái triệt để nhúng chàm đại lộ cơ hội.
Cho nên, cả giặc kỳ ạ cụ dạ, ngươi minh bạch ta vì cái gì vội vã như vậy mà.
Minh bạch, bị dục đại nhân.
Chỉ có nhanh chóng giải quyết hết Tuyết Chi nhất tộc, thu hoạch được bọn hắn ngàn năm tích lũy tài phú, làng xương mù mới có thể lại mấy năm tiếp theo nhanh chóng phát triển, có được có thể xuống lần nữa một lần trong chiến tranh, thu hoạch được nhất cử nhúng chàm đại lộ cơ hội. Rất tốt. Vậy ngươi biết phải làm sao không?
Vâng.
Mị Dục đại nhân.
Ân.
Đi thôi, sẽ có người hiệp trợ ngươi.
Chương 64, dạ tập chương 64, dạ tập làng xương mù, tọa lạc ở hiểm trở bên trong dãy núi, núi cao tuyết tan cùng dư thừa mưa lại phiến khu vực này cấu trúc ra đông đảo dòng sông, dòng suối cùng đầm sâu hồ nước. Bọn hắn từ bắc hướng nam, từ đông hướng tây cùng làng xương mù kết hợp lại cùng nhau. Tại làng xương mù góc tây nam bên trên, nơi này là Tuyết Chi nhất tộc tại làng xương mù gia tộc nơi ở không giống với Cổ Nộ Hạ nhất tộc, tọa lạc tại thôn trung tâm nhất, phồn hoa nhất địa phương. Nhất là Vũ Trị Hạ cùng Sen Dù, có thể nói Cổ Nộ Hạ lúc ấy liền là lấy hai tộc bọn họ làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng. Làng xương mù nhẫn tộc ngược lại là ở vào làng xương mù biên giới vị trí. Một là bởi vì xây thôn lúc, bọn hắn thuộc về Mã Đàm Vương, cùng chân chính người xây dựng tồn tại nhất định mâu thuẫn. Hai là vị trí này vì nguồn nước giao hội chỗ, bọn hắn băng độn âm dương hỉ tồn ở chỗ này có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Sẽ su bố cụ, ngươi lại đi ra tản bộ a? À, là dù kỳ cả giờ à, đây không phải mấy ngày nay luôn cảm thấy tâm thần không yên à, cho nên liền nghĩ đi ra đi đi.
Hạ, ngươi a? Liên là bị dụ Tạ Kỳ trưởng lão cái kia kẻ hèn nhát cho lây bệnh, cái này lớn như vậy làng xương mù có ai có lá gan dám đến chúng ta Tuyết Chi nhất tộc?
Ha ha, đúng vậy a. Nhưng tóm lại là muốn đề phòng một chút.
Hạ, gia tộc lại không phải là không có phòng vệ tuần tra nhân viên, đi, ta mang ngươi trở về hảo hảo uống một chén, cho ngươi hảo hảo thêm can đảm một chút.
Nói xong, dù kỳ cả giờ liền đi tới sẽ su bổ cụ trước người, đem cánh tay khoác lên sẽ su bổ cụ trên vai, đem hắn hướng chỗ này phương hướng ngược đi đến.
Này này uy, dù kỳ cả giờ, đây có phải hay không là không tốt lắm? Ta nhớ được đêm nay tựa như là người phụ trách tuần tra à?
Sợ cái gì? Không phải còn có màu tím nhạt có đây không? Yên tâm, có người nhìn xem là được, sẽ không có người dám đến.
A, thật là, dù kỳ cả giờ tên kia tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại, sẽ không lại một người lén trốn đi à?
Một tên người mặc quần áo màu trắng, trên quần áo có bông tuyết đồ án thiếu niên lúc này chính giơ một cái bó đuốc ngừng chân tại nguyên chỗ, miệng bụng trộm nói thầm lấy.
A được rồi, khẳng định là lại không có ý định trở về, vậy ta cũng tìm một chỗ ngủ đi.
Nói xong, tên nam tử kia liền quay người hướng về lúc đến đường đi trở về, chuẩn bị tìm một nơi tốt thật tốt ngủ một giấc. Thật tình không biết, ở sau lưng của hắn đang có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn. Rạng sáng 2 giờ, một chỗ dòng suối bên cạnh, nơi này có một chỗ 5 mét vuông phòng nhỏ, là Tuyết Chi nhất tộc chuyên môn vì ban đêm tuần tra tộc nhân cung cấp chỗ nghỉ ngơi. Lúc này phòng nhỏ bên ngoài đứng đầy hơn 10 vị đầu đội mặt nạ nị dạ. Trong phòng còn đứng lấy hai tên nị dạ, một người trong đó dáng người thấp bé, có một trương mặt em bé. Một người khác thân hình cao lớn, thân thể to mọng, vắt trên lưng lấy một thanh cự rộng kiếm. Cùng nằm trên mặt đất ngủ được rất an tưởng hơi bạc áo nửa áo đỏ thiếu niên. Vị kia nằm dưới đất thiếu niên chính là trước đó đợi không được dù kỳ cạ giờ trở về, một thân một mình trở về ngủ tuần tra thiếu niên.
Thật sự là đơn giản đâu, cạ giặc kỳ ạ cụ gia đại nhân, nghĩ không ra Tuyết Chi nhất tộc phòng ngự thế mà lại như thế yếu kém, kiệt kiệt kiệt.
Không nên đắc ý vong hình, xì cạ giản phụ cụ kỳ. Lúc này mới chỉ là Tuyết Chi nhất tộc ngoại bộ cảnh giới, đêm nay thế nhưng là còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh đâu.
Yên tâm đi,
cạ giặc kỳ ạ cụ gia đại nhân, có chúng ta thất nhân chúng tại, bằng sau lưng ta xả mẹ hạ đạ, chỉ là một cái Tuyết Chi nhất tộc, bất quá là lấy đồ trong túi thôi.
Hy vọng như thế đi.
Tuyết Chi nhất tộc địa bên trong, tại tộc địa trung tâm có một chỗ chiếm diện tích cực hồ nước lớn. Hồ nước ở giữa xây dựng một chỗ chiếm diện tích cực lớn đình viện. Từ trên bờ thông hướng đình viện chỉ tu xây một tòa cầu nổi. Đây là Tuyết Chi nhất tộc trưởng trụ sở.
Bùm.
Đua nổ tiếng nổ mạnh phá vỡ ban đêm yên tĩnh, cũng đem trong hồ này đình viện cho triệt để đốt sáng lên.
Giang giác.
Bùm. Đình viện đại môn bị người từ bên trong đá bay ra ngoài, chạy ra một vị hơn 40 tuổi, thân mang màu trắng y phục tác chiến nam tử, chính là trước mắt Tuyết Chi nhất tộc trưởng, Dù Kỳ. Hắn sắc mặt ngưng trọng đánh giá vừa rồi bạo tạc phương hướng. Nơi đó là gia tộc bên ngoài tuần tra khu, hơn nữa còn là bên ngoài tuần tra khu nội bộ.
Đập, đập, đập.
Lúc này có một tên Tuyết Chi nhất tộc nhân bước nhanh chạy tới, đối Dù Kỳ nói ra:
"Không xong, tộc trưởng, tuần tra tộc nhân ở gia tộc bên ngoài trong rừng rậm phát hiện đại lượng nhị dạng hoạt động vết tích, còn phát hiện tộc nhân thi thể, trải qua điều tra vết thương hư hư thực thực là trường đao nụ ý bà gì?"
"Cái gì?
Còn tại suy đoán là cái gì lưu lạc nhị dạ là gan lớn như vậy?" Dám chạy tới Tuyết Chi nhất tộc gây chuyện? Dù Kỳ đang nghe tộc nhân báo cáo về sau, thần sắc lập tức lại biến.
Ngươi xác định là bảy nhẫn đao thứ nhất trường đao nụ ý bà gì, không phải cái gì tương tự cái khác vũ khí?
Vẫn là không dám tin tưởng sẽ là nhẫn đao thất nhân chúng hạ thủ, đây chính là mị dục thủ hạ vương bài bộ đội. Dù Kỳ lần nữa đối tự mình tộc nhân dò hỏi.
Không có.
Nụ ý bà gì tổn thương không có cái nào vũ khí có thể bắt chước được đến.
Tộc trưởng, là tại mới vừa ở vị trí nổ mạnh phát hiện sao?
Không phải,
là tại mặt khác một chỗ vị trí phát hiện.
Phiền phải a.
Lập tức đi triệu tập tất cả gia tộc tinh nhuệ tiến về chống cự, còn lại nhị dạ đem tất cả người bình thường đều triệu tập ở chỗ này, thống nhất bảo hộ. Tại phái người tiến về cái khác nhẫn tộc, chờ đợi cái khác nhẫn tộc trợ giúp. Lần nữa nghe được khẳng định câu trả lời, Dù Kỳ cũng là quyết định thật nhanh, lập tức làm ra an bài.
Vâng,
tộc trưởng.
Đang nghe khẳng định trả lời chắc chắn sau,
Dù Kỳ liền một thân một mình hướng về vừa rồi bạo tạc địa phương tiến đến. Hắn dự định một mình tiến về, giải quyết sau lại đi trợ giúp một bên khác. Tuyết Chi nhất tộc một bên khác,
Xì cả dạn phủ cụ kỳ chính mang theo một đội ạ bù trong bóng đêm tiềm hành. Tiếng nổ mạnh to lớn để tiềm hành bên trong bọn hắn ngừng bộ pháp. Là mù nạ xì gì nào kỳ phương hướng, xem ra là cái kia vừa bắt đầu động thủ. Không cần ẩn giấu đi, toàn thể gia tốc, tranh thủ thời gian tiến về chỉ định địa phương. Nói xong, xì cả dạn phủ cụ kỳ liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, cũng đem xà mẹ hạ đà cầm trong tay. Bạo tắc chỗ. Mù nạ xì gì nào kỳ đang tại đối chiến một tên tuyết chi nhất tộc nị dạ. Theo hắn một đội ạ bù nị dạ đang tại vây công một tên khác nị dạ. Ha ha, thật sự là không may đâu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tuyết chi nhất tộc thiên tài nị dạ, có được chọc băng danh hiệu sẽ sủ đồ cụ. Mù nạ xì gì nào kỳ, thế mà lại là ngươi. Là làng xương mù chuẩn bị động thủ mà. Nếu biết, vậy còn không thúc thủ chịu chói, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hừ, chỉ bằng ngươi. Sẽ sủ đồ cụ mới vừa nói xong, không đợi đối phương đáp lời, liền trực tiếp kết ấn bắt đầu. Băng độn âm dương hỉ tổn băng châm lít nha lít nhít màu đen băng châm tại sẽ su bổ cụ sau lưng ngưng tụ, lập tức hướng về mù nạ xỉ dị nạo kỳ phương hướng đâm tới. Đinh đinh đinh. Băng châm cùng bạo đao tiếng va chạm tại mảnh này sân bãi vang lên. Mặc dù mù nạ xỉ dị nạo kỳ thực lực bất phàm, bạo đao cũng là đầy đủ rộng thùng thình. Nhưng vẫn như cũng không thể toàn bộ ngăn lại toàn bộ băng thứ. Trên vai cùng mu bàn tay bên trên vẫn là bị đâm bị thương đến. Không hổ là chọc băng sẽ su bổ cụ, cái này màu đen băng tại bóng tối này bên trong thật đúng là khó mà phân biệt ta. Xem ra nhất định phải dựa vào bạo đao lực lượng. Mặc dù cùng kế hoạch có chút sai lệch, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Chương 65, kịch chiến 1 chương 65, kịch chiến 1 bá. Thừa dịp sẽ sủ bổ cụ nhận thuật phóng thích cho tới khi nào xong thôi, mũ nạ xì dị nạo kỳ trực tiếp một cái thuấn thân liền xông ra ngoài. Ý đồ cận thân dựa vào bạo đao trực tiếp đem sẽ sủ bổ cụ cho nổ chết. Nhưng sẽ sủ bổ cụ lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tại chỗ chờ đợi địch quân đao bổ tới trên người mình. Lúc này cũng là vội vàng lui lại, đồng thời trong tay cũng là không quên cái tấn. Băng độn âm dương hỉ tổn tường băng một chỗ tường băng từ sẽ su bổ cụ phía trước xuất hiện, chặn lại mũ nạ xì dị nạo kỳ công kích cùng bạo đao đùa nổ bạo tạc. Bùm! Tiếng nổ cực lớn lên, thanh âm truyền ra rất xa. Dây đặc tường băng cũng bị nổ chia 5 x 7, bay khắp nơi đều là. Băng độn âm dương hỉ tổn ma kính băng tinh âm dương mạ kỳ hít từng khối tán lạn đến khối băng tại sẽ su bổ cụ lại một lần nhận thuật thi triển hạng. Một lần nữa hội tụ ở cùng nhau, tổ thành mười mấy phiến băng cả đệ mì, đem mũ nạ xì dị nạo kỳ cho bao vây bắt đầu. Chuẩn bị đối nó tiến hành 360 độ không góc chết đặc kích. Nhưng là mù nạ xì dị nạo kỳ từ lâu dự liệu được cái này tình cảnh, chỉ thấy hắn huy động trong tay bạo đao, một quyển quyển trục liền từ bạo đao xì bù kỳ sống đao kéo dài mà ra. Mù nạ xì dị nạo kỳ tại băng cả ghệ mỉ vòng tròn bên trong buôn tẩu khắp nơi, cái kia bôi quyển trục cũng là bảy khắp trước đó chạy qua địa phương. Bạo theo mù nạ xì dị nạo kỳ hô to một tiếng, trên quyển trục cũng là xuất hiện từng chương đùa nổ. Bùm bùm bùm, đùa nổ tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, đem sẽ sủ bổ cụ cấu trúc đi ra băng cả ghệ mỉ cho cái này nổ vỡ nát. Mà mù nạ xì dị nạo kỳ thì là lắc du du từ khu vực nổ đi ra. Kiệt kiệt kiệt, cái gì chọc băng sẽ su bổ cụ, ta nhìn cũng không gì hơn cái này, đêm nay ta liền dùng trong tay bạo đao xì bù kỳ, tự mình tiễn ngươi lên đường. Nói xong, liền lại tiếp lấy tiến lên, dự định nhất cử đem sẽ su bổ cụ cầm xuống. Hừ, vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Băng độn âm dương hỉ tổn băng long tán bạo một viên mười mấy thước màu đen long đầu tại sẽ su bổ cụ sau lưng hình thành, chưng mở màu đen miệng lớn liền hướng thẳng đến mù nạ xì di nạo kỳ phóng đi, như muốn đem hoàn toàn thôn phệ. Hừ. Bạo đao bạo phá chạm chỉ thấy mù nạ xì dị nạo kỳ nhanh chóng xoay tròn bắt đầu, trên tay bạo đao tại lúc này cũng là tại sống đao chỗ phát sinh lần lượt bạo tạc, đem tốc độ xoay tròn lại một lần nữa tăng tốc. Cuối cùng, xoay tròn tốc độ đạt tới cực hạn, bạo đao xì bù kỳ cũng sẽ su đổ cụ dùng băng độn âm dương hỉ tổn hình thành hắc long tới một lần chính diện va chạm. To lớn lực trùng kích đem mù nạ xì dị nạo kỳ đánh lui mười mấy mét, đâm cháy lượng cây đại thụ mới ngừng lại được. Nhưng là băng long cũng là trực tiếp bạo tạc giải thể. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là S cấp nhân thuật, uy lực quả nhiên là cường hãn. Bị đánh lui đổ vào trên đại thụ, mù nạ xì dị nạo kỳ một lần nữa đứng lên, nhìn cách đó không xa đã bắt đầu thở sệ sủ bổ cụ, chào phúng nói: liên tục thi triển hai cái cỡ lớn băng độn âm dương hỉ tổn nhất thuật, ngươi bây giờ nhất định rất cố hết sức á, để cho ta đoán xem ngươi bây giờ còn lại nhiều thiếu trả cờ dạ. Nam thành vẫn là ba thành, vậy ngươi đoán xem ta trả cờ dạ còn lại nhiều thiếu, ta vừa nổ còn lại nhiều thiếu. A ha ha ha, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết mà thiên tài. Nói xong liền lần nữa xách đao hướng về sệ sủ bổ cụ đánh tới. Hồ A đang tại thở mạnh sẽ su bổ cụ khi nhìn đến mù nạ xì dị nạo kỳ lần nữa xông lên thời điểm, mà là không chút do dự lần nữa thi triển ra nhân thuật. Mù nạ xì dị nạo kỳ nói không sai, mình quả thật không còn sót lại nhiều thiếu trả cơ dạ. Là mình quá mức tự đại, từ khi trong gia tộc lưu truyền ra chọc bằng cái danh xưng này sau, mình liền bắt đầu không đem người khác để ở trong mắt. Ngươi là thiên tài thì thế nào? Ngươi có xưng hàm mà? Không có. Vậy ngươi cùng ta không cùng đẳng cấp. Về phần nhẫn đao thất nhân chúng, một đám chỉ biết là dựa vào nhẫn đao loại này ngoại lực nị dạ, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Càng là khinh thường tại đi tìm hiểu. Nhưng mà, cũng là bởi vì loại này khinh thường, mới đưa đến xuất hiện hiện tại loại này bị động tình huống. Rõ ràng có thể dựa vào chọc băng trong bóng đêm bí ẩn tính đối địch, nhất định phải đuổi địch dùng đại chiêu. Kết quả một cái trực tiếp bị phá, một cái không có gì hiệu quả. Băng độn âm dương hỉ tổn băng thứ vô số màu đen băng thứ lần nữa hướng về mù nạ xì dị nạo kỳ đánh tới. Hy vọng có thể đánh gây đối phương tiến công. Nhưng mù nạ xì dị nạo kỳ lần này không có lựa chọn đó nữa. Có thể tránh liền trực tiếp tránh rơi.
không thể lẫn mất liền dựa vào trong tay bạo đao trước người không ngừng vung đẩy. Cứ như vậy, bước chân tiến tới không có một tia dừng lại. Mà nhìn thấy đối phương như thế đến sẽ su bổ củ cũng là đình chỉ trong tay đến nhân thuật, bắt đầu đội vàng lui lại. Hy vọng có thể nương tựa theo trong cơ thể còn thừa đến trả cờ dạ ngăn chặn mù nạ xì gì nạ kỳ, kiên trì đến gia tộc nhị ra đến. Cứ như vậy, chiến cuộc xa vào đến, hắn truy, hắn trốn, hắn chắp cánh khó thoát như thế một cái tình huống. Cái kia chắp cánh khó thoát chính là dù kỳ cả giờ. Bởi vì trước đó uống quá nhiều rượu. Lại thêm tao ngộ một đội ạ bù nhị dạ vây đánh. Lúc này dù kỳ cả giờ trên thân đã thêm ra bị thương, trên người quần áo màu trắng đã sớm biến thành màu đỏ. Phối hợp với tuyết trắng tóc, tăng thêm hắc ám hoàn cảnh, vẫn rất có một cỗ kinh dị cảm giác. Lúc đầu dù kỳ cả giờ còn có thể dáng chống đỡ một hồi, bởi vì hắn cảm thấy sẽ su bổ cụ mạnh như vậy, nhất định có thể nhanh chóng đánh bại mù nạ xì gì nạ kỳ. Sau đó tới trợ giúp hắn. Đương nhiên, ngay từ đầu tình huống đúng là như thế cái tình huống. Lúc đầu dù kỳ cả giờ nhìn thấy mù nạ xì gì nạ kỳ bị sẽ su bổ cụ dùng một cái bình thường nhận thuật liền để nó treo đồ ăn sau. Trong lòng cảm thấy thanh này ổn. Không hổ là trong gia tộc có được danh hiệu thiên tài, quả nhiên liền là không giống nhau. Sau đó liền thấy sẽ su bổ cụ trực tiếp mở lớn, một cái ma kính băng cả gệ mị liền đem mù nạ xì gì nạ kỳ vây khốn. Hắn thậm chí cũng bắt đầu trào phúng vây đánh hắn ạ bù nhị dạ. Sau đó vừa trào phúng vài câu, đã nhìn thấy sẽ sụ bổ cụ đại chiêu bị phá. Mù nạ xì gì nạ kỳ liền thong dong như vậy đi ra. Khi đó dù kỳ cạ dở có chút kinh ngạc, nhưng vấn đề không lớn. Tin tưởng sẽ sụ bổ cụ chỉ là ăn tình báo không đủ cái này thua thiệt, chỉ cần tiếp xuống làm gì chắc đó, vẫn là có thể thắng được. Ai ngờ, sẽ sụ bổ cụ trực tiếp lại thả một cái đại chiêu. Mặc dù có chút vượt quá dù kỳ cạ dở đoán trước, nhưng ở nhìn thấy con rồng kia khí thế về sau, cảm thấy thanh này ổn. Liền cái này mười mấy thước long đầu, liền ngay cả tộc trưởng đại nhân đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn mù nạ xì gì nào kỳ chỉ là một cái thất nhân chúng thứ nhất, một thân bản sự tất cả đều là dựa vào trong tay nhẫn đao. Đương nhiên, hắn thừa nhận cây đao kia rất lợi hại, có thể thông linh ra không thiếu bùa nổ. Nhưng là, ngươi bùa nổ lại nhiều có làm được cái gì? Cứ như vậy điểm phạm vi nổ bùa nổ có thể phá hủy mười mấy mét lớn long đầu mà. Không thể. Cho nên, thấy cảnh này dù kỳ cạ dở lần nữa rêu cợt bắt đầu. Cũng tuyên bố một hồi nhất định phải đem đối diện mấy tên ạ bù đều làm thành băng điêu. Sau đó toàn bộ đập nát. Lại sau đó. Tại sau đó dù kỳ cạ giờ liền nói không ra lời. Bởi vì hắn nhìn thấy mù nạ xì gì nạo kỳ thế mà chính diện tiếp nhận một chiêu này. Với lại tự thân còn không có nhận bao lớn bệnh tương hàn. Lúc này, hắn cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Tình huống như thế nào? Đây là nhẫn đao thất nhân chúng mà. Không phải đều nói là sẽ chỉ dựa vào nhẫn đao mà. Làm sao lại mạnh như vậy? Với lại, mạnh như vậy thế mà còn có 7 cái. Cái kia tuyết chi nhất tộc có phải hay không sắp xong rồi? Chính hắn hôm nay là không phải cũng muốn xong. Cuối cùng, hắn thấy được sẽ sủ bổ cụ không địch lại mù nạ xì gì nạ kỳ. Lựa chọn đào tẩu. Sau đó hắn biết một kiện chuyện khẳng định. Cái kia chính là. Chính hắn hôm nay là khẳng định phải xong. Đương nhiên, hắn cũng không có trách sẽ sủ bổ cụ. Bởi vì sẽ sủ bổ cụ hoàn toàn có năng lực đem mù nạ xì gì nạ kỳ hướng phía bên mình dẫn. Sau đó bắt hắn cản đao, cuối cùng chỉ cần chịu trả giá đắt, liền nhất định có thể đào tẩu. Nhưng là, sẽ sủ bổ cụ không có. Lựa chọn một mình dẫn đi mù nạ xì gì nạ kỳ. Cho nên, chỉ có thể trách mình bình thường chỉ biết là uống rượu, không để mắt đến tu luyện. Rõ ràng có được để cho người ta hâm mộ huyết kế, lại ngay cả mấy tên ạ bù nhị dạ đều đánh không lại. Ha ha, hôm nay ta dù kỳ cạ giờ xem như cắm. Nhưng mấy người các ngươi cũng đều phải cùng ta cùng một chỗ bồi cho bụi. Tự biết mạng sống vô vọng dù kỳ cạ giờ cũng là phát khởi hung ác. Bắt đầu bất chấp hậu quả nghiền ép trong cơ thể sinh mệnh lực. Dự định lôi kéo cái này một đội ạ bù thành viên cùng một chỗ xuống dưới. A, băng độn âm dương hỷ tồn. Vô tận băng vực. Cực hạn băng hàn lấy dù kỳ cạ giờ làm trung tâm, đem gãy chống đỡ đông cứng, tiếp lấy nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Cái kia một đội ạ bù tại thấy cảnh này sau nhau nhau phát giác không đúng, muốn sau này trở hồi. Nhưng khối băng lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh. Cuối cùng, tất cả mọi người đều không có thể chạy đi, nhau nhau bị đông cứng ở chương 66, kịch chiến 2 chương 66, kịch chiến 2 rủ kỳ cạ giờ. Cảm nhận được sau lưng rủ kỳ cạ giờ trả cờ dạ hoàn toàn biến mất. Sẽ su bổ cụ cũng là không khỏi phát ra một tiếng bi thiết. Đáng giận. Vì cái gì? Vì cái gì trợ giúp còn không có đến? Rõ ràng đều đi qua thời gian lâu như vậy, vì cái gì trợ giúp còn không có đến? Một chỗ khác. Tại giao phó xong tên kia đến đây báo tin gia tộc nhị ra sau. Thân là tộc trưởng Dụ Kỳ liền dẫn đầu một thân một mình hướng bạo tạc nơi trốn tiến đến. Một là muốn đi tận mắt nhìn chuyện gì xảy ra. Hai cũng là nghĩ lấy đi trợ giúp một cái, nhìn xem có thể hay không dẫn đầu tiêu diệt một vị, tốt suy yếu thực lực của đối phương. Bá. 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 Ngay tại Dụ Kỳ tại chạy lúc, trong bóng tối đột nhiên bắn ra ba cái phi tiêu. Hướng phía Dụ Kỳ đầu, ngực, chân ba phương hướng tiêu xạ mà đến. Ông. Ba cái phi tiêu đồng thời đâm trúng Dụ Kỳ. Nhưng theo sát liền là một trận xương mù truyền ra. Nguyên bản bị phi tiêu đâm trúng rủ kỳ chống rông biến thành một đoạn gỗ, mà lúc này chân chính rủ kỳ sớm đã đứng ở một chỗ trên nhánh cây, nhìn qua vừa rồi phi tiêu bắn tới phương hướng. Bọn chuột nhắt phương nào lại dám đánh lén? Chẳng lẽ còn không có ý định đi ra không? Dù kỳ tộc trưởng thật sự là thân thủ tốt, không nghĩ tới gần như vậy phi tiêu thế mà đều có thể tránh thoát đi. Gặp công kích của mình bị rủ kỳ tránh khỏi, cái kia tránh trong bóng đêm bóng người cũng là không có ý định tiếp lấy ẩn giấu, chậm rãi đi ra, đối rủ kỳ nói ra. Mà rủ kỳ khi nhìn đến đánh lén người là ai về sau, ánh mắt không khỏi biến đổi, bởi vì sự xuất hiện của người này,
liền đại biểu cho kết quả xấu nhất xuất hiện. Làng Sương Mù chuẩn bị đối Tuyết Chi nhất tộc độc thủ. Lại là ngươi, Kazaki Aguza. Đã lâu không gặp a. Du Kỳ tộc trưởng. Vì cái gì? Làng Sương Mù chẳng lẽ muốn nhắc lên nội chiến sao? Chẳng lẽ liền không sợ đừng nhẫn tộc đối làng Sương Mù nội bộ lục đục sao? Ha ha. Du Kỳ tộc trưởng thật đúng là làng Sương Mù trung thần a. Sắp chết đến nơi thế mà còn tại quan tâm làng Sương Mù, bất quá đây cũng không phải là Du Kỳ tộc trưởng hẳn là suy tính chuyện. Nói xong, liền dẫn theo trong tay san hô cồn, một cái thuấn thân thuật liền xông ra ngoài. Mà Du Kỳ, khi nhìn đến từ chỗ tối đi ra là Kazaki ạ gù dạ về sau, vẫn tại căng thẳng thân thể. Cho nên, rất dễ dàng lại tránh được Kazaki ạ gù dạ khởi xướng đột nhiên tiến công, sau đó ngay sau đó liền phát khởi tiến công. Băng đột âm dương hỉ tồn băng cụ nải a thối từng cây cụ nải bị Du Kỳ từ trong miệng thoát ra, hướng về Kazaki ạ gù dạ vị trí đâm tới. Nhưng đều bị Kazaki ạ gù dạ từng cái hóa giải. Sau đó Kazaki ạ gù dạ cũng cho đối phương đáp lấy lại. Thủy độn thủy long đạn một đầu dài 3 mét thủy long hướng phía Du Kỳ phương hướng phóng đi. Băng độn âm dương hỉ tồn băng long đánh Du Kỳ cũng là không cam lòng yếu thế, dùng chiêu thức giống nhau đánh trả. Hai viên giờ dạ gồng gậy tại giữa không trung va chạm, sau đó cùng nhau tiêu tán. Du Kỳ cùng Kazaki ạ gù dạ trong lúc nhất thời cứ như vậy lẫn nhau đứng vững, ai đều không có hành động. Bởi vì từ vừa mới thăm dò bên trong phát hiện, cái nào một phương đều không có nhanh chóng đánh bại thực lực của đối phương. Mà chiến cuộc cứ như vậy nhìn như rằng có xuống. Từ bỏ đi, Kazaki ạ gù dạ. Chỉ cần Tuyết Chi nhất tộc chống đến còn lại nhẫn tộc trợ giúp đổi tới, chống đến trời sáng, như vậy Mị Dục liền sẽ nhận còn lại nhẫn tộc liên hợp với tội. Đến lúc đó, ai cũng không tốt qua. Nhưng chỉ cần ngươi bây giờ từ bỏ, Tuyết Chi nhất tộc có thể coi như sự tình hôm nay không có phát sinh, có vấn đề gì chúng ta có thể ngồi xuống đến đàm. Ha ha, Du Kỳ tộc trưởng ngươi chẳng lẽ nhìn ta dáng dấp tuổi trẻ liền thật đem ta làm tiểu hài đi. Tuyết Chi nhất tộc, đêm nay tất diệt. Với lại, ngươi thật cảm thấy ngươi những cái kia Tuyết Chi nhất tộc tộc nhân có thể sống ra ngoài tìm tới biệt quân. Cái gì? Chẳng lẽ? Đúng lúc này, Du Kỳ liền phát hiện phía trước hai cây số chỗ đột nhiên xuất hiện một vòng thanh quang, sau đó liền lóe lên một cái rồi biến mất, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Kết giới. Không sai. Toàn bộ Tuyết Chi nhất tộc đều đã bị chúng ta bày ra kết giới, bên ngoài không nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy, mà bên trong hết thảy cũng truyền không đến bên ngoài. Đồng dạng, người cũng ra không được. Cho nên, không có người sẽ đến trợ giúp. Ha ha. Xem ra vì một ngày này làng Sương Mù là chuẩn bị thật lâu a. Không có cách, ai bảo các ngươi những này nhẫn tộc lòng tham không đáy đâu. Lòng tham không đáy. Lão phu thân là Tuyết Chi nhất tộc tộc trưởng, để gia tộc phát triển chẳng lẽ có sai sao? Không có sai, nhưng là ảnh hưởng đến thôn phát triển liền có lỗi. Thôn vốn là hẳn là từ nhẫn tộc chủ đạo, năm đó nếu không phải Hổ Dụ Kỳ nhất tộc phản chiến, thôn thủ lĩnh liền hẳn là chúng ta Tuyết Chi nhất tộc. Mảnh đất này, tại 40 năm trước đều là thuộc về Tuyết Chi nhất tộc lãnh địa. Chúng ta Tuyết Chi nhất tộc mới là nơi này chủ nhân chân chính. Một đám chỉ biết là sinh hoạt tại ngày xưa vinh quang dưới thời đại trước tàn đảng, thật tình không biết lúc này giới Nị Dạ sớm đã không phải là năm đó giới Nị Dạ. Cho nên đây chính là Tuyết Chi nhất tộc diệt vong lý do. Hừ, vô chi tiểu quỷ, giới Nị Dạ vĩnh viễn đều là cái kia giới Nị Dạ, cường giả kia quyết định hết thể giới Nị Dạ, chỉ cần lao phu đủ mạnh, lao phu liền là quy tắc giới Nị Dạ. Băng độn âm dương hỉ tổn băng long bạo sát, chịu chết đi, vô chi tiểu quỷ. Một đầu dài 20 mét băng long từ nơi không xa dòng sông bên trong sông ra, hướng về Kazaki ạ gù dạ phương hướng phóng đi. Hừ, vô dụng. Thủy độn thủy kính chi thuật một bộ từ nước tạo thành thủy kính tại Kazaki ạ gù dạ trước mặt hiện, bên trong chiếu rọi ra băng long toàn cảnh. Lập tức Kazaki ạ gù dạ nhấc lên san hô cồn, vận dụng cây gậy bên trên móc câu kẹp lại thủy kính đầu trên, hướng đằng sau kéo một phát. Lúc này, một đầu cùng Dụ Kỳ triệu hoán đi ra băng long giống nhau như lúc băng long liền từ thủy kính bên trong bỏ ra. Hướng về Dụ Kỳ triệu hoán mà đến băng long đánh tới. Cái gì? Ngươi đây là cái gì nhẫn thuật? Nhìn đối phương cũng triệu hoán ra một đầu băng long, Dụ Kỳ khiếp sợ nói ra. Bí thuật, thủy kính chi thuật. Hừ, ta cũng không tin ngươi cái này tên giả mạo so ra mà vượt ta triệu hoán đi ra băng long. Dứt lời, liền cũng thao túng băng long hướng về đối diện tên giả mạo đánh tới. Bùm. Tiếng va chạm to lớn truyền ra. Hai đầu băng long nhao nhao bị va chạm thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Mà thấy cảnh này Du Kỳ cả người cũng không tốt. Có loại muốn mắng người nhưng là không biết mắng cái gì cảm giác bất lực. Nhưng Kazaki ạ gù dạ cũng sẽ không mở cho hắn mắng cơ hội. Tại phát giác được Du Kỳ dị thường về sau, Kazaki ạ gù dạ quả quyết sách côn tiến lên, chuẩn bị làm đợt đánh lén. Nhưng Du Kỳ cũng không hổ vì uy tín lâu năm cường giả, năng lực phản ứng vẫn là rất mạnh. Lúc này một cái tuấn thân né tránh ra, sau đó liền chuẩn bị lại bù một phát băng độn âm dương hỉ tổn thương. Nhưng vừa kết tấn xong chuẩn bị thả ra thời điểm, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một vòng tấm gương, thân ảnh của mình bị tấm gương chiếu rõ ràng. Không tốt. Du Kỳ trong lòng vừa mới hiện ra ý nghĩ này, muốn thuấn thân rời đi nơi này, thoát khỏi tấm gương chiếu rọi lúc. Nhưng đã quá muộn. Mình trong gương đã bỏ ra, hướng về mình giết tới. Đồng dạng là đã kết xong ấn đang chuẩn bị thả ra trạng thái. Bất đắc dĩ, Du Kỳ chỉ có thể lựa chọn đem nhận thuật đối phân thân của mình phóng thích mà ra. Không ngoài sở liệu. Đây cũng là một lần thế lực ngang nhau quyết đấu. Chương 67, một chiêu tươi, an khắp trời. Chương 67, một chiêu tươi, an khắp trời. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ dùng một chiêu này sao? Một chiêu tươi, an khắp trời mà. Ngươi phá ta chiêu hả, đồ rác rưởi. Thử, ngươi nhìn ta phá không phá.
băng độn âm dương hỉ tổn song long cán bạo. Ấy, thủy độn song trọng thủy kính chi thuật. Băng độn âm dương hỉ tổn băng giao đánh. Thủy độn đại thủy kính chi thuật. Băng độn âm dương hỉ tổn ma kính băng cạ lệ mì. Thủy độn thủy kính vòng bảo hộ. Hô a rủ kỳ dồn dập tiếng hơi thở tại trống trải sân bãi trên băng vọng. Một nửa là đánh mệt mỏi, một nửa là chọc tức. Đối diện cái kia mặt em bé từ đầu đến cuối liền dùng một chiêu kia, chủ yếu chính là mình còn chân dài không xong. Lúc đầu coi là cạ giặt kỳ ạ gụ dạ chỉ có thể triệu hồi ra một cái thủy kính. Vậy mình liền triệu hồi ra hai cái băng long, tách ra tiến công, để hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Kết quả hắn có thể triệu hoán hai cái thủy kính. Không có việc gì, vấn đề không lớn. Còn có chiêu. Vậy liền triệu hoán một đám. Lấy số lượng thủ thắng, luôn có chiêu không hoàn toàn địa phương. Kết quả đối diện thủy kính trực tiếp biến lớn. Trực tiếp đem cái kia một đoạn hồ đều chiếu rọi đi ra. Không có việc gì. Còn có biện pháp. Trực tiếp tới cái ma kính băng cạ gệ mì đem hắn vây bắt đầu. Trực tiếp 360 độ không góc chết. Kết quả đây. Cái kia không biết xấu hổ trực tiếp soi sáng ra một thanh tấm gương đem mình vây quanh. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là có nhiều chỗ hai mặt tấm gương đều có thể soi sáng. Sau đó liền biến thành hai đánh một. Ha ha. Ta mới nói, ngươi không phá được ta chiêu. Nhìn xem đối diện thở hồng hộ tuyết xuyên. Cạ giặt kỳ ạ gủ dạ mở miệng nói ra. Dù sao. 1v1. Ta là bất bại. Đừng nói là ngươi, liền xem như trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân tới. Ta cũng dám đến một tay chia 5 năm. Với lại, thời gian không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Nghe được cạ giặt kỳ ạ gụ dạ cuối cùng nói một đoạn văn, dù kỳ trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác không ổn. Đúng lúc này, dù kỳ cảm nhận được phía sau của mình, cũng chính là tuyết chi nhất tộc trung tâm phương hướng. Có một đám người tại tới gần nơi này. Dù kỳ quay đầu nhìn lại, thần sắc lại là đại biến. Bởi vì đến người không phải tuyết chi nhất tộc người, mà là làng xương mù thất nhân trung thứ nhất cùng một chi ạ bù tiểu đội. Người cầm đầu là một tên đại mập mạp, chính là xì cạ dạn phụ thủ kỳ. Lúc này trong tay của hắn chính dẫn theo nhuốm máu đại đao. Ha ha, cạ giặt kỳ ạ gụ dạ đại nhân, phần lớn tuyết chi nhất tộc người cũng đã giải quyết, chỉ có chút ít còn tại trốn, đã phái người đuổi theo. Từ tuyết chi nhất tộc địa chạy đến xỉ cạ giản phủ gụ kỳ vừa hạ xuống địa liền đối cạ giặt kỳ ạ gụ dạ nói ra. Không có khả năng, ta rõ ràng đã sắp xếp người tiến hành chống cự, với lại ta cũng không có cảm giác được đại lượng chiến đấu ba động, tuyết chi nhất tộc làm sao có thể nhanh như vậy liền bị giải quyết hết. Ha ha, không có cái gì không thể nào, ngươi nhìn thấy chỉ là chúng ta muốn cho ngươi thấy. Ngươi làm sao lại có thể xác định là bạo tạc chỗ trước vào công đâu? Ngươi làm sao lại xác định ngươi cái này tuyết chi nhất tộc trưởng có thể cho tất cả tộc nhân đều tin phục ngươi đây? Dù sao, ngay cả ngươi thân đệ đệ đều lựa chọn dẫn đầu cái kia một mạch người chạy trốn. Ha ha ha. Chẳng lẽ? Không sai. Trong nhà người nuôi quỷ. Bất quá không quan hệ. Ta đã thay ngươi thu thập hết rồi. Cho nên, dù kỳ tộc trưởng nếu như muốn đến hỏi vì gì gì đó, vậy thì mời hạ tịnh tổ a. Thời gian hướng phía trước đẩy. Tại dù kỳ sau khi đi. Tên kia báo tin tuyết chi nhất tộc nhân cũng là theo sát liền xông ra ngoài, đi triệu tập trong gia tộc tinh anh nị dạ. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, liền có 33 vị có được thượng nhẫn nị dạ thực lực tuyết chi nhất tộc nhân bị triệu tập bắt đầu. Nơi này chính là tuyết chi nhất tộc trước mắt có thể triệu tập đến toàn bộ thượng nhẫn nị dạ số lượng. Lúc đầu trước đó tuyết chi nhất tộc là có 40 vị, nhưng nửa tháng trước, dù tạ kỳ trưởng lão mang theo cái kia một mạch lựa chọn di chuyển, mang đi cái kia một mạch cứng giả, khiến cho tuyết chi nhất tộc thực lực có chỗ hạ xuống. Nhưng vấn đề không lớn, tuyết chi nhất tộc như trước vẫn là làng xương mù thứ nhất nhất tộc. Bài trừ rơi cả gù dạ bộ tộc. Bộ tộc kia thuộc về từ bên ngoài đến, không tính. Với lại đều là một đám đồ đần. Tên điên. Tính không được số. Dù kỳ bạ. Hiện tại gia tộc đang tại gặp xâm lấn, không phải hẳn là để cho chúng ta đi đánh giết kẻ xông vào sao. Người đem chúng ta triệu tập tới làm gì? Còn có tộc trưởng đại nhân đâu? Một tên tính tình nóng nảy tuyết chi nhất tộc nị dạ nhìn thấy phía trước là gia tộc truyền tin nị dạ, thế là một phát bắt được nó cổ áo, trầm giọng chất vấn mà hỏi. Mà bị người ta tóm lấy cổ áo dù kỳ bạ lại là trên mặt nụ cười đối người tới nói ra. Tam trưởng lão ngài không nên gấp gáp. Nhưng thật ra là tộc trưởng để cho ta tới triệu tập các ngươi. Ta trước đó liền đã cùng tộc trưởng báo cáo, địch nhân là từ hai cái phương hướng tới. Hiện tại tộc trưởng đã tiến về một chỗ ngăn trở, hắn ra lệnh ta triệu tập gia tộc tinh anh nhị dạ tiến về một chỗ khác. Sau đó lại đã đi tiếp viện tộc trưởng. Hừ. Nghe được là mệnh lệnh của tộc trưởng, tam trưởng lao hung hăng đẩy một cái rủ kỳ họa, sau đó liền buông lỏng ra rủ kỳ họa. Vậy còn không mau dẫn đường. Ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt dám đến tuyết chi nhất tộc náo sự. Vâng. Là. Các vị xin mời đi theo ta. Dứt lời. Dù kỳ họa liền bước đầu tiên chạy bắt đầu. Còn lại tuyết chi nhất tộc nhị dạ cũng là theo sát phía sau đi theo mà đi. Sau mười mấy phút, dù kỳ họa mang theo đám người đi ngang qua một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, trung quanh đều là một chút đống đá. Đúng lúc này, dù kỳ họa ngừng lại, đánh giá trung quanh hoàn cảnh trung quanh. Những người còn lại nhìn thấy dù kỳ họa động tác, cũng là đánh giá trung quanh lên, nhưng trung quanh yên tĩnh một mảnh, cũng không có thân ảnh của địch nhân. Ngay tại những người còn lại nghi hoặc là chuyện gì xảy ra lúc, nóng nảy tam trưởng lão liền trước tiên mở miệng hỏi. Này, dù kỳ họa, ngươi đem chúng ta đưa đến nơi này là làm gì? Địch nhân ở đâu bên trong? Đối mặt tam trưởng lão lửa giận, dù kỳ họa lần này lại là thái độ khác thường, không có lộ ra thiếu dung, mà là mặt thần oan lệ nhìn về phía đối phương, nói ra: "Hừ, lão gia hỏa, sắp chết đến nơi miệng vẫn là như vậy tiện. Cái gì? Ngươi cái này không ai muốn tập trùng, lại dám mắng lão phu,
Tam trưởng lão gặp dù kỳ họa chẳng những không có sợ hãi, thế mà còn dám chào phúng mình, lúc này liền chuẩn bị tiến lên hào hào giáo huấn hắn một trận. Nhưng ngay lúc này, bốn phía đột nhiên liền hiện lên một vòng kết giới, khoảng chừng 100 mét rộng, đem mọi người vây ở bên trong. Kết giới thành hình tốc độ hết sức nhanh chóng, rõ ràng là cố ý bố trí tốt, đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, muốn thuấn thân thoát đi lúc, phát hiện thì đã trễ. Dù kỳ họa, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nơi này sẽ có kết giới tồn tại? Trông thấy bốn phía đột nhiên liền dâng lên kết giới, Tam trưởng lão đối dù kỳ họa chất vấn mở miệng nói. Nhưng còn không đợi dù kỳ họa mở miệng, tại cách xa 100 mét đống đá bên cạnh liền đi ra một người, thay dù kỳ họa xong thành trả lời. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, nơi này lúc ấy là ta tự mình cho các ngươi chuẩn bị phong thủy bảo điện. Xì cạ dạn phụ hữu kỳ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đó là đương nhiên là chuẩn bị thay các ngươi nhặt xác. Dù kỳ họa. Còn không tranh thủ thời gian tới. Vâng. Đại nhân. Bị gọi vào danh tự dù kỳ họa cũng là vội vàng cách xa tuyết chi nhất tộc đám người, bước nhanh chạy tới xỉ cạ dạn cùng đồn quỷ sau lưng. Chương 68, ngươi chẳng lẽ không phải tuyết chi nhất tộc sao? Chương 68, ngươi chẳng lẽ không phải tuyết chi nhất tộc sao ngươi? Dù kỳ họa, gia tộc bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, ngươi thế mà lựa chọn phản bội gia tộc, quả nhiên là cái tạp chủng. Hừ, bồi dưỡng? Gia tộc bồi dưỡng ta cái gì? Lão giả, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ con của ngươi năm đó là thế nào khi nhục ta. Ta thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ năm đó hắn đem ta giẫm tại dưới chân. Đối lời nói của ta, con hoang liền là con hoang. Mẹ ngươi năm đó đảo hôn rời khỏi gia tộc đi cùng phía ngoài dã nam nhân kết hôn, ta còn tưởng rằng cái kia dã nam nhân ghê gớm cỡ nào đâu. Cuối cùng không phải là chết tại bên ngoài. Cuối cùng mẹ ngươi không phải là mang theo ngươi về đến gia tộc, vì gối gia tộc cổng xin tộc trưởng đại nhân thu lưu mẹ con các ngươi. Phi, một cái phản đồ, một cái con hoang. Các ngươi có cái gì mặt trở về? Tam trưởng lão, ta đây thế nhưng là nhớ tinh tường a. Ha ha, lúc ấy con của ngươi còn có chút phát hỏa đâu. Hại bất quá đều đi qua. Dù sao con trai ngươi tình báo là ta bán mà. Ha 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 ha. A ha 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 ha. Ngươi. Đứng tại đối diện Tam trưởng lão đột nhiên nghe được con trai mình chết là có ẩn tình khác, trực tiếp tức sủi bọt mép, hướng về Dù kỳ họa vào tới. Tiểu xuất sinh. Hôm nay lão phu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đi chết đi. Thử. Lão giả. Ngươi đây là không đem ta để vào mắt ta. Đứng tại Dù kỳ họa trước người xỉ cả giản phụ gủ kỳ nhìn thấy Tam trưởng lão cứ như vậy lao đến, lúc này vung vẩy trong tay xa mệ hạ đạ, trực tiếp đem Tam trưởng lão cho đập trở về. Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tam trưởng lão, bị đập trở về Tam trưởng lão bị tuyết chi nhất tộc tộc nhân cho vững vàng tiếp được, nhao nhao đến đây thăm hỏi. Cô ngay, lão phu không có việc gì. Tam trưởng lão một thanh hất ra đến đây đỡ tộc nhân, một lần nữa đứng ở mặt trước đội ngũ. Mặc dù nội tâm vẫn như cũ 10 phần phẫn nộ, nhưng cũng không có tiến lên nữa, vừa mới xỉ cả dạn phủ củ kỳ cái kia một cái đã đem lý trí của hắn một lần nữa đập trở về. Hừ, dù kỳ họa, cho dù là ngươi đối nhi tử ta có thủ, nhưng cũng chỉ là ngươi cùng lão phu ở giữa sự tình, cùng gia tộc không quan hệ. Gia tộc nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền bồi dưỡng được ngươi đầu này bạch nhãn lang mà? Chỉ cần ngươi quay đầu, lão phu cam đoan với ngươi, việc này xóa bỏ, đồng thời khôi phục mẫu thân ngươi tuyết chi nhất tộc dòng họ, cho phép nó tiến vào gia tộc nghĩa trang. Tam trưởng lão hận dù kỳ mà. Đương nhiên hận. Lúc ấy vừa mới cùng xỉ cạ dạn phụ gủ kỳ va chạm, hắn phát hiện hắn đánh không lại. Nhưng là dù kỳ họa liền đứng tại xỉ cạ dạn phụ gủ kỳ phía sau, chỉ cần có thể đánh lén đắc thủ. Vì gia tộc, trước chịu đủ. Các loại vượt qua nan quan. Gia tộc cho ta cái gì? Nghe được Tam trưởng lão. Dù kỳ họa trực tiếp cười ra tiếng. Ha 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 ha. Lão giả, ta thế nhưng là nhớ tinh tường lúc ấy mâu thân mang theo vừa mới rút ra ra trả cờ dạ ta, tiến về gia tộc tài nguyên chỗ nhận lấy tài nguyên tu luyện thời điểm. Những cái kia tộc nhân sắc mặt. Gia tộc có thể cho mẹ con các ngươi một chỗ chỗ ở cũng đã là gia tộc ban ân, thế mà còn dám đến đây muốn tài nguyên tu luyện. Phi. Cũng là bởi vì ngươi, không nguyện ý gả cho thủ đô nước vị đại nhân kia. Khiến cho vị đại nhân kia phẫn nộ, trực tiếp hạ lệnh gây mất cùng gia tộc hợp tác. Dẫn đến hiện tại gia tộc tài nguyên tu luyện đều giảm bớt, làm hại chúng ta còn muốn mình đi kiếm tiền mua sắm còn lại tài nguyên. Phi, chúng ta không có tìm ngươi muốn giảm bớt cái kia bộ phận tài nguyên cũng không tệ rồi. Hiện tại thế mà còn dám hướng trong gia tộc muốn tài nguyên. Lan, 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 nhìn thấy ngươi liền phiền. Cho nên, ngươi cảm thấy gia tộc đã cho ta nào tài nguyên? Vậy ngươi ngẫm lại mẹ của ngươi liền là tuyết chi nhất tộc người, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem tuyết chi nhất tộc diệt vong mà? Ý miệng, mẫu thân của ta liền là bị tuyết chi nhất tộc cho hại chết. Bởi vì không có gia tộc tài nguyên, tăng thêm phụ thân ta lưu lại di sản đang từ từ giảm thiếu. Mẫu thân vì ta, lựa chọn cho trong gia tộc người làm một chút sống đến kiếm lấy một chút tiền tài. Nhưng là trong tộc tất cả mọi người đều chán ghét mẫu thân của ta. Bởi vì đại nhân vật phẫn nộ, gia tộc ích lợi bắt đầu hạ xuống, tất cả mọi người đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trong tộc người đem ác ý toàn bộ chỉ hướng mẫu thân của ta cùng ta. Đương nhiên, liền xem như dạng này, mẫu thân của ta dựa vào tự thân xuất sắc may kỹ thuật vẫn như cũng là tìm được một phần công việc. Mặc dù thu nhập so cho nên người đều thấp, kiếm sống so cho nên người đều nhiều. Mẫu thân có sống, gia đình có mới thu nhập, mặc dù vẫn như cũ có các loại bị ạ kiểu gặng, nhưng thời gian cũng dần dần bắt đầu tốt bắt đầu. Nhưng thật là như thế sao? Bởi vì mẫu thân của ta làm xuất sắc, vị kia tiệm thợ may lão bản liền khai trừ hai người. Thế là hai người này đã cảm thấy là mẫu thân của ta đoạt các nàng sống, để các nàng đã mất đi thu nhập.
tại một buổi tối trực tiếp đem mẫu thân của ta tiến lên trong sông, mẫu thân của ta liều mạng hướng trên bờ du lịch, nhưng một lần nữa bị đẩy tới sông. Làm ta ban đêm cảm thấy không thích hợp ra ngoài tìm kiếm lúc, ta nhìn thấy ba nữ nhân tại trên bờ cười, mà trong sông chính trôi một người, không lúc đích. Ha ha ha. Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy dạng này gia tộc là hủy diệt tốt? Vẫn là hủy diệt tốt. Tam trưởng lão, không phải, ngươi đều nói như vậy, lão phu còn có thể nói cái gì? Ngươi bờ UFF đều kéo đầy. Ba, ba, ba. Thật sự là một trận bi thương cố sự, không nghĩ tới làng Dương Mù thứ nhất đại nhận trong tộc bộ thì ra là như vậy lúc bình thường. Thật sự là nhìn thấy mà giật mình a. Như thế bẩn thỉu nhất tộc, đó là đương nhiên là hủy diệt tốt. Cái này thiên sinh tà ác tuyết chi nhất tộc đương nhiên là hủy diệt mới tốt a. Không đợi trong trầm mặc tam trưởng lão mở miệng, ở một bên nghe xong cả một cái đại dưa xỉ cả dạn phủ cụ kỳ đã đem trong tay xà mẹ hạ đã cắm vào trong đất, vỗ tay lên đến. Đều đi ra a. Cố sự nghe xong nên làm việc. Nói xong, xỉ cả dạn phủ cụ kỳ liền lần nữa cầm lấy cắm vào trong đất xà mẹ hạ đã, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Mà cùng nhau làm ra chiến đấu chuẩn bị, còn có bị xỉ cả dạn phủ cụ kỳ triệu hoán đi ra còn lại nhẫn đao thất nhân chúng chi năm cùng riêng phần mình mang một đội ạ bù tinh nhuệ. Hiện trường ngoại trừ mũ nạ xỉ gì nạp kỳ, những người còn lại toàn bộ đến đông đủ, đem tuyết chi nhất tộc người cho bao quanh vây quanh bắt đầu. Sau 10 phút, theo tam trưởng lão cuối cùng gầm lên giận dữ tiếng vang lên, kèm theo cũng là nó ném đi đầu lâu. Bịch. Theo tam trưởng lão đầu lâu rơi xuống đất, cái này cũng mang ý nghĩa tất cả phản kháng tuyết chi nhất tộc đã toàn bộ đền tội. Xì cả giản phụ gù kỳ nhẹ nhàng chấn một cái trong tay xà mẹ hạ đạ, cái kia dính dính tại phía trên huyết đục liền bị toàn bộ đánh rơi xuống. Sau đó liền đi tới rủ kỳ họa bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối nó nói ra: lần này có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết hết tuyết chi nhất tộc tinh nhuệ, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngươi muốn cái gì ban thưởng, ta sẽ hướng mỹ dục đại nhân vì người xin công. Còn ở bên cạnh bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt mà tại thở dù kỳ họa đang nghe xỉ cả dạn phụ gù kỳ nói lời lúc, trên mặt tràn đầy tiêu dung, hắn đây cũng là bán gia tộc lại là liều mạng chiến đấu, không phải là vì giờ khắc này mà. Lúc này, dù kỳ họa cũng là mở miệng nói ra vật mình muốn. Bẩm đại nhân, ta liền muốn. Ô, ô. Chính há miệng nói đến một nửa dù kỳ họa đột nhiên phát hiện trong lồng ngực tê dần, sau đó miệng bên trong liền bắt đầu không nói ra lời. Túi đầu xem xét, đã nhìn thấy xỉ cả dạn phụ gù kỳ đã cầm một thanh phi tiêu đâm vào ngực của mình. Vì, lộc cộc. Lộc cộc a. Ha ha. Ta được đến mệnh lệnh là tuyết chi nhất tộc một tên cũng không để lại. Ngươi không phải cũng là mà. Nghe được xỉ cả dạn phụ gù kỳ, dù kỳ họa con mắt trợ to, nhưng là cũng chỉ có thể như thế. Trái tim bị đâm xuyên để hắn không có một tia khí lực, cuối cùng cứ như vậy không cam lòng ngã xuống. Ha ha. Nguyên đến đây chính là vận mệnh của ta mà. Thật sự là. Châm trọng đâu. Tại giải quyết xong cái cuối cùng tuyết chi nhất tộc người về sau, xì cả dạn phụ gù kỳ cũng là kết ấn giải trừ kết giới, lập tức chia binh hai đường, những người còn lại tiến đến thanh lý tuyết chi nhất tộc còn lại công nhân, mình thì dẫn đầu mình tiểu đội tiến đến trợ giúp cả giặt kỳ ạ gù dạ. Chương 69, kết thúc chương 69, kết thúc rủ kỳ bên này. Cả giặt kỳ ạ gù dạ cùng xì cả dạn phụ gù kỳ đứng ở rủ kỳ trước sau, chuẩn bị đối rủ kỳ tiến hành vây quét. Còn lại ba tên ạ bụt thì là tại cách đó không xa chờ. Chờ cơ hội, đồng thời phòng ngừa rủ kỳ chạy trốn. Lúc này rủ kỳ bị bao vây vào giữa. Tự biết tuyết chi nhất tộc đã không còn tồn tại, hắn lúc này cũng là trở nên điên cuồng bắt đầu. Băng độn âm dương hỉ tổn song long cán bạo, một trái một phải hai đầu cự long phân biệt hướng phía cả giặt kỳ ạ gù dạ cùng xì cả dạn phụ gù kỳ phóng đi. Nhưng là hai người đều là cái trước, nhao nhao vận dụng thủ đoạn hóa giải lần này công kích. Nhìn thấy mình chiêu thức đều không làm gì được bất luận kẻ nào, dù kỳ trong lòng cũng là phát khởi hung ác. Lúc này liền tại trên người mình ngưng tụ ra một bộ băng khải, sau đó liền hướng về xì cả dạn phụ gù kỳ phương hướng phóng đi. Không có cách nào, cả giặt kỳ ạ gù dạ nhìn lên đến quá vô lại. Trong thời gian ngắn không có cách nào cẩn thận, nhưng là hắn không tin người khác cũng có thể như vậy vô lại. Hôm nay nói cái gì cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Mà xì cả dạn phụ gù kỳ cùng cả giặt kỳ ạ gù dạ trông thấy rủ kỳ hiện tại bộ dáng này, cũng đều có thể đoán được hắn muốn làm gì. Lúc này cả giặt kỳ ạ gù dạ liền gọi hàng để xì cả dạn phụ gù kỳ rút lui, mà chính hắn thì dự định tiếp lấy thủy kính tiêu hao. Nhưng xì cả dạn phụ gù kỳ cũng không có làm như thế, mà là dẫn theo xà mẹ hạ đạ liền nên đón tiếp lấy. Khi nhìn đến rủ kỳ hướng về mình bỏ tới lúc, hắn liền đã biết rủ kỳ tiếp xuống sẽ vận dụng cái chiêu số gì. Chiêu kia xác thực rất lợi hại, nhưng là mình trong tay xà mẹ hạ đạ lại là hoàn mỹ khắc chế hắn. Giang giác. Xì cả dạn phụ gù kỳ cơ xà mẹ hạ đạ đối xông tới rủ kỳ hung hăng bổ xuống. To lớn lực trùng kích đem băng giáp cho chém ra một cái lỗ thủng to lớn. Nhưng lập tức cái này khe liền một lần nữa phục hồi như cũ, đồng thời đem xà mẹ hạ đạ cũng cho khóa lại. Trong thời gian ngắn không cách nào rút ra. Ha ha ha, cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Dù kỳ gặp xì cả dạn phụ gù kỳ thế mà còn dám chào đón, trên mặt điên cuồng thần sắc cũng là càng rõ ràng. Tại thành công khóa lại xà mẹ hạ đạ về sau, cũng là lúc này chuẩn bị thi triển nhân thuật, dự định đem xỉ cả dạn phụ gù kỳ cho cùng một chỗ mang đi. Muốn ăn ta tuyết chi nhất tộc, vậy ta cũng muốn để ngươi dễ đứt xương cốt. Băng độn âm dương hỉ tồn. Ngậy. Làm sao có thể? Lao phu trả cờ dạ. Một bên xỉ cả dạn phụ gù kỳ trông thấy rủ kỳ đã đang chuẩn bị thi triển nhân thuật, cũng là không nói lời gì khống chế xà mẹ hạ đạ đi hấp thu rủ kỳ trên người trả cờ dạ. Tại xà mẹ hạ đạ hấp thu dưới, dù kỳ cái kia nguyên bản ở vào buộc phát trạng thái trả cờ dạ cũng là tại lấy mắt trần có thể thấy đến giảm bớt, đến cuối cùng thậm chí ngay cả băng giáp cũng bắt đầu tiêu tán. Ngớ ngẩn,
cùng ngươi gia tộc kia tam trưởng lao ngớ ngẩn. Nói xong, liền cơ đã thoát khốn đến xà mẹ hạ đã đem rủ kỳ trực tiếp đeo đầu. Ha ha, A Lang, ngươi nói đúng. Gia tộc cuối cùng đối giới nị dạ đã mất đi kính sợ. Cả giặc kỳ ạ củ gia đại nhân đã giải quyết. Tại một đao giải quyết xong rủ kỳ về sau, xì cả dạn phụ củ kỳ cũng là chạy đến cả giặc kỳ ạ củ gia trước mặt mời lên công. Thân là nhẫn đao thất nhân chúng, bản thân là thuộc về đệ tam mỹ dục đến tâm phúc bộ đội, với lại bản thân mình cũng am hiểu luồn túi. Đệ tam mỹ dục đến một chút ý nghĩ, xì cả dạn phụ củ kỳ vẫn có thể đoán được một hai đến. Với lại lần này tiêu diệt toàn bộ tuyết chi nhất tộc đắc nhiệm vụ vẫn là cả giặc kỳ ạ củ gia toàn quyền phụ trách, ý kia có thể nói là không cần nói cũng biết. Ân, đi tộc trưởng phụ xem một chút đi. Vâng. Lúc này, tại một chỗ sơn phòng chỗ bên vách núi, trước đó còn hăng hái xe sủ bộ cũ, cũng là tại tinh bì lợi tẫn, không thể trốn đi đâu được hoàn cảnh dưới, bị mù nạ xì dị nạo kỳ dùng đùa nổ trực tiếp đưa tiễn. Để bảo đảm triệt để đều chết hết, mù nạ xì dị nạo kỳ cũng là dùng trong tay bạo đao đem xe sủ bộ cũ đầu lâu cho bổ xuống. Nhìn xem xe sủ bộ cũ cái kia không cam lòng con mắt, mù nạ xì dị nạo kỳ cũng là đối nó chào phúng nói ra. Hừ, ngớ ngẩn, ta cũng không phải không nhìn thấy ngươi cái kia tộc nhân dùng đồng quy vu tận thuật. Ngươi cho ta còn biết ngu xuẩn sông đi lên mà. Ta không thể ném đùa nổ sao? Nói xong, liền hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Bất quá là một cái bị gia tộc làm hư tiểu thái điều thôi. Ngày thứ hai, mị dục trong văn phòng. Cả giặc kỳ ạ cụ dạ đang hướng về đệ tam mị dục đệ trình lấy một phần của chủ. Khởi bẩm mị dục đại nhân, đây là chúng ta tại tuyết chi nhất tộc lục soát toàn bộ tài sản cùng nó đất khế. Tuyết chi nhất tộc đúng là 10 phần hùng hậu, mặc dù mười mấy năm trước nhận lấy một lần đả kích, nhưng cũng chỉ là hơi có ảnh hưởng thôi. Tuyết chi nhất tộc ngay cả ẩn tàng tài sản cũng không có đụng tới. Căn cứ chúng ta tại tộc trưởng phụ lục soát tin tức có thể đạt được, tuyết chi nhất tộc ẩn tàng tài sản khả năng gần đảm 3 tỷ. Lại thêm những này bên ngoài tài sản cùng cửa hàng, ruộng đồng, thêm bắt đầu khoảng chừng 5 tỷ tài sản. Đệ tam mỹ dục một bên nhìn xem cả giặc kỳ ạ gụ dạ đưa tới văn bản tài liệu, một bên nghe cả giặc kỳ ạ gụ dạ tập hợp, mở miệng nói ra. Bình thường, dù sao cũng là một cái hào môn ngàn năm tích lũy, nếu là không có nhiều tiền như vậy, đó mới là không bình thường. Với lại tuyết chi nhất tộc ngàn năm qua đều không có cái gì địch nhân xuất hiện, tại địa phương này có thể nói là một cái hoàng đế miệt vườn. Mỹ dục đại nhân, đã tuyết chi nhất tộc đều có tiền như vậy, cái kia còn lại hai tộc có phải hay không? Nghe được đệ tam mỹ dục theo như lời nói, cả giặc kỳ ạ gù dạ mở miệng dò hỏi. Không có cách, thật sự là nhiều lắm. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ làng xương mù phát triển thành cái dạng gì? Cả giặc kỳ ạ gù dạ mình cũng không dám tưởng tượng. Còn lại hai nhà là quỷ nghèo. A, nghe được đệ tam mỹ dục theo như lời nói, còn tại trong tưởng tượng cả giặc kỳ ạ gù dạ cả người đều sửng sốt một chút. Không thể nào, mỹ dục đại nhân, ngay cả tuyết chi nhất tộc đều có thể có nhiều tiền như vậy, còn lại hai nhà thế nhưng là cùng tuyết chi nhất tộc nổi danh tồn tại, làm sao có thể là quỷ nghèo đâu? Nhìn xem cả giặc kỳ ạ cụ dạ cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Đệ tam mỹ dục biểu thị có thể lý giải, bởi vì hắn trước kia cũng là dạng này một cái biểu lộ. Nhưng vì giải đáp cả giặc kỳ ạ cụ dạ nghi hoặc, đệ tam mỹ dục mới lên tiếng nói. Cả cụ dạ bộ tộc vốn chính là chạy nạn tới, ngươi cảm thấy bọn hắn đều đã rơi xuống loại trình độ này, có thể có tiền sao? Ngạch! Xác thực! Một đám dân chạy nạn có thể có bao nhiêu tiền? Cái kia hổ rủ kỳ nhất tộc. Hổ rủ kỳ nhất tộc đúng là bản thổ gia tộc. Nhưng là ai bảo làng xương mù ra một cái hổ rủ kỳ gần chết đâu? Còn có cố sự. Nhìn xem cả giặc kỳ ạ cụ dạ cái kia khao khát bắt quái ánh mắt. Đệ tam mỹ dục biểu thị hôm nay tâm tình không tệ, mở miệng nói ra. Năm đó Bạch Liên đại nhân cùng hổ rủ kỳ nhất tộc từng có hiệp nghị, nguyện ý thu hổ rủ kỳ nhất tộc tộc trưởng nhi tử làm đệ tử, đồng thời sẽ để cho nó lập tức một nhiệm kỳ thủ lĩnh. Mà tương ứng, tại làng xương mù kiến thiết lúc, hổ rủ kỳ nhất tộc cần tiến hành ủng hộ. Lúc ấy hổ rủ kỳ nhất tộc tộc trưởng cũng là đồng ý, dù sao đời tiếp theo thủ lĩnh liền là tự mình nhi tử, nơi nào có không ủng hộ đạo lý. Cuối cùng tại thôn kiến thiết trước sau, hổ rủ kỳ nhất tộc trước sau móc ra 5,600 triệu tài sản a. Vậy cũng không nhiều a. Ân. Xác thực không nhiều, bởi vì đầu to còn không có đâm vào này. Cuối cùng, Bạch Liên đại nhân chết bệnh, hổ rủ kỳ gần chết cũng là thành công làm tới đệ nhị mỹ dục. Lúc ấy đây chính là đem hổ rủ kỳ nhất tộc cho sướng đến phát rồi. Bởi vì đi qua Bạch Liên đại nhân cố gắng, làng xương mù đã là ngũ đại nhận thôn thứ nhất, thôn thủ lĩnh cũng gọi mỹ dục. Tương đương với người ta lúc đầu chỉ là muốn làm một cái huyện lệnh, kết quả lập tức biến thành một châu dài. Cái kia có thể không cao hơn sao? Xác thực. Cái kia sau đó thì sao? Theo lý thuyết đệ nhị đại nhân đều lên làm mỹ dục, hồ rủ kỳ nhất tộc không phải hẳn là càng có tiền hơn sao? Ha ha. Vậy chỉ có thể nói Bạch Liên đại nhân giáo tốt. Chương 70, hồ rủ kỳ gần chết chương 70, hồ rủ kỳ gần chết có thể là đột nhiên nghĩ đến vui vẻ sự tình, đệ tam mỹ dục vậy mà không khỏi cười bắt đầu. Ta nói cho ngươi a, gần chết tên kia là cái nhân vật, có thể nói là tại vị trí nào liền làm cái đó vị trí sống. Bởi vì Bạch Liên đại nhân dự định hắn vì đời thứ hai mỹ dục, tăng thêm hắn thực lực bản thân không tầm thường, cùng cha của hắn tử vong, cho nên hắn không ngoài sở liệu lên làm tân tộc trưởng. Tại hắn lên làm tộc trưởng trong lúc đó, hắn đại lực bồi dưỡng gia tộc của mình thế lực 3 năm. Liền thời gian 3 năm, dựa vào hắn biển sâu thông linh thú, bắt được đại lượng trong biển sâu hy hữu loài cá cùng một chút biển sâu dược liệu. Dựa vào gần như lũng đoạn phương thế, hồ rủ kỳ nhất tộc 3 năm liền kiếm lời hơn 1 tỷ. Hơn nữa còn mới tăng hơn 10 vị gia tộc thượng nhẫn đi ra.
Tại làng Sương Mù càng là lôi kéo các tiểu tộc, lúc ấy đỉnh phong nhất thời điểm, làng Sương Mù trưởng lão bên trong có 2/3 đều đang ủng hộ hắn. Có thể nói, coi như không có Bạch Liên đại nhân lời hứa, đời tiếp theo mỹ dục cũng nhất định là hắn. Bởi vì lúc ấy cho nên gia tộc người đều tin tưởng hắn có thể dẫn đầu bọn hắn phát tài. Lớn mạnh. Thằng đến hắn thật ngồi lên đệ nhị mỹ dục vị trí, hắn liền trực tiếp thay đổi. Hắn muốn cải cách. Đầu tiên là bắt chước đệ nhị hổ cả đại lực tu kiến nhận trường học, đại lực bồi dưỡng bình dân mỹ dạ, dùng để ngăn được gia tộc mỹ dạ. Sau đó lại sửa trị một chút phách lối tiểu tộc, phải đi ra sản toàn bộ xung công, nhân thuật toàn bộ đưa về nhận trường học. Tại lúc ấy, dựa vào sau lưng hổ rủ kỳ nhất tộc, bình dân mỹ dạ đã tự thân lực lượng, hổ rủ kỳ gần triệt thành công giải quyết 90 nhất tộc. Giống họ mồ xì nhất tộc, hồ xì gạ kỳ nhất tộc, bị hòa nhất tộc các loại. Ngoại trừ tính danh có thể bảo lưu lại đến, nhân thuật có thể giữ lại dành trước bên ngoài. Còn lại cùng bình dân không có gì khác nhau. Liền ngay cả Tuyết Chi nhất tộc cùng cả Gụ Dạ bộ tộc lúc ấy cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Tuyết Chi nhất tộc lúc ấy càng là bỏ ra 1 tỷ mới thoát khỏi hồ dù kỳ gần chết căn xé. Mà luôn luôn lấy tên điên lấy xưng cả Gụ Dạ bộ tộc cũng là bị nó trị ngoan ngoãn. Gia tộc kia tộc địa đều đổi một vị trí. Dù sao lúc ấy cả Gụ Dạ bộ tộc vẫn là rất khâm phục. Sau đó liền ăn một phát trưng nguy bạo uy. Về sau cũng liền trung thực. Có thể nói, nếu như hồ dù kỳ gần chết không phải đột nhiên chết, nhân tộc cùng bình dân mâu thuẫn khả năng đã biến mất. Chỗ nào còn sẽ có hiện tại chuyện phiền toái. Hại cái này mị dục chi vị là thật không tốt làm a. Mị dục đại nhân, ngài vẫn là không nói hổ dụ kỳ nhất tộc làm sao không có tiền. Nhìn xem nói xong liền lầm vào hồi ức đệ tam mị dục, cả giặt kỳ ạ cụ dạ biểu thị còn không có nói chủ đề chính đi đâu. Ha ha, gấp cái gì, người trẻ tuổi chính là không có kiên nhẫn. Ta trước đó nói qua, hổ dụ kỳ gần chết là cái nhân vật, tại vị trí nào, liền làm cái đó vị trí sống. Tại hổ dụ kỳ gần chết giải quyết đại bộ phận nhẫn tộc về sau, thời điểm đó làng Sương Mù có thể nói vui vẻ phù đinh, vạn vật lại phát. Ngoại trừ hổ dụ kỳ nhất tộc. Bởi vì hổ dụ kỳ nhất tộc lúc trước cải cách bên trong không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, có thể nói ngay lúc đó hổ dụ kỳ nhất tộc liền là làng Sương Mù không thể nghi ngờ thứ nhất đại tộc. Lại thêm mỹ dục vẫn là đương thời tộc trưởng, cái này để không thiếu hổ dụ kỳ nhất tộc tộc nhân bắt đầu mất phương hướng bắt đầu. Cuối cùng, bị hổ dụ kỳ gần chết theo dõi. Ta còn nhớ đến lúc ấy hổ dụ kỳ gần chết tìm tới ta hướng ta nói rõ chuyện này thời điểm, ta còn rất khiếp sợ, ta lúc ấy hỏi hắn đây chính là người gia tộc của mình, ngươi cũng có thể xuống tay. Hắn nói, đương nhiên, không có người so ta càng hiểu nhẫn tộc nguy hại. Hồ Dù Kỳ nhất tộc cũng là nhất tộc. Ta lúc ấy còn hỏi hắn, Hồ Dù Kỳ nhất tộc không phải dễ đối phó như vậy. Hắn nói, đương nhiên. Nhưng là không có người so ta càng hiểu Hồ Dù Kỳ nhất tộc được điểm. Thế là, đối Hồ Dù Kỳ nhất tộc thanh toán bắt đầu. Bởi vì trước đó Hồ Dù Kỳ nhất tộc tại thanh toán bên trong không có nhận một tia ảnh hưởng, còn lại nhẫn tộc đã sớm nhìn nó không vừa mắt, dẫn đến không có một cái nào nhẫn tộc nguyện ý giúp trợ bọn hắn. Lại thêm thân là mỹ dục Hồ Dù Kỳ gần chết cố ý suy yếu, cái này trực tiếp để Hồ Dù Kỳ nhất tộc nguyên khí đại thương. Lúc ấy Hồ Dù Kỳ nhất tộc liền bị phạt 3 tỷ. Cái kia hổ rủ kỳ nhất tộc cứ như vậy cam tâm bị phạt sao? Đương nhiên không cam tâm. Ngay lúc đó hổ rủ kỳ nhất tộc có thể nói là quần tình xúc động phẫn nộ, kém chút liền bộc phát nội chiến. Sau đó thì sao? Sau đó hổ rủ kỳ nhất tộc liền tổn thất 30 mấy vị gia tộc thượng nhẫn nhị ra. Hổ rủ kỳ nhất tộc nước hóa bí thuật được điểm cũng là vào lúc đó bạo lộ ra. Qua chiến dịch này, hổ rủ kỳ nhất tộc liền không gượng dậy nổi, kém chút từ ngay lúc đó làng Sương Mù thứ nhất đại nhẫn tộc biến thành trung đẳng gia tộc. Cho tới bây giờ cũng còn không có tỉnh táo lại. Với lại, ngươi phải biết, cái kia 7 trôi nhẫn đao lúc ấy cũng đều là hổ rủ kỳ nhất tộc, cũng là tại đó là bị hổ rủ kỳ gần chết cho đoạt lại đến trong thôn. Hiện tại hổ rủ kỳ nhất tộc bất quá là bảo lưu lấy nhẫn đao thông linh quyển trục thôi. Nhưng là ngươi nhìn hắn dám thông linh về nhẫn đao sao? Xác thực không dám. Cho nên nói a, hổ rủ kỳ nhất tộc hiện tại kỳ thật liền là một cái quỷ nghèo. Bây giờ trong gia tộc liền dựa vào lấy một chút thế hệ trước cường giả chống đỡ, những người kia lịch duyệt đủ, cũng ổn trọng. Ngươi không có phát hiện trong thôn hổ rủ kỳ nhất tộc tộc nhân đều rất điệu thấp à? Có thậm chí đều đã cùng bình dân bắt đầu thông hôn. Xác thực. Cả giặt kỳ ạ cụ dạ cẩn thận hồi tưởng một phen, xác thực không có mấy cái nổi danh hổ dù kỳ nhất tộc tộc nhân. Bị dục đại nhân, có phải hay không là bởi vì còn không có khôi phục lại, cho nên hổ dù kỳ nhất tộc mới điệu thấp như vậy. Xác thực có yếu tố này tồn tại, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là lúc ấy cấp tiến không ổn trọng đều đã bị giết. Cả giặt kỳ ạ cụ dạ, nguyên lai là đều chết hết ta ha ha. Ngươi có phải hay không cảm thấy hổ dù kỳ gần chết 10 phần vô tình, ngay cả gia tộc mình đều bị chỉnh thảm như vậy. Ngày. Là có chút. Ha ha. Lúc ấy ta cũng là cảm thấy như vậy. Thẳng đến, ta ngồi lên vị trí này, ta mới dần dần minh bạch, đây thật ra là đối hổ dù kỳ nhất tộc bảo hộ. Hổ dù kỳ gần chết là một vị ưu tú mỹ dục, cũng là một vị tộc trưởng ưu tú. Ngay lúc đó làng Sương Mù tại Bạch Liên đại nhân đã chết về sau, bởi vì thượng vị chính là hổ dù kỳ gần chết, thuộc về gia tộc Nì Gia. Kỳ thật trong thôn bộ là ẩn dấu rất lớn mâu thuẫn. Bình dân cùng nhất tộc, tiểu gia tộc cùng đại gia tộc, liên minh phái các loại đảng phái. Hổ dù kỳ gần chết thượng vị sau liền là kịp thời thấy được điểm này. Đầu tiên là sửa trị một chút nghiêm trọng, dựa vào có được tiền thành lập Nì Gia học viện, lôi kéo đến bình dân nhị ra, tiếp lấy hủy bỏ một chút cỡ nhỏ nhẫn tộc, lương thiện liền hủy bỏ tộc địa, gia huy, tội ác tại phạt một khoản tiền. Những cái kia cỡ nhỏ nhẫn tộc tuy nói là nhẫn tộc, kỳ thật trong gia tộc liền 10 mấy người, dựa vào một bảng cấp C còn sống cấp B nhận thuật vì truyền thừa. Thậm chí trong gia tộc có chút nhị ra qua cũng không bằng bình dân nhị ra. Chỉ ít bình dân nhị ra nhiệm vụ thu nhập là mình,
những gia tộc kia nhị dạ làm nhiệm vụ thu nhập lại là gia tộc. Một chút đại nhẫn tộc liền căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, cho nên đồ đao giáng lâm đến những cái kia nhỏ nhẫn tộc thời điểm căn bản liền không có gặp được trở lực gì. Mà những cái kia rốt cuộc không cần đem thu nhập nộp lên trên gia tộc nhị dạ thì là trái lại gia nhập vào bình dân trận doanh, lớn mạnh bình dân nhị dạ lực lượng. Tiếp đó, đợi đến tất cả nhỏ nhẫn tộc cải cách hoàn thành, Hồ Vũ Kỳ gần chết tiếp lấy đem mục tiêu đặt ở cả Cụ Dạ, Tuyết Chi nhất tộc cùng một chút cỡ trung gia tộc trên thân. Ngay từ đầu cả Cụ Dạ cùng Tuyết Chi nhất tộc là không để vào mắt, hai nhà bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Nhưng là bọn hắn phát hiện những cái kia bị thủ tiêu gia tộc nhẫn tộc nhị dạ đại bộ phận đều gia nhập vào bình dân trận doanh. Những cái kia nhẫn tộc từng cái nhìn lên đến 10 phần nhỏ yếu, nhưng tụ tập cùng một chỗ thời điểm nhưng lại 10 phần cường đại, lại có thể cùng một cái đại tộc thực lực tương làm. Tại tăng thêm trước đó bình dân trận doanh thực lực cũng là không yếu, khiến cho Hồ Vũ Kỳ gần chết cái kia một phương có được nghiền ép hai tộc bọn họ lực lượng. Cuối cùng liền là Tuyết Chi nhất tộc lựa chọn xuất tiền lắng lại, cả cụ dạ bộ tộc thay đổi tộc địa. Nhưng là, nếu như sự tình cứ như vậy kết thúc, như vậy Hồ Vũ Kỳ nhất tộc chính là người thắng cuối cùng, với lại dựa vào Hồ Vũ Kỳ gần chết, gia tộc khác cũng là giận mà không dám nói gì. Nếu như là dạng này, ngươi thử tưởng tượng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi diệt cái nào một nhà. Hồ Vũ Kỳ nhất tộc. Không sai. Hồ Vũ Kỳ gần chết liền là phát hiện Hồ Vũ Kỳ nhất tộc quá chiêu diêu, tất cả hắn đối Hồ Vũ Kỳ nhất tộc hạ thủ. Ra tay so bất kỳ gia tộc nào đều muốn hung ác, so bất kỳ gia tộc nào đều muốn thảm. Để còn lại gia tộc đối với Hồ Vũ Kỳ gia tộc nộ khí toàn bộ đều tiêu tán. Cho nên ta mới nói hắn cũng là một tên hợp cách tộc trưởng. Vậy liền không sợ Hồ Vũ Kỳ nhất tộc bởi vì thực lực suy yếu mà bị. Sẽ không, làng xương mù không ai có thể đối phó Hồ Vũ Kỳ nhất tộc, nước hóa bí thuật mặc dù bộc lộ ra nhược điểm, nhưng là gia tộc nào có nhiều như vậy lôi độn nị ra. Với lại bảy trôi nhẫn đao thông linh quyển trục còn tại bọn hắn cái kia, thời khắc nguy cơ hoàn toàn có thể thông linh trở về, lại sẽ mới tăng bảy tên tinh anh thượng nhẫn nị giả thực lực cường giả. Không diệt nổi. Không diệt được sao? Nói nhảm. Ai sẽ đánh một cái quỷ nghèo? Cũng là. Chương 71, ngươi cho nhiều như vậy ta lúc nào mới có thể trả hết nợ vay. Chương 71, ngươi cho nhiều như vậy ta lúc nào mới có thể trả hết nợ vay. Xa ở thôn, bệnh viện. Đại gia, gần nhất có chỗ nào không thoải mái hay không?
Cái gì?
Ta nói đại gia. Gần nhất ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái?
À à. Muốn cho đại gia đổi kiện quần áo mới à?
Ta là hỏi ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái?
Dạ cờ xì nổ ngủ đem đầu ghé vào đại gia bên thai lớn tiếng hô.
À à. Đại gia dễ chịu à?
Ngươi phải cho ta thay mới quần áo đại gia thế nào có thể không thoải mái đâu.
Tại hao tốn 10 phút cùng đại gia đấu trí đấu dũng xong.
Dạ cờ xì nổ ngủ hôm nay kiểm tra nhiệm vụ cũng là rốt cục xong thành.
Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi phòng bệnh lúc. Từ ngoài cửa sổ truyền đến lốp bốp tiếng pháo nổ. Cùng một trận tiếng âm nhạc.
Ngươi yêu ta ta yêu ngươi ở vào hiếu kỳ.
Dạ cờ xì nổ ngủ đi tới trước cửa sổ cũng đem cửa sổ mở ra.
Lập tức.
Càng thêm rõ ràng thanh âm liền truyền vào.
Tới 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 đi một chút, nhìn một chút ta.
Tuyết Vương trà sữa hôm nay buồn bán a, tất cả trà sữa mua một tặng một.
Còn có thể miễn phí thêm băng a.
Dạ cờ xì nổ ngủ theo tiếng kêu nhìn lại.
Vẫn là người quen biết cũ a, chỉ thấy bệnh viện đối diện đường đi chỗ, cái kia để nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng cửa hàng.
Hôm nay chính thức buôn bán.
Mà lời mới vừa nói người chính là Dụ Tạ Kỳ, trước mắt Xa Ẩn thôn Tuyết Chi nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm.
Hắn lúc này chính qua lại trong đám người, dẫn từng vị đối trà sữa cái này mới sự vật cảm thấy hứng thú người tiến vào trong tiệm.
Mà trên đường đang tại kiếm khách Dụ Tạ Kỳ tựa hồ là cảm nhận được phía sau có người tại nhìn chằm chằm vào hắn.
Thế là nhìn về phía sau,
đã nhìn thấy bệnh viện lầu 3 cửa sổ miệng, có một tên cô gái tóc vàng đang nhìn hắn.
Này nấu ngủ tiểu thư, muốn hay không xuống tới uống một chén trà sữa, ta mời ngươi a.
Mà đang đứng tại cửa sổ phía sau Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ cũng là nghe được Dụ Tạ Kỳ tự đủ.
Nhưng là nàng chỉ cảm thấy đối phương ồn ào.
Bành!
Cửa sổ bị Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ cho một lần nữa đóng lại.
Bên ngoài là không phải có cái gì náo nhiệt.
Nằm tại trên giường bệnh đại gia hướng về Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ hỏi.
Không có.
Có đúng không?
Ân.
Cái kia trà sữa ăn ngon không?
Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ.
Đại gia.
Ân.
Thế nào a, nha đầu?
Ngươi không phải tính lực không tốt sao?
À bà à bà à bà.
Ha ha,
đáng chết trời sinh tà ác đại gia,
đáng chết si mu ra đàn rồ.
Nhìn xem trên lầu Dạ Cờ Xì Nổ Ngủ thô bạo liền đem cửa sổ cho một lần nữa đóng lại.
Dù Tạ Kỳ biểu thị,
cũng là có thể lý giải.
Dù sao đều tại Xa Ẩn thôn chờ đợi một đoạn thời gian,
nhân tài ưu tú là cái dạng gì,
hắn nhiều thiếu cũng là có thể giải được.
Vậy thì thật là
nghiệp chứng a.
Một hồi nếu như trong tiệm còn có còn lại,
liền miễn phí đưa nàng một chén á, không suy nghĩ thêm nữa cái này việc nhỏ xen giữa.
Dù Tạ Kỳ tiếp theo tại cửa tiệm ôm lên khách.
Ai nha nha tiểu tỷ tỷ, nóng như vậy thiên, mặt trời như vậy phơi, mau tới cửa hàng uống một chén mát mẹ giải nhiệt trà sữa đi. Hôm nay tiệm mới gầy dựng, mua một tặng một ta.
Ấy,
chấm một chút,
cẩn thận bậc thang.
Dù Tạ Kỳ cười dạng dỡ đem vừa mới nắm vào khách mới đưa vào trong cửa hàng, sau đó nhìn xem cổng hai bên trái phải đứng đấy Tuyết Vương con rối,
lập tức mặt liền đen lại, hướng về phía cái kia hai tên môn thần hô.
Các ngươi hai cái,
nhìn xem bộ dáng của các ngươi, hướng cái nào một sự làm gì đâu?
Khách nhân kia sẽ tự mình tiến đến a,
còn không cho ta ôm khách đi.
Nói xong cảm thấy tức không nhịn nổi, đi lên liền làm một người cho một cước, đem bọn hắn đá phải trên đường cái.
Bị đá đến trên đường cái hai người cũng là giận mà không dám nói gì, nhao nhao đứng người lên hướng về đường cái hai bên trái phải đi đến.
Mà dù Tạ Kỵ mình thì là hướng phía trong cửa hàng đi đến.
Nói thật,
hắn là thật không yên lòng a cái kia Tuyết Chi nhất tộc trước đó tại làng Sương Mù là dạng gì, người khác không biết, hắn dù Tạ Kỳ còn có thể không biết sao? Một cái kia cái đều tự cao tự đại, tuy nói mình mạch này tốt một chút, nhưng cũng chỉ là so sánh còn lại Tuyết Chi nhất tộc tộc nhân. Liên nhìn cái kia con rối bên trong hai người, đều bị trùm cực kỳ chặt chẽ, còn hướng cái kia không nhúc nhích đâu. Trong cửa hàng vậy cũng là muốn xuất đầu lộ diện, cho nên phải nắm chắc vào xem. Còn tốt, dù Tạ Kỳ trong dự đoán xấu nhất tràng cảnh không có phát sinh. Mặc dù Tuyết Chi nhất tộc người từng cái đều bị làm hư, nhưng thân là nhị dạ cơ bản tố dưỡng hay là tại. Lúc này, đã nhìn thấy trong quầy ba, một vị Tuyết Chi nhất tộc tộc nhân đang tại cho một vị khách nhân chọn món. Cầm chén, dáng nhãn, tiếp lấy tiện tay ném đi, vững vàng rơi vào đến đợi chế tác khu. Xinh đẹp, động tác một mạch mà thành. Mắt điểm là 10 phần lời nói có thể đánh 8 điểm. Còn đưa 2 điểm đội lên băng lánh lạnh trên nét mặt. Lại nhìn chế tác khu, cầm chén, đào một môi chân châu, không có tâm bệnh. Sau đó thi triển băng thuẫn thả 2 hạt khối băng đi vào. Sau đó, đổ vào trà sữa, thêm nước, bị kín. Đục. Đây không phải máy móc bị kín âm thanh, là tên kia chế tác trà sữa Tuyết Chi nhất tộc nhị dạ bị đá bay vào trên đường cái thanh âm. Nhìn lại, đưa chân chính là Dù Tạ Kỳ. Thu chân. Sau đó nhìn về phía trong quầy đột nhiên dừng lại Tuyết Chi nhất tộc đám người, giống to. Nhìn cái gì vậy? Còn không thêm gấp làm việc. Đừng để khách nhân đợi gấp. Khi nhìn đến người còn lại nhao nhao làm mình sống sau. Dù Tạ Kỳ mới thu hồi ánh mắt, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi bị mình một cước đá ra đi tộc nhân trên thân. Trở về. Nhìn thấy tên kia tộc nhân về tới bên cạnh mình, Dù Tạ Kỳ một cánh tay đem đầu của hắn kéo đến trong lồng ngực của mình, đối hắn nói. Ngươi có thể hay không làm việc? Có thể hay không làm ăn? Lớn như vậy trong chén ngươi liền thả 2 hạt khối băng, ngươi sẽ không biết cách sống. Ngươi có biết hay không gia tộc hiện tại còn thiếu một số lớn vay không trả đâu? Nói xong, liền buông lỏng ra tên kia tộc nhân, để hắn đứng ở một bên nhìn mình thao tác. Chỉ thấy Dù Tạ Kỳ tại quầy ba chỗ một lần nữa cầm một cái chén không. Tiếp lấy múc một muỗng chân châu, ngay sau đó thi triển băng độn âm dương hỉ tổn ngưng tụ ra một viên chỉ so với miệng chén nhỏ một chút băng cầu, sau đó nhét đi vào. Tiếp lấy xé mở trước đó ly kia bịt kín tốt trà sữa, đem bên trong trà sữa đổ đi vào. Tiếp lấy một lần nữa bịt kín. Thấy không, cái này mới là chính xác trình tự, học xong sao? Tên kia đứng đấy tộc nhân nhìn xem Dù Tạ Kỳ trong tay mới lấp đầy một chén trà sữa cùng một bên còn lại nửa chén trà sữa, mở miệng nói ra. Tộc trưởng đại nhân, đây không phải ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sao? Lời gì? Ngươi nói gì vậy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta bán là trà sữa sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Là cái bữa. Trà sữa ai không biết làm? Không phải liền là lá trà thêm sữa, cuối cùng lại thêm một điểm đường mà. Bên ngoài cũng không phải mua không được. Cái kia, tộc trưởng kia đại nhân, chúng ta bán là cái gì? Đồ đần. Đương nhiên là băng a. Trong sa mạc hạ trời nóng như vậy, ai sẽ nguyện ý uống một chén nóng đó a? Người cái kia 2 hạt băng thêm vào, người ta còn không có đi ra ngoài băng liền hóa. A, ngươi nhìn ta, thêm lớn như vậy một khối băng, người khác cầm nó ở bên ngoài lắc một ngày đều là băng đá lạnh lạnh. Thế nhưng là, tộc trưởng, đến lúc đó băng hóa chẳng phải không tốt uống mà. Ngươi biết cái gì? Trời nóng như vậy khí, chỉ cần bên trong khối băng vẫn còn, coi như bên trong thêm nước đều tốt uống à. Chương 72, thì ta tới. Chương 72, thì ta tới. Phong quốc Tây Nam bờ biển. Bởi vì bên cạnh liền là biển cả, cho nên nhiệt độ của nơi này 10 phần nghi nhân. Đã không có ban ngày trong sa mạc khốc nhiệt, cũng không có ban đêm trong sa mạc băng hàn. Là một cái nghỉ phép, du lịch thánh địa. MMMMM. Cũng có thể là một cái đặc huấn thánh địa. Giờ phút này, trên bờ cát, đứng sừng sững lấy một tòa cùng bãi cắt không hợp nhau nhà gỗ. Hết thảy có 2 cái gian phòng. Tại nhà gỗ bên cạnh còn hữu dụng ăn thừa cây rửa ra bảy thành ái tâm. Hoàn mỹ hiện ra thẳng nam lãng mạn. Tại cách đó không xa, một tòa trên ghế nằm, đang nằm một vị tịnh lệ tóc đỏ nữ tử. Giờ phút này chính mặc đồ tắm, mang theo kính dâm hưởng thụ cái này ánh nắng ôn nhu. Bởi vì thoa phòng nắng, thời khắc này thân thể lại cũng tán phát ra quang mang. Xoát phía trước trên mặt biển đột nhiên một trận cuộn cuộn. Ngay sau đó, xuất hiện một đoàn màu đen tạo biển. Sau đó, là trắng loan bong bóng cá. Nhìn lầm, là một viên nam tử đầu xuất ra. Tên kia vừa ló đầu ra nam tử đầu tiên là nhìn quanh hai bên một vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tiếp lấy liền nhãn tỉnh sáng lên, hướng về trên bờ cơ tay phải. Muốn gây nên người nào đó chú ý tiêu xài một chút. Đoán xem ta hôm nay mò được vật gì tốt. Ha 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 ha. Lộc cộc lộc cộc. Mà tại trên bờ vũ trụ mạ kỳ rổ cả giờ phút này đang tại trên ghế nằm phơi nắng. Hoa. Lộc cộc. Lộc cộc. Tựa hồ là dãy rùa đưa tới động tĩnh tại mảnh này bình tĩnh hải vực bên trên phá lệ bắt mắt. Trên bờ người rốt cục đem ánh mắt chuyển qua nơi đây. Nhưng bởi vì mang theo kính dâm, cho nên nhìn cũng không phải là rất rõ ràng. Hoắc. Thật là lớn một con cá. Ẹ bị dịu cũng thật là, đi bắt cá bắt lâu như vậy đều vẫn chưa về. Con cá này không đang ở trước mắt mà. Nhìn lão nương trực tiếp cho nó cắm bắt đầu, các loại ẹ bị dịu trở về xem ta như thế nào chế rêu hắn. Nói xong, Uzu Mạ Kỳ Rổ Cạ liền bên cạnh đứng người lên, sau đó một cây kim sắc xiềng xích liền từ phần lưng tuấn ra, hướng bọt nước màng lặn chỗ kích xả mà đi. Xoẹt xẹt, đông chúng nhục thể xúc cảm từ trên xiềng xích chuyển đến. Ngay sau đó là một trận kịch liệt phản kháng cảm giác chuyển đến. Ngẫu dày, vẫn là đầu cá lớn. Cho lão nương lên. Nói xong cũng không chế sau lưng xiềng xích đột nhiên dùng sức hướng lên nhấc lên. Liên nhìn mỹ chia đầu cá lớn bị tỏa liên từ trong biển trực tiếp lôi đến không trung. Nương theo mà đến là một trận tiếng kêu thảm thiết. A tiêu xài một chút.
Mà như vậy một tiếng hét thảm trực tiếp tỉnh lại còn tại làm lấy trong mộng đẹp Uzumakizoka. "Ân, con cá này thanh âm thế nào quen thuộc như vậy đâu?" Uzumakizoka theo bản năng đem đeo tại trước mắt kính dâm cầm xuống tới, sau đó liền bị giật nảy mình. Bởi vì nàng phát hiện nàng câu được cá lớn hiện tại thế mà biến thành ẹ bị dịu. Giờ phút này xiềng xích đâm chúng chính là ẹ bị dịu bà bay, đồng thời đem hắn xách tại không trung. Thấy cảnh này, Uzumakizoka theo bản năng đem xiềng xích từ ẹ bị dịu nơi bà bay rút ra. Ngay sau đó liền là một tiếng càng thêm thảm thiết kêu thảm, cùng một lần nữa rơi xuống vào trong biển thanh âm. Còn có nhuộm đỏ mặt biển. Doa đến Uzumakizoka một lần nữa điều khiển xiềng xích đem ẹ bị dịu quấn lên, dẫn tới trên bờ. "Biển, ngươi như thế nào?" Uzumakizoka một bên thi triển chữa bệnh nhân thuật vì ẹ bị dịu trị liệu một bên hỏi đến hắn. Hẹ rốt cục bị cứu lên, ẹ bị dịu đầu tiên là ho sặc sụa, sau đó phun ra ba đầu cá, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. "Không sao, liền là tiêu xài một chút ta ân, lần sau cứu ta thời điểm có thể ôn nhu một điểm. Ta không phải cá, không có như vậy cho trượt, không cần dùng đâm." "Ngạch, ta đây không phải nóng đội mà không dừng lực." "Hắc hắc, ngươi thật tốt." Uzumakizoka đang nghe ẹ bị dịu khích lệ sau, không biết làm sao thích, đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi. Trị liệu tay cũng biến thành nặng hơn một chút. Nói sang chuyện khác chi thuật. "Đau đau." "Hừ, đau là được rồi. Không phải không nhớ lâu, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kem chút chết đối cả cấp tường giả. Hắc hắc, lần này là một cái ngoài ý muốn, ta nói cho ngươi, tiêu xài một chút. Ta tại đáy biển phát hiện một cái siêu cấp lớn chai biển, sau đó ta liền đi truy, nhưng ai biết nó trượt đến thực sự quá nhanh, ta bỏ ra thời gian thật dài mới đuổi kịp nó. Sau đó chờ ta trở về thời điểm phát hiện trả cờ dạ đều hao hết, hắc hắc hắc. Ai u, đau, đau, hiện tại biết đau." Uzumakizoka níu lấy ẹ bị dịu lô thai nói ra. "Đến, ngươi nói cho lắng đương. Cái kia chai biển là có cái gì ma lực để ngươi ngay cả mệnh cũng không cần. Thế nào a, cái kia thịt chai là thành tinh vẫn là cái gì?" "Này, này cũng không có." "Không có. Không có ngươi còn như thế truy. Nếu không phải lão nương phát hiện ngươi nói không chừng liền không về được." "Ô ô." Uzumakizoka nói xong liền nằm sấp ẹ bị dịu trong ngực khóc bắt đầu. Một màn này cũng trực tiếp đem ẹ bị dịu cũng cho làm cho sai sử sốt, nhưng lập tức lại lộ ra cười tươi như hoa. Bởi vì thật lẫn nhau đều không thể rời bỏ lẫn nhau. Tiếp xuống cái kia chính là ẹ bị dịu liên tiếp an ủi cùng bảo đảm. Qua thật lâu lúc này mới đem Uzumakizoka cho hống vui vẻ. Giờ phút này, ẹ bị dịu nằm tại trên ghế nằm, Uzumakizoka gối lên ẹ bị dịu trên cánh tay, hai người cùng một chỗ phơi ánh nắng, bên cạnh chính nấu lấy hải sản. "Tiêu xài một chút." "Ân, ta có một cái tốt muốn cho ngươi nhìn." "Thứ gì a?" "Ta nói cho ngươi đây chính là giữa ban ngày, ngươi cũng đừng." Nghe được ẹ bị dịu nói lời, Uzumakizoka trực tiếp ngẩng đầu đối ẹ bị dịu cảnh cáo nói. Nhưng lời nói chỉ nói đến một nửa liền nói không được nữa. Bởi vì giờ khắc này ẹ bị dịu trên tay phải chính nắm nuốt một viên trân châu. Màu đỏ chân châu, mặt ngoài còn có từng tia kim văn. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống đỏ tươi mà lóng lánh. "Đẹp không?" "Ân, ngươi từ chỗ nào tìm đến?" "Hắc hắc, tại cái kia chai biển trong cơ thể. Lúc ấy nó đang tại đáy biển, vỏ sò mở ra lấy, ta liếc mắt liền nhìn thấy cái này màu đỏ chân châu. Liền giống như ngươi, là như thế bắt mắt cùng lóa mắt. Ta cảm thấy nó cũng là bởi vì ngươi mà tồn tại." "Hừ, liền ngươi nói ngọn. Nói đi, muốn ta làm sao ban thưởng ngươi a hắc hắc? Ngươi đeo cái này vào chân châu liền là đối ta lớn nhất ban thưởng. Liền ngươi nói ngọn. A, ban thưởng ngươi một cái." Nói xong, Uzumakizoka liền nhắm mắt lại. "Hắc hắc, vậy ta coi như tới nói xong." Ẹ bị dịu cũng là nhắm mắt lại, quệt mồm sẽ tới. "Ba." Bàn tay cùng mặt va chạm thanh âm vang lên. Ẹ bị dịu vụ mặt chính là một mặt bị khuất. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Uzumakizoka thanh âm liền đã vang lên bắt đầu. "Mau trở về mặc quần áo, thì ngươi tới." Nói xong câu này, Uzumakizoka liền trực tiếp cầm lên một bên áo khoác xuyên qua bắt đầu. "A." Lúc này ẹ bị dịu còn ở vào ngậm bức trạng thái. "Ai tới?" "Thì ta." "Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi mặc tốt áo khoác." "A a." Mặc dù còn không biết đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng Uzumakizoka cảm giác vẫn là rất chuẩn. Đã cảm nhận được chìa rổ trạ cờ dạ ba động, vậy đã nói rõ thật tới. Rất nhanh, hai người liền mặc vào áo khoác đứng ở trên nhà gỗ. Chỉ thấy cách đó không xa một cỗ xe tài chính hướng về bên này lái tới. Mà thẻ người trên xe cũng là phát hiện bọn hắn. Từ tay lái phụ trên cửa sổ nhô ra một cái tóc tím nữ tử, hướng về bên này chính ngắt tay. Chính là chìa rổ. Chương 73, ẹ bị dịu, không hề hề. Chương 73, ẹ bị dịu, không hì hì. Chương 73, ẹ bị dịu, không hì hì. Rất nhanh, xe tải liền chạy đến ẹ bị dịu dựng phòng nhỏ trước. Đứng tại nóc nhà hai người cũng là rơi xuống. Giang giác. Cửa xe lập tức mở ra. Một đầu thon dài vớ đen dẫn đầu bước đi ra, dẫm tại trên bờ cát. Ngay sau đó là chìa rổ cái kia sung sướng thanh âm. "Này ẹ bị dịu, có muốn hay không tỉ tỉ ta a?" "Ha ha, không phải rất muốn." "Ai nha nha. Thật là, lớn như vậy vẫn là như vậy khẩu thị tâm phi. Rõ ràng tỉ tỉ ta thế nhưng là kẻ ngần đều nhớ ngươi đâu." "Ha ha. Ngươi đó là nghĩ tới ta sao? Ngươi đó là nhìn không thấy ta bắt quái lòng ngưỡng ấy." Nói xong liền dùng cánh tay gìm ẹ bị dịu đầu, đi qua một bên đi. Sau đó dùng lấy tiện hề hề biểu lộ nhìn xem ẹ bị dịu, nhíu lông mày nói ra. "A a a, nói cho tỷ tỷ có chưa bắt lại a?" "Ẹ bị dịu." "A, không phải đâu, ngươi kém như vậy. Đều đơn chỗ đã lâu như vậy đều chưa bắt lại.
ngươi được hay không a? Mảnh chó. Tựa hồ là từ tỉ tỉ mình trên mặt nhìn ra tràn đầy ghét bỏ. Ệ bị dịu cũng là thay đổi bình thường thong dong, bắt đầu tranh luận bắt đầu. Ngươi đánh rắm. Ngươi mới là mảnh chó. Ta nói cho ngươi, tại ngươi không có tới trước đó, người ta còn nhắm mắt lại chờ đợi ta đi hôn nàng đâu. Thật, thật. Chia dỗ nhìn xem Ệ bị dịu nửa bên phải giấu bàn tay, nói thật, thật rất khó tin tưởng a. Mà Ệ bị dịu cũng là phát hiện tỉ tỉ của mình vẫn đang ngó chừng mặt mình nhìn, lập tức cũng kịp phản ứng. Tức hồn hển liền muốn mở miệng giải thích. Được rồi, được rồi. Ta tin, ta tin. Đối mặt với tự mình đệ đệ thẹn quá hóa giận, Chia Dô cũng là mười phần qua loa biểu thị tin tưởng. Lập tức liền không để ý tới còn ở bên cạnh cuồng nộ Ệ bị dịu, hướng phía Vũ Dù Mạ Kỳ Dỗ cả chạy tới. Hoa hoa a, để cho ta nhìn xem. Lâu như vậy không thấy, càng ngày càng tốt nhìn đâu. Thật sự là tiện nghi Ệ bị dịu tiểu tử kia, cũng không biết hắn đời trước làm cái gì, thế mà có thể tìm tới người đẹp mắt như vậy. Ha ha, chỗ nào? Vẫn là Chia Dô tỷ tỷ càng đẹp mắt. Lại nói Chia Dô tỷ tỷ làm sao lại chạy tới nơi này, chẳng lẽ là thôn có chuyện gì phát sinh mà? Ha ha, cái kia ngược lại là không có. Chủ yếu là cả dẹp đại nhân tổ chức một cái đặc huấn doanh, địa điểm liền đặt ở nơi này. Ta tưởng tượng nơi này không phải liền là ngươi cùng Ệ bị giữ hẹn địa phương mà, cho nên ta cũng lại tới. Cái gì? Đặc huấn doanh? Tại cái này? Ệ bị giữ tiếng thét chói tai trực tiếp từ Chia Dô sau lưng truyền đến. Đúng a? Cả dẹp đại nhân nói nơi đây người ở hiếm ít, địa phương lại tốt, dùng để làm đặc huấn doanh còn không sợ gián điệp, cho nên liền đem đặc huấn địa điểm tuyển ở nơi này. Ệ bị giữ, ha ha, ta hoài nghi ta bị diễn. À đúng, cả dẹp đại nhân nói cảm ơn ngươi đề cử cho hắn tuyệt diệu vị trí. Ha ha, ta bây giờ còn có chứng cứ. Cái kia đặc huấn hẳn không có quá nhiều người a. Ệ bị dịu thanh âm lần nữa truyền tới. Không có cách, sợ a. Cái này thế giới hai người mới qua bao lâu à? Ta cái này còn chưa có bắt đầu cầu hôn đâu. Cái này nếu tới một đống người nhưng làm sao xử lý a? Cái kia đến lúc đó cầu hôn làm sao bây giờ? Người thiếu lời nói còn có thể tìm một chỗ không người. Vậy nếu là nhiều người, chỗ nào còn có thể có địa phương? Mờ. Không nhiều. Hô cái kia còn tốt. Cũng liền 1.500 a. 1.500. Ân. Cái kia xong con bê, cầu hôn cầu đã chậm. Sáng sớm ngày thứ hai, Ệ bị dịu đỉnh lấy cái mắt quần thâm từ nhà gỗ đi ra. Không có cách, buồn. Một đêm không ngủ. Đến bây giờ Ệ bị dịu đều không thể tin được phát sinh hôm qua hết thảy. Tại thoát khỏi tự mình tỉ tỉ về sau, mình liền trở lại nhà gỗ đem cái viên kia chân châu làm thành dây chuyền. Đợi đến hơn 5 giờ bờ biển, trời chiều đem biển cả nhiễm thành một vòng cụ hệ loại kim sắc. Tựa như mình tìm tới cái viên kia chân châu. Màu đỏ trên chân châu điểm xuyết lấy từng sợi kim hà. Mượn cái này mỹ lệ cảnh sắc, hắn đem dây chuyền đeo lên Vũ Dụ Mạ Kỳ Dỗ cả trên cổ. Đến nơi đây, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tựa như ban ngày hắn xuất ra cái viên kia trân châu, hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Nhưng là, nội dung phía sau cũng cùng hạ cụ gì dạng a. Ngay tại hắn cùng Vũ Dụ Mạ Kỳ Dỗ cả sắp đuốt vẻ an ủi thời điểm, đột nhiên phương xa liền truyền đến một trận tiếng vang, ẩn ẩn còn có thanh xuân cái gì. Hắn biết, là đặc huấn doanh chạy tới. Mặc dù tốt sự tình lại bị quấy rầy, nhưng nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Thế là hắn liền mang theo Vũ Dụ Mạ Kỳ Dỗ cả cùng đi nghênh đón. Sau đó hắn liền chấn kinh, cho vẹn gần ngàn cái trân châu tinh a, cho mình giật mình kêu lên. Cuối cùng nhìn kỹ, nguyên lai là gần ngàn quả trứng mặn a, chỉ là tại ánh nắng chiếu dọi xuống, phản xạ kim ánh sáng màu đỏ. Sau đó tập thể mặc màu xanh lá quần áo bó, miệng bên trong hô hào thành xuân liền chạy tới. Nói thật, cái này lực trùng kích vẫn là tướng làm to lớn. Lão phu bất quá mới rời khỏi xa ẩn thôn hơn nửa tháng, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy biến thái? Sau đó, ngươi cho rằng cái này xong việc mà? Người ta thế nhưng là dự định ở chỗ này tiến hành tập huấn, đó là đương nhiên muốn dựng chỗ ở lại là một trận thanh xuân dự. Ệ bị dịu nhìn xem hậu phương cái kia nguyên bản chống trải ốc đảo nhỏ. Hiện tại, chật chật, cây rửa đều bị đám kia hà đồng hái xong. Đêm qua hắn còn cố ý tìm Vũ Dụ Mạ Kỳ Dỗ cả, hỏi muốn hay không một lần nữa chuyển sang nơi khác nghỉ phép. Kết quả lại còn nói không cần, nói hai người đều chờ đợi hơn nửa tháng, hiện tại nhiều người náo nhiệt một chút cũng tốt. 10 giờ sáng, tất cả hà đồng đều đứng ở bãi cắt cái khác một chỗ biển nhai bên trên. Tối hôm qua dựng doanh địa dùng thật lâu, cho nên hôm nay tập huấn cố ý điều sau. Thời khắc này hà đồng trước, thân là tổng huấn luyện viên mà tổ giai đang tại diễn thuyết lấy cái gì? Nhưng là hiện tại phần lớn hà đồng lực chú ý đều không có đặt ở mái tổ giai trên thân, chỉ là bởi vì hiện tại bãi cát cảnh sát quá mức mê người, bởi vì tiếp xuống nhiệm vụ huấn luyện liền là đáy biển kháng ép huấn luyện, cho nên cũng không cần đại lượng nhân viên y tế chăm sóc, mà nhân viên y tế phần lớn đều là nữ hài tử, cái kia còn giữ lại nhàn rỗi nữ hài tử thì là tại trên bờ cát thỏa thích triển hiện mình thanh xuân. Các nàng nhao nhao mặc áo tắm nằm tại trên bờ cát, lẫn nhau cho lẫn nhau thoa kem chống nắng, hoan thanh tiếu ngữ thanh âm truyền đến bên này biển nhai bên trên. Lại thêm nửa tháng này mỗi ngày đều dùng dược tề ngâm thân thể của mình, thể chất đạt được cực lớn tăng cường, nhất là Vũ Dụ Mạ Kỳ mẹ ấy, nhìn xem mình kẹt muội muội giờ phút này mặc một bộ màu đỏ áo tắm, máu mũi đó là rừng đều ngăn không được a. Vậy cái này khảo nghiệm nị dạ, cái nào nị dạ có thể chịu nổi cái này khảo nghiệm? Ngay tại Vũ Dụ Mạ Kỳ mẹ ấy nhìn mê một lúc, đột nhiên từ tiền phương truyền đến một trận giống to, xa ẩn đã bay. A, đứng ở một bên nạ gạ tổ liền như vậy nhìn xem Vũ Dụ Mạ Kỳ mẹ ấy bị mà tổ dai một cước đá tiến vào trong biển, trên không trung lưu lại hai đạo màu đỏ đường vòng cung, khá lắm, bố liền làm một cước a. Ân, còn có ai nghĩ tiếp cùng hắn?
đợi đem Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy đá xuống về phía sau, Mại Tổ Giai thanh âm ngay sau đó truyền ra. Tất cả Hà Đồng đều là vội vàng lắc đầu, bắt đầu nghiêm túc nghe Mại Tổ Giai nói chuyện. Rất nhanh, Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy cũng một lần nữa leo lên, bị nước biển một tưới, hắn cũng bình tĩnh lại, trở lại vị trí bên trên bắt đầu nghiêm túc nghe bắt đầu. Chương sau chương 74, cửu tử nhất sinh a. Chương 74, cửu tử nhất sinh a. Kỳ thật cái này cũng không thể chỉ trách Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy. Dù sao ngâm hơn nửa tháng dược tề, cái kia dược tề bên trong năng lượng lại là cường đại như vậy. Mặc dù ngày thứ hai đều sẽ phụ trọng chạy tiêu hao sạch sẽ, nhưng trong cơ thể vẫn là sẽ tích lũy không ít dược lực ở bên trong. Cho nên, cũng là tình có thể hiểu. Đồng thời đây cũng là vì cái gì tiếp xuống rèn luyện muốn tại dưới biển sâu tiến hành nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì biển sâu áp lực cường đại có thể rèn luyện đến mỗi một phần tế bào, có thể đầy đủ nghiền ép trong thân thể lưu lại dược lực. Đang giảng giải xong tất cả chú ý hạng mục sau, Mại Tổ Giai cũng là an bài đám người cởi phụ trọng vòng tay. Ngay từ đầu mọi người còn hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ là rốt cục giải phóng? Còn không đợi mọi người bắt đầu cao hứng, mới phụ trọng liền đã xuất hiện trong tay. Liền là Dạ Hỉ Cổ trước đó hỏi phụ trọng phụ, chọn vẹn 2000 cân. Nếu là vận dụng trả cơ dạ, liền là 8000 cân. Cái này nếu là ở trong biển cái kia trầm không phải lão nhanh. Ha ha, ta cân nhắc đến mọi người trong nước chủ yếu là dựa vào hai chân cùng hai tay tiến hành hoạt động, cho nên ta cố ý hướng cả dẹp đại nhân muốn một nhóm phụ trọng phụ, vì liền là liền phóng đại nhà hai tay. Thế nào? Có hay không cảm nhận được huấn luyện viên đối với các ngươi yêu a? Chúng Hà Đồng, cảm ơn ngươi a. Mặc dù nội tâm rất kháng cự, nhưng là cũng không có cách nào. Chỉ sát thực giải phóng hai tay không phải sao? Dự bị mà Tổ Giai hai chân làm trước sau trung bình tấn hình, thân thể nghiêng về phía sau, hai tay duỗi thẳng nắm lấy một cây cần câu. Mở, đừng, sinh, mở. Năng lượng màu xanh lục khí lãng từ mà Tổ Giai trên thân tản ra, lập tức phần eo phát lực, tay theo eo cùng một chỗ hướng phía trước nghiêng. Đột nhiên đem cần câu trong tay hướng phía trước ném đi. Đi ngươi. A, một vị kim quang lóng lánh chứng mặn cứ như vậy ném đi ra ngoài. Sau đó hướng phía xa xa biển sâu trên mặt biển đập tới, nổ lên một vòng bọt nước. To lớn bọt nước quét sạch đến trên bờ cát, khiến cho rất nhiều phơi nắng y tá tỉ tỉ đều ướt một thân. Cho một bên phát sầu ẻ bị dịu đều cho nhìn động. Ta là ai? Làm cho ta lấy ở đâu? Xa ẩn thôn lúc nào là như thế vấn luyện? Làm Dạ Hỉ Cổ tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện đã một lần nữa về tới biển nhai bên trên. Hắn cảm giác đầu của hắn còn có chút đau, lấy tay vừa sờ. Tê. Lên một cái bọc lớn. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là lúc ấy giai lão sư nói muốn làm cái làm mẫu, hỏi vị nào học sinh nguyện ý đến phối hợp hắn. Sau đó. Đúng. Hắn bị nạ gạ tổ trực tiếp cho ném bay ra ngoài. A, trời sinh tà ác cụ dù mạ kỳ nạ gạ tổ. Sau đó hắn liền bị giai lão sư trói lại một cái rất thô dây thừng. Tiếp lấy hắn liền bay lên, sau đó hắn cũng cảm giác quanh giới ý trịa âm thanh. Các loại tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn liền đã về tới trên bờ. Vị bạn học này. Vị bạn học này. Người còn tốt chứ? Mại Tổ Giai quan tâm âm thanh quanh quẩn tại Dạ Hỉ Cổ bên hai. Giai lão sư, ta không sao. Quá tốt rồi. Thật sự là thật có lỗi, lão sư vừa mới đánh giá sai thực lực của mình, ném khí lực lớn một chút. Chúng ta một lần nữa a. Lần này lão sư sẽ nhẹ một chút. Cái gì? Còn tới? Dạ Hỉ Cổ đang nghe mà Tổ Giai cuối cùng nói một câu nói sau, trực tiếp nhảy lên, hướng phía Hà Đồng trong đống chạy tới. Nói đùa, một lần nữa, mệnh còn cần hay không? Nếu là lần sau trực tiếp ném tới trên tảng đá làm sao bây giờ? Mà Tổ Giai nhìn xem Dạ Hỉ Cổ chạy xa cũng là không có cách nào. Dù sao, đứa nhỏ này xác thực khả năng thương có chút nặng, a vừa mới tiến hải chi sau lập tức liền chìm tới đáy. Lập tức, Mại Tổ Giai liền đem ánh mắt nhìn về phía Hà Đồng ấy. Nhưng gần ngàn tên Hà Đồng giờ phút này không gây một người dám cùng Mại Tổ Giai đối mặt, nhao nhao đem đầu nhìn về phía ngón chân của mình. Lập tức biển ngay bên trên yên tĩnh một mảnh, nhưng cũng là bởi vì cái này an tĩnh hoàn cảnh, khiến cho trên bờ cát hoan thanh tiếu ngữ truyền đến nơi này. A, dù cả trưởng lão, ngươi trên cổ cái này dây chuyền chân châu thật xinh đẹp a, là ở nơi nào mua? Ta cũng tốt muốn một cái. A, ngươi nói cái này, a cái này không phải mua, là ẹ bị dư từ cái này đáy biển trai biển bên trong tìm cho ta tới. Hoa, ẹ bị dư trưởng lão như vậy cẩn thận à, lại có thể tìm tới một cái cùng dỗ cả trưởng lão ngươi như vậy dựng chân châu. Ngươi nhìn cái này nhan sắc, cùng tóc của chúng ta đối phối a, đỏ tươi thật xinh đẹp. Nếu là cũng có người có thể đưa ta một cái dạng này chân châu tốt bao nhiêu a ha ha. Chúng ta kèn nha đầu dáng rất đẹp mắt như vậy, chỉ cần nói một tiếng mình thích màu đỏ chân châu, tin tưởng sẽ có không thiếu nam sinh nguyện ý xuống biển cho ngươi tìm. Ai nha, dỗ cả trưởng lão ngươi liền biết trêu chọc ta giờ phút này, biển ngay bên trên. Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ đang tại gắt gao đè lại Uzu Mạ Kỷ mẹ ơi. Tỉnh táo a. Mẹ ơi, ngươi nhất định phải tỉnh táo a. Đúng a. Mẹ ơi, đây là một cái âm mưu a, nhất định là cố ý. Sinh mệnh trọng yếu nhất a. Đối mặt ngã xuống đất dây rủa Uzu Mạ Kỷ mẹ ơi, Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ ở một bên tận tình khuyên can nói, các ngươi không hiểu, chỉ cần ta có thể tìm tới màu đỏ chân châu, ta liền có thể đi cầu cưới. Ta lập tức liền có thể cưới Huyền Nhi muội muội. Nghe được Uzu Mạ Kỷ mẹ theo như lời nói, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ biểu thị xác thực không hiểu, nhưng bọn hắn biểu thị bọn hắn hiểu tiến biển hung hiểm, cửu tử nhất sinh a. Một bên Nạ Gạ Tổ vội vàng nói, tỉnh táo a, mẹ ơi, đây đều là hồng phấn khô lâu a, ngươi nếu là không có, ngươi muốn lao bà cũng vô ích a. Nghe được Nạ Gạ Tổ, Uzu Mạ Kịt mẹ ấy đầu tiên là tỉnh táo dưới, nhưng lập tức lại kịch liệt vùng vây bắt đầu.
không quản được nhiều như vậy. Nếu như bị người khác tìm được màu đỏ chân châu, Uyển Nhi muội muội chạy theo người khác, cái kia so giết ta còn khó chịu hơn. Nhưng ngay tại một vòng mới quên can sắp diễn ra lúc, Dạ Hỉ Cổ thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ một chút, ngừng. Các ngươi tiếp lấy nghe. Nghe được Dạ Hỉ Cổ, Nagato cùng mẹ ấy nhao nhao dựng lên lốt hai. Ấy cô nạn, ngươi ưa thích chân châu sao? Ưa thích a. Vậy ngươi thích gì màu sắc? Mmmm. Màu trắng a. Cái gì đó? Màu trắng chân châu không phải thường thấy nhất mà. Ha ha, không phải loại kia phổ thông hạ cụ a, ngươi nhìn cái kia, dù cả trưởng lao trên cổ chân châu ngoại trừ màu đỏ, còn có nhẹ nhẹ kim sắc đâu. Ấy, ta xem một chút, là thật đâu. Thật sự có từng sợi kim sắc đường vân ở phía trên đâu. Cái kia cổ nạn ngươi ưa thích màu trắng trên chân châu cũng là muốn có kim sắc mà. Đó cũng không phải. Bất quá ta nghe nói, có một loại màu trắng chân châu, phía trên là có từng sợi tơ bạc. Tựa như trên trời tinh hà sáng lạ, thật rất muốn kiến thức một phen đâu. Ấy, thật mà. Vậy cái này cũng đẹp mắt đâu. Ta cũng rất muốn kiến thức một cái. Giờ phút này, biển trên sườn núi. Bình tĩnh một chút. Nagato. Đều là hồng phấn khô lâu a. Đây chẳng qua là nghe nói. Không thể coi là thật đó a. Lúc này Dạ Hỉ Cổ chính gắt gao đặt ở Nagato cùng mẹ ấy trên thân, phòng ngừa bọn hắn làm chuyện điên rồ a. Bọn hắn không biết bên trong nguy hiểm, chẳng lẽ hắn Dạ Hỉ Cổ còn không hiểu rõ mà. Cựu tử nhất sinh a. Chương 75, Uzumaki mẹ ấy, mời sử xuất toàn lực a. Giai lão sư. Chương 75, Uzumaki mẹ ấy, mời sử xuất toàn lực a. Giai lão sư. Không. Dạ Hỉ Cổ, ngươi không hiểu. Nàng chỉ là muốn một viên chân châu mà thôi, liền cái này yêu cầu nhỏ nhỏ, ta lại có thể nào nhẫn tâm để nàng thất vọng đâu. Đúng. Nàng chỉ là muốn một viên chân châu mà thôi. Có thể có nguy hiểm gì? Có thể gặp được nguy hiểm gì? Nói xong, bị đặt ở hai người dưới đất lại đồng thời phát lực, đem Dạ Hỉ Cổ cho vung bay ra ngoài. Sau đó đồng thời giơ tay lên. Huấn luyện viên, để cho ta tới. Hai mà tổ đeo tại nhìn thấy Nagato cùng Uzumaki mẹ hai người như thế tích cực nhấc tay về sau, cũng là đối nó giơ ngón tay cái lên, cùng lóng lánh răng. Rất tốt. Phi thường động. Cái này mới là thanh xuân a. Như vậy, liền từ hai vị này đồng học tới làm tiếp xuống làm mẫu a rất nhanh. Nagato cùng Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ ấy liền đều bị trói lên rất thô dây thừng. Chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem lượng người cũng đã đem mình buộc chặt, Mại Tổ giai tiếng hỏi cũng là theo nhau mà đến. Chuẩn bị xong. Rất tốt. Vậy ai tới trước? Ta đến. Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ trước tiên mở miệng nói ra. Rất tốt, cái kia chuẩn bị sẵn sàng, lần này ta khí lực biết dùng nhỏ một chút, tranh thủ. Không. Không đợi Mại Tổ giai đem nói cho hết lời, liền bị Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ ấy cắt đứt. Giai lão sư, thanh xuân, không cho phép xuất hiện một tia lười biếng. Ngươi bộ dáng này đổ nước. Xứng đáng cả dẹp đại nhân tín nhiệm đối với ngươi sao? Đúng lên chúng ta nửa tháng này nếm qua khổ sao? Càng xứng đáng ngươi nội tâm thanh xuân mà. Uzumaki mẹ ấy lời nói như thần trung mộ cổ, hung hăng gõ vào mặt tổ giai trái tim, trong lúc nhất thời lại để mặt tổ giai đều có chút mê mang. Ngay tại mặt tổ giai lâm vào mê mang thời khắc, một đôi hữu lực bàn tay lớn đè xuống bờ vai của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Uzumaki mẹ cặp kia tràn ngập thanh xuân hai mắt, cực nóng lại để mặt tổ giai cũng không dám tới đối mặt. Cho nên, giai lão sư, xin ngươi, cần phải dùng ra toàn lực của ngươi a. Để ta nhìn ngươi nở rộ thanh xuân a. Hồi lâu qua đi. Ô ô ô. Thật sự là không nghĩ tới, có một ngày ta lại bị học sinh của mình giáo dục. Nhưng ngươi nói không sai, thanh xuân là không cho phép bị làm bẩn. Cho nên, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sử xuất toàn lực của ta. Nghe được mà tổ giai rốt cục đáp ứng yêu cầu của mình, Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ ấy cũng là thật dài thở dài một hơi. Hô quá tốt rồi. Rốt cục lắc lư ở. Nếu là lần này liền tại phụ cận, làm sao có thể tìm được màu đỏ chân châu mà. Cho nên, vị bạn học này, xin ngươi chờ một chút. Ta muốn một lần nữa cho ngươi đổi một đầu càng thô dài hơn dây thừng. Ấy, còn cần đổi dây thừng sao? Đúng vậy, cái kia vừa mới không phải là không có đổi dây thừng sao? Vừa mới không dùng lực. Uzumaki mẹ ấy, vừa mới thật không dùng lực. Ân, thật không dùng lực. Lần nữa nghe được mà tổ đeo cho khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lần này là đến phiên Uzumaki mẹ ấy mê mang. Xong, vừa mới là vô dụng lực. Vậy nếu là dùng sức, sẽ không đem ta ném đến tịnh thổ đi thôi. Các loại Uzumaki mẹ ấy lần nữa hoàn hồn lúc, trên thân đã bị một lần nữa trói lại dây thừng. Lần này dây thừng trọn vẹn là trước kia gấp 5 lần thô. Cùng Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ eo của mình thô. Trong con mắt của mọi người đều rất có cảm giác an toàn. Ngoại trừ Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ ấy mình. Bởi vì hắn là bị trói người kia. Với lại, lúc này biển ngay bên trên đã không có mưa ai. Bởi vì trên mặt đất đều bày khắp dây gai, đã không có địa phương đặt chân. Mà còn lại hà đồng nhóm thì là nhao nhao thối lui đến trên bờ biển. Bao quát mải tổ dai. Chuẩn bị xong chưa? Mải tổ dai hô to âm thanh từ trên bờ biển truyền đến. Nhưng Uzumaki mẹ ấy giờ phút này lại không mở miệng được, hắn cảm giác hắn có chút thở không được ý. Hắn hiện tại hy vọng dường nào có thể trở lại quá khứ. Nếu như Thượng Thiên đang cho hắn một cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ không lắm miệng. Đáng tiếc hiện thực không có nếu như, nhưng hiện thực có hại bạn. Giai lão sư, nhanh bắt đầu đi. Mẹ tiểu tử kia rõ ràng đều hưng phấn phát run. Gặp chậm chạp không có chờ đến Uzumaki mẹ ấy hồi phục, đứng ở một bên đã sớm hưng phấn không thôi Dạ Hỉ Cổ mở miệng đối mặt tổ giai nói ra. Mà theo Dạ Hỉ Cổ trước tiên mở miệng, một bên ăn dưa hà đồng nhóm cũng là nhao nhao ồn ào lên, liền ngay cả những cái kia nguyên bản tại phơi nắng y tá cũng là nhao nhao tiến lên. Đúng a,
Giai lão sư, để cho chúng ta nhìn xem ngươi thực lực á. N chính là, Giai lão sư, ngươi đều không có biểu hiện ra qua thực lực của ngươi. N lít nha lít nhít thanh âm đều tại thời khắc này vang lên bắt đầu. Để mà tổ giai cái này tràn ngập thanh xuân người trong lúc nhất thời đều có chút không chịu nổi. Đúng a? Giai lão sư, thanh xuân là không cho phép che giấu đó a. Với lại, Giai lão sư, để cho chúng ta nhìn một chút chúng ta kiên trì huấn luyện sau có khả năng đạt tới độ cao a. Dạ Hỉ cô lời nói lại một lần nữa truyền đến, chỉ để mà tổ giai mất phương hướng. Tốt, đã mọi người đều nghĩ như vậy nhìn, vậy ta liền bắt đầu phô bày. Mọi người đều hướng lui lại một điểm. Đám người nghe được mái tổ đeo, nhao nhao bắt đầu lui lại. Nhưng làm mọi người cho mái tổ giai lưu lại 10 mét khoảng cách sau, mái tổ giai thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lại sau này lui, còn muốn lui về sau, tiếp lấy lui về sau. Tốt, không sai biệt lắm. Nghe được mái tổ giai truyền đến, đám người đầu tiên là theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng kịp phản ứng sau nhau nhau ngừng lại, sau đó nhìn về phía mái tổ giai phương hướng. Sau đó đám người liền cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Ngoan ngoãn, cái này cần có 100 mét đi. Tỷ, cái này mới tới thể thuật lão sư thật có mạnh như vậy sao? Ta thế nào biết? Ngươi xem xuống đi chẳng phải sẽ biết. Đứng ở trong đám người trịa rộ đang nghe ẹ bị dịu vấn đề về sau, tức giận hồi đáp. Ẹ bị dịu, đắc, hỏi không. Nhưng càng nghĩ càng không đúng vị, thế là hắn ám hiệu một chút đứng tại bên cạnh hắn đủ dù mà kỳ dồ cả. Đủ dù mà kỳ dồ cả cũng là liếc mắt liền hiểu ẹ bị dịu ý tứ, đi đến trịa rộ trước mặt đối trịa rộ hỏi. Trịa rộ tỷ tỷ, cái này mới tới thể thuật lão sư là lai lịch thế nào, thật lợi hại như vậy sao? Ai nha là tiêu xài một chút ta. Ta đây cùng ngươi nói, cái này thể thuật lão sư thế nhưng là cả dẹp đại nhân cố ý chạy tới cổ nổ hà mang về đây này. A, từ cổ nổ hàng ngoặt. A mang về đó a. Cái kia hổ cả đệ tam có thể thả người. Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói cả dẹp đại nhân cũng không tốn bao lớn đại giới a cổ nổ hạ vậy cũng không có ngăn cản. Vậy cái này cổ nổ hạ ngăn cản đều không ngăn cản, cả dẹp đại nhân không phải là bị lừa a. Ai nha. Yên tâm đi, tiêu xài một chút. Cả dẹp đại nhân cái kia nhiều tinh người a, có thể lên làm. Nói xong hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một mực đang dựng thẳng lỗ thai nghe lén ẹ bị dịu, tức giận đạp hắn một cước, sau đó tiếp lấy cười hì hì đối Vũ Vũ Mạ Kỳ Dụ cả nói ra. Hai người các ngươi đối giai lão sư hoài nghi cũng là bình thường, dù sao các ngươi không có trong sa mạc nhìn thấy giai lão sư biểu hiện. Giai lão sư thực lực không kém. Đông, đây không phải bắt đầu mà. Nói xong liền kêu gọi Vũ Vũ Mạ Kỳ Dụ cả cùng một chỗ nhìn về phía trước. Chương 76, ngươi đã từng là hạ nhẫn. Chương 76, ngươi đã từng là hạ nhẫn. Chỉ thấy thời khắc này mà tổ giai chính hai chân làm trung bình tấn hình. Hai tay đặt ở bên hông, năm ngón tay nắm tay, trong thân thể co lại. Phi thường tiêu chuẩn một cái tụ lực tư thế. Mở. Đừng. Sinh. Mở. Năng lượng màu xanh lục từ mạch tổ giai trên thân hiện lên mà ra. Nhưng mọi người đều chưa từng có tại kinh ngạc, bởi vì vừa mới ném giả hỉ cổ thời điểm đã từng gặp qua. Đệ tứ thương môn. Mở. Mạch tổ giai trên người cơ bắp rõ ràng tăng lớn hơn một vòng, trên người năng lượng chiều cũng càng thêm mãnh liệt. Tỷ tỷ. Cô nộ hạ có loại này thể thuật sao? Không có. Lần này Triệu Dụ không có ở tác quái, mà là mười phần nghiêm túc đáp trả ẹ bị dịu vấn đề. Bởi vì hiện tại mà tổ giai thực lực đã nhanh bước vào cả cấp ngưỡng cửa, nàng cũng rất khiếp sợ. Ông nóng nóng trên đất cắt đá bắt đầu rất nhỏ rung động. Thứ năm đô môn. Mở. Một trận mãnh liệt khí lãng lấy mà tổ giai làm trung tâm, hướng về bốn phía thổi tan, mang theo một trận cắt đá. Sau lưng tất cả mọi người đều ngăn trở ánh mắt của mình, phòng ngừa hạt cắt tiến vào. Nhưng đây chỉ là đợt thứ nhất, theo thứ sáu cảnh môn mở ra, một cỗ so vừa rồi mãnh liệt gấp 10 lần khí lãng lôi cuốn lấy cắt đá lại một lần nữa hướng về đám người đánh tới. Có không thiếu thể chất yếu kém y tá giờ phút này trên thân đều bị cắt đá vẽ mở tiền lệ. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Một tiếng to lớn gầm thét vang lên. Thứ bảy kinh môn. A a a a mở đám người liền thấy, năng lượng màu xanh lục khí lãng lặng yên tiêu tán. Chính khi mọi người cảm thấy nghi hoặc lúc, một cỗ màu lam khí lãng liền đột nhiên từ mặt tổ dai trên thân dâng lên, sau đó xông thẳng tới chân trời. Theo sát liền là một cỗ càng cường đại hơn khí lãng, không thiếu thể trọng nhẹ người đều bị thổi bay bắt đầu. Mà đứng tại phía trước nhất Vũ Vũ Mạ Kỳ Dụ cả sớm tại màu xanh lá khí lãng biến mất lúc liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đội vàng triệu hoán ra xiềng xích, đem mình, ẹ bị dư cùng Triệu Dụ đều bảo vệ bắt đầu. Xiềng xích tổ thành một cái cầu, đồng thời cuối cùng đem bốn cái xiềng xích cắm vào lòng đất, lúc này mới tránh cho bị thổi bay bận mệnh. Các loại Vũ Vũ Mạ Kỳ Dụ cả cảm giác được bên ngoài bình tĩnh về sau, mới giải trừ xiềng xích. Ngay sau đó, liền là ẹ bị dư tiếng than phục. Mẹ của ta ơi a, đây là thể thuật nghĩ ra sao? Cô nộ hạ dạng này đều không ngăn trở a. Ân, quả thật có chút kinh khủng. Chỉ thấy giờ phút này bọn hắn bốn phía đã không có một ai, phía sau là một tầng cao hơn 3 mét của cát. A, những người còn lại đều bị chôn a cách đó không xa cây dừa đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, có dưới cây còn đè ép mấy tên hà đồng. Phía trước bãi cát chỗ càng là xuất hiện một cái 20 mấy mét hố sâu. Màu lam khí lãng đang từ cái hố dưới đáy hướng lên dâng trào. Giai lão sư, ngươi cảm giác thế nào? Ẹ bị dịu ghé vào cửa hang bên trên, đối phía dưới còn tại bảy tạo hình mặt tổ giai nói ra. Lập tức, hắn liền thấy mặt tổ giai đối hắn bảy một cái ngón tay cái. Sau đó mới mở miệng nói ra. Ngang. Phi thường tốt. Ta cũng là lần đầu tiên chạy đến kinh môn, gánh vác so ta tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước ta tuyệt đối không khả năng có thực lực này. Ấy. Giai lão sư trước kia thực lực không có hiện tại lợi hại sao? Làm một tên ưu tú tình báo đầu lĩnh, ẹ bị dịu rất nhanh liền bắt lấy mặt tổ giai chỗ trong khi nói chuyện tin tức,
sau đó mở miệng hỏi ngược lại. Đúng vậy a, trước đó ta chạy đến thứ 6 môn liền đã rất miễn cưỡng, mở thất môn còn xa xa không có đạt tới. Vậy bây giờ giai lão sư, cái này vẫn phải may mắn mà có cả dẹp đại nhân giúp ta làm trị liệu a, còn có dọc theo con đường này dược tề ủng hộ. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được mặt tổ giai nói lời, e bi dịu cũng là dài thở dài một hơi. Còn tốt ngay từ đầu chỉ có thể chạy đến thứ 6 môn, thực lực còn có thể tiếp nhận. Cái rắm. Thì cả gì thứ 6 môn nhìn lên đến liền 10 phần kinh khủng a, cho nên cổ nổ hạ thật là nhân tài đông đúc. Loại này đều đã coi thường. Thuận tiện hỏi một chút giai lão sư là từ cổ nổ hạ vừa mới đi vào xa ẩn thôn sao? Đúng vậy a. Cổ nổ hạ liền dễ dàng như vậy thả giai lão sư rời đi, liền không có một chút ngăn cản sao? Không có a. Cái kia thuận tiện hỏi một chút giai lão sư tại cổ nổ hạ nhị dạ bên trong thuộc về cái gì cấp độ? Ta à, liền là một cái vạn năm hạ nhẫn, cổ nổ hạ đều không có nhị dạ nguyện ý mang ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. E bị hiểu. Hắn vừa mới đang nói cái gì? Vạn năm cái gì nhẫn? Cái gì hạ nhẫn? Cổ nổ hạ nhẫn là tài nghệ này. Cái nào nhẫn thôn hạ nhẫn có thể là tài nghệ này? Quả nhiên, cả dẹp đại nhân là đúng. Cổ nổ hạ thật sự là quá cường đại. Sa ẩn còn cần phát dục a. Rất nhanh, đường hà đồng nhóm cũng nhao nhao từ bị vùi lấp địa phương tránh ra. Nhìn qua lúc này trên bờ các cảnh sát, chấn kinh cùng tiếng kinh hô cũng là nối liền không dứt. Trong đó lấy ra hỉ cổ là hưng phấn nhất cùng may mắn. May mắn là cảm tạ giai lão sư vừa rồi đến thủ hạ lưu tình. Hưng phấn là bởi vì lập tức sẽ nhìn thấy mẹ ấy làm phi công. A, còn có một cái nạ gạ tổ. Dạ hỉ cổ quay đầu nhìn về phía một bên đã ngây ra như phong đến nạ gạ tổ, lập tức vỗ một cái hắn đến bả vai, cười an ủi. Nạ gạ tổ a, còn có chút thời gian, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì a. Phúc hống 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 mái tổ dai từ trong hố sâu nhảy ra ngoài, hướng phía ẹ bị dịu đến phương hướng đi đến. Doa đến ẹ bị dịu đội vàng lui lại. Đội vàng nghĩ đến mình có phải hay không đã từng đắc tội qua đối phương, không phải làm sao phụ cận nhiều người như vậy, liền hướng mình đến phương hướng đến đâu. Nói đùa, liền mái tổ dai trên người bây giờ triển hiện ra đến khí thế. Vậy nếu là không cẩn thận đụng phải, mình còn có thể tốt thụ sao? Nhưng may mà cũng không có như ẹ bị dịu chấu nghĩ như vậy. Mái tổ dai chẳng qua là nhặt lên tại ẹ bị dịu trước mặt cần câu thôi. Trước đó cần câu liền tắm trên mặt đất, nhưng mái tổ dai cũng là lần đầu tiên chạy đến thất môn. Cho nên cũng không nghĩ tới động tĩnh sẽ lớn như vậy, cần câu cũng bị thổi bay. Một lần nữa cầm lấy cần câu mà tổ giai cũng là chuẩn bị bận rộn tiếp xuống chuyện chính. Dù sao, không thể cô phụ học sinh đối với mình tuổi dậy thì hứa a. Này, biển nhai bên trên học sinh, chuẩn bị xong chưa? Mai tổ giai kêu rất lớn tiếng, nhưng cũng không có đợi đến biển nhai bên trên đáp lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút kẻ ngắt. Ngay tại mà tổ giai chuẩn bị tiến đến xem xét một cái lúc, Dạ Hỉ Cổ đứng dậy. Giai lão sư, nhất định lạc mẹ ấy đồng học thấy được giai lão sư Trần Chính Thanh Xuân quá hưng phấn, ta cái này đi cho ngươi xem xét, ngươi ở chỗ này nhìn ta cho động tác tay của ngươi là được. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng biển nhai bên trên chạy tới, ở giữa còn kèm theo hát 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 tiếng cười. Biển trên sườn núi, lúc này đủ đủ mạ kỵ mẹ ấy đã sớm toàn thân như nhũ ra. Trên bờ các người bởi vì cách gần đó, bị gió cắt mê hoặc con mắt, cho nên không có thấy rõ chân chính xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nơi này chính là nhìn rõ ràng. Người có từng thấy màu lam, xông thẳng tới chân trời khí lãng sao? Mây đều tách ra. Đáng sợ sao? Đáng sợ. Đừng sợ, bởi vì còn có càng đáng sợ. Đó chính là hắn lập tức sẽ đến ném ngươi. Vừa mới mà tổ giai kêu lời nói là hắn không muốn trả lời sao? Hắn có thể trả lời sao? Trả lời còn có thể có mệnh sống sao? Hắn chỉ là muốn còn sống mà thôi. Chương 77, nữ vợ ta nuôi dưỡng, như chớ lo cũng. Chương 77, nữ vợ ta nuôi dưỡng, như chớ lo cũng. Mẹ ơi a, hảo huynh đệ, ta tới thăm ngươi. Ngay tại ủ rũ mạ kỵ mẹ ấy đắm chìm trong bóng tối của sự tử vong lúc, thanh âm quen thuộc rốt cục đem hắn kéo về thực tế, quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Dạ Hỉ Cổ. Tựa hồ là thấy được cầu hy vọng sống sót. U dù mạ kịp mẹ cái kia nguyên bản như nhũn ra thân thể vậy mà như kỳ tích tràn đầy lực lượng, một cái liền liền xông ra ngoài, đem Dạ Hỉ Cổ cho ép đến trên mặt đất. Sau đó gào khóc nói: Dạ Hỉ Cổ a, mau cứu ta, ta còn trẻ a, cứ như vậy bị ném ra ngoài đi sẽ không toàn mạng a. Nhìn thấy u dù mạ kịp mẹ ấy như thế thảm trạng, Dạ Hỉ Cổ sinh ra một tia lòng chắc ẩn, đang nghĩ ngợi một hồi trở về để giai lão sư hạ thủ nhẹ một chút lúc, u dù mạ kịp mẹ câu nói tiếp theo trực tiếp liền để Dạ Hỉ Cổ bỏ đi ý nghĩ này, thậm chí cảm thấy đến giai lão sư ra tay nhẹ. Ô, kẻn muội muội không thể mất đi ta à? Không có ta nàng nhất định sẽ rất khó chịu. Ha ha, ta cược nàng sẽ không khổ sở. Nếu như khổ sở, liền làm ta không có cược. Mẹ ơi, ngươi muốn tỉnh lại a? Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến màu đỏ, khảm đầy tơ vàng chân châu sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn kẻn muội muội nói với ngươi ta nguyện ý sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn tại cái này mê người dưới nắng chiều, ôm ngươi kẻn muội muội sao? Dạ Hỉ Cổ lời nói giống như một tên đỉnh cấp bị ma, hung hăng câu dẫn đủ dù mà kịp mẹ ấy nội tâm, để hắn không tự chủ hướng cái kia mỹ hảo trong tấm hình mang đến. Trong lúc nhất thời, U Dù Mạ Kịp Mẹ trên mặt sợ hãi lại giảm bớt rất nhiều. Nhưng sau một khắc U Dù Mạ Kịp Mẹ tựa hồ lại nghĩ đến cái gì kinh khủng hình tượng, lại toàn thân run lên run một cái, lập tức khôi phục sạch mẹ ấy. Không. Dạ Hỉ Cổ. Ta thừa nhận ngươi nói đều rất tốt đẹp, nhưng nếu là ta đỉnh không qua lần này, chẳng phải mất giá mà. Cho nên. Dạ Hỉ Cổ, ngươi nhất định phải mau cứu ta à? Cứu ngươi. Đúng a, cứu ta. Thử. Đã chậm. Nói xong, Dạ Hỉ Cổ liền một thanh hất ra U Dù Mạ Kịp Mẹ ấy, sau đó đứng người lên nói ra. Ngươi chọn nha, mẹ ấy.
ta lúc ấy nói thế nào, hồng phấn khô lâu a, cựu tử nhất sinh a. Nhưng ngươi đây, Dạ Hỉ Cổ tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, cuối cùng ba chữ thậm chí là giống lên, nhưng lập tức liền ngừng lại thân, đối Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ khinh thanh khinh ngữ nói, lúc ấy nói thế nào, ta ngẫm lại a, ngươi nói nếu là người khác tìm được màu đỏ trân châu, so giết ngươi còn khó chịu hơn, lúc ấy nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, ngươi nếu là hiện tại từ bỏ, ngươi để cho người khác nhìn ngươi thế nào, nếu như bị ngươi kẻ muội muội biết, sẽ nhìn ngươi thế nào, hiện tại bay một lần, dù là không có cái gì tìm tới, ngươi vẫn là một cái dũng sĩ, sự tích của ngươi cuối cùng rồi sẽ bị đi khắc, nhưng là nếu như ngươi bây giờ rút lui, coi như không còn có cái gì nữa, người khác đều sẽ chê cười ngươi, ngươi kẻ muội muội cũng sẽ bởi vì việc này rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi, dù sao đây là ngươi chọn đường mà. Nói xong liền vô vô Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy bà bay, sau đó liền thối lui đến một bên, lưu cho Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ suy nghĩ thời gian. Mặc dù Dạ Hỉ Cổ nói rất nhẹ, nhưng nghe tại Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ trong thai lại là đinh thai nhức óc. Đúng vậy a, đây là tự chọn đường a, không có đường lui. Nghĩ tới đây, Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy cũng là không còn sợ hãi, chậm rãi đứng lên, lập tức đối Dạ Hỉ Cổ dựng thẳng lên ngón tay cái của mình. Mà thấy cảnh này, Dạ Hỉ Cổ cũng là lộ ra tiêu dung, vì hảo hữu của mình thoát khỏi sợ hãi mà vui vẻ. Kỳ thật tại từ bãi cắt chạy đến biển nhai quá trình bên trong, bị gió biển thổi, Dạ Hỉ Cổ trí thông minh liền một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Cái này chỉ là nhìn lên đến nguy hiểm, nếu là thật cựu tử nhất sinh lời nói, chia rồ trưởng lão, dù cả trưởng lão đã sớm đi ra ngăn trở, cũng sẽ không hiện tại còn đợi tại trên bờ cắt xem kịch. Phải biết Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ thế nhưng là Vũ Vũ Mạ Kỵ nhất tộc người, hiện tại Vũ Vũ Mạ Kỵ nhất tộc nhân khẩu đơn bạc, nếu là thật có nguy hiểm, dù cả trưởng lão sớm liền không nhịn được. Cho nên mới có vừa rồi hắn đi khuyên Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy nhất định phải kiên trì hình tượng xuất hiện. Thậm chí giai lão sư dùng ra toàn lực cũng là đặc huấn khâu một vòng, chỉ bất quá khả năng bị Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ cho sớm kích động ra tới mà thôi. Đang suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Dạ Hỉ Cổ liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Lập tức hắn liền lớn tiếng hướng về bãi cắt phương hướng hô: "Giai lão sư, bắt đầu đi." Tại trên bờ biển, Mạc Tô đeo tại nghe được Dạ Hỉ Cổ gọi hàng về sau, cũng là ném ra cần câu. Lập tức, dây câu liền vẽ ra trên không trung một cái to lớn vòng tròn, mà vòng tròn bên kia đang hướng về Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy nhanh chóng tiếp theo. Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ tại thấy cảnh này, đã sớm khẩn trương nhắm mắt lại. Mà phía sau hắn Dạ Hỉ Cổ thì là bắt đầu làm yêu. "Mẹ ơi, ân, thế nào? Ngươi yên tâm đi thôi. Những vợ ta nuôi dưỡng, những chớ lo cũng." Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy. Nhưng còn không phải Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy nói cái gì, hắn mình đã bị ném đi bắt đầu. "A, Dạ Hỉ Cổ, ngươi ha ha ha." Tại một khắc cuối cùng thành công đùa Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy, Dạ Hỉ Cổ cũng là lại cũng nhịn không được cười lên. Nhưng một giây sau hắn liền vui vẻ không dậy nổi tới. Chỉ vì chẳng biết lúc nào, chân phải của hắn trên mắt cá chân quấn một vòng kim sắc xiềng xích. Lập tức, hắn cũng đi theo bay ra ngoài. "A mẹ ơi, ta, thả ta xuống a." Trên bờ cát, nhìn xem đã bay về phía xa bay hai người, Vũ Vũ Mạ Kỵ Rồ Cạ vẫn là không khỏi có chút bận tâm, thế là nàng hướng một bên Chia Rồ hỏi: "Chia Rồ tỷ tỷ, bộ dạng này sẽ có hay không có chút nguy hiểm, vạn nhất?" "Yên tâm đi, Rồ Cạ, cái này chúng ta đã sớm cân nhắc qua, dây thừng là đặc chế, không có nguy hiểm." "Ân, được thôi." Mặc dù nội tâm vẫn có một ít lo lắng, nhưng Vũ Vũ Mạ Kỵ Rồ Cạ vẫn là đem tâm để xuống. Dù sao bên trong còn có cả Dẹp đại nhân quyền tử. Giờ phút này, trên bầu trời, Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ cùng Dạ Hỉ Cổ chính xoay đánh nhau. "Hỗn đản mẹ ơi, thiệt thòi ta còn cố ý tới an ủi khuyên bảo ngươi, ngươi chính là như vậy đối ta. Ngươi lấy oán trả ơn." "Phi, Dạ Hỉ Cổ, ta bây giờ hoài nghi ngươi tâm tư không thuần, để cho an toàn, ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ a." "A, hỗn đản mẹ ơi, ta đó là trêu chọc a, nhưng ta sợ a. Cho nên, Dạ Hỉ Cổ, ngươi có thể hiểu được ta đúng không?" Tại nghe xong Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ sau khi giải thích, Dạ Hỉ Cổ phản ứng càng thêm kịch liệt, hắn gắt gao dùng hai chân quấn lấy Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy eo, sau đó hai tay nắm lấy Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy mặt, hung hăng nắm kéo. "Ta hiểu đại gia ngươi a, trên người ngươi có dây thừng bảo hộ. Thế nhưng là trên người của ta không có a. Hại không phải liền là một sợi dây thừng mà. Chúng ta bây giờ tốc độ nhanh như vậy, có hay không dây thừng có cái gì khác biệt đâu? Ngươi đánh rắm. Ta dám thể cái này dây thừng tuyệt đối hữu dụng. Sự thật chứng minh, dây thừng xác thực hữu dụng." Ngay tại Dạ Hỉ Cổ nói hết lời lúc, dây thừng cũng bị lượng thẳng tắp. Nhưng ngay sau đó, trên sợi dây liền hiện ra một chuỗi phù văn màu vàng. Đầu tiên là như kỳ tích để bị trói lấy Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy cũng ngừng lại, sau đó lại không chung dừng lại một giây, lúc này mới hướng phía dưới rơi đi. "Ấy, thật là con dùng a, không nghĩ tới cái này dây thường thế mà còn có cái này tác dụng. Ấy Dạ Hỉ Cổ ngươi thế nào biết đến?" "Dạ Hỉ Cổ, Dạ Hỉ Cổ, Dạ Hỉ Cổ." Vận dụng trả cờ giả ngồi trên mặt biển Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ tại cảm nhận được mình thế mà không có nhận một tia tổn thương về sau, vui vẻ đối Dạ Hỉ Cổ nói ra. Nhưng chậm chạp không có nghe được đáp lại, thế là hoàng đội vàng đứng dậy, hướng về bốn phía nhìn lại. Nhưng trên mặt biển không một vật, căn bản cũng không có Dạ Hỉ Cổ thân ảnh. Xong, không phải là trầm hải đi. Nghĩ tới đây, Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy cũng là không dám chút nào dừng lại, đội vàng hướng lấy đáy biển bơi đi. Chương 78, Thất thải chân châu. Chương 78, Thất thải chân châu. Sự thật xác thực như Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy nghĩ như vậy, Dạ Hỉ Cổ đúng là chìm vào đáy biển. Tại dây thừng đột nhiên thẳng băng về sau, có dây thừng bảo vệ Vũ Vũ Mạ Kỵ mẹ ấy bình yên hạ xuống.
nhưng không có dây thừng bảo vệ Dạ Hỉ Cổ thì là bởi vì quán tính tồn tại, trực tiếp hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Nhưng cũng còn tốt, bởi vì Dạ Hỉ Cổ trước đó gắt gao dùng hai chân quấn lấy U Du Mạ Kịt Mẹ Eo, khiến cho tốc độ hạ xuống rất nhiều. Cái này khiến Dạ Hỉ Cổ tại rơi vào trong biển thời điểm cũng không nhận được bao lớn tổn thương, chí ít không có làm mẫu lần kia nghiêm trọng. Mặc dù lần này không có choáng, nhưng lần này cũng không có dây thừng a hưu lộc cộc lộc cộc, đây là Dạ Hỉ Cổ ở trong nước nhanh chóng hướng phía dưới xen kẽ thanh âm. Bịch. Đây là Dạ Hỉ Cổ chìm tới đáy đụng vào vật cứng thanh âm. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Dạ Hỉ Cổ lần nữa dùng hai tay sờ về phía mình đầu. Quả nhiên, lần này trên đầu lại nâng lên đến một cái bọc lớn. Lúc này hắn liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì như thế cứng rắn, có thể làm cho hắn tái khởi một cái bọc lớn. Nhưng nhìn thấy đồ vật một giây sau hắn liền trực tiếp được vòng. Giờ phút này trước mắt của hắn là một cái to lớn chai biển. Hẳn là chai biển đi, Dạ Hỉ Cổ có chút không tự tin. Bởi vì trước mắt vỏ sò thật sự là quá lớn, liền nằm ngang tại đáy biển, lộ ra nửa người liền có cao 10 mấy mét. Chiều dài càng là có dài 30, 40 mét. Thời khắc này chai biển có chút mở ra một chút lỗ hổng, trắng đoan sắc thịt chai liền bại lộ như vậy ở trong nước biển, nhìn lên đến an nhàn cực kỳ. Đồng thời cũng đem Dạ Hỉ Cổ cho cực kỳ hưng phấn. Lớn như vậy chai biển, ở trong đó chân châu đến bao lớn a? Nếu là bên trong có thể lái được đến màu đỏ hoặc là màu trắng loáng chân châu. Cái kia nạ gạ tổ cùng mẹ hai người không được quỳ xuống đến gọi mình ba ba a, nghĩ đến đây, Dạ Hỉ Cổ khẽ miệng liền chảy ra xi hán nước bọt. Lập tức không nói hai lời liền chuẩn bị vào tay đi trước sờ một chút cái này trắng loáng thịt chai. Ngay tại Dạ Hỉ Cổ sắp chạm đến lúc, một trận quát lớn đột nhiên tại Dạ Hỉ Cổ trong đầu nổ vang. Làm cản. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Ai? Là ai đang nói chuyện? Dạ Hỉ Cổ bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, đội vàng thu tay lại tìm kiếm khắp nơi là ai đang đọc diễn văn. Hừ, vô chi tiểu bối, ta liền ở trước mặt ngươi. Đằng sau. Đằng sau. Ngươi nhìn đâu vậy? Đúng, không sai, chính là ta. Ngay tại ngươi phía trước. Trông thấy Dạ Hỉ Cổ rốt cục đem đầu nhắm ngay mình, tên kia nói chuyện sinh vật cũng rốt cục đình chỉ nói chuyện. Nhưng qua không bao lâu, thanh âm đàm thoại lại không nhịn được truyền ra. Nói chuyện a? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ ngươi là câm như sao? Ai nha? Vậy làm sao bây giờ a? Thật vất vả lại gặp được một người, không nghĩ tới lại là một cái câm điếc. Ngươi mới là câm điếc. Nói chuyện sinh vật liễu lo không ngừng rốt cục thành công đem Dạ Hỉ Cổ gọi hoàn hồn, lập tức hắn liền mở miệng phản bác. Ai nha nha? Có thể nói chuyện á, vậy ngươi thế nào lâu như vậy không nói lời nào a? Ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Ta đó là không muốn nói chuyện à, ta có thể là bị khiếp sợ. Nhìn xem trước mắt mình. Trai biển, Dạ Hỉ Cổ đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng, cái đồ chơi này là làm sao nói chuyện. Thử. Cái này có cái gì khiếp sợ? Nhà quê liền là nhà quê. Thông linh thú năng nói chuyện không phải rất bình thường mà. Thông linh thú năng nói chuyện ta gặp qua, nhưng thông linh thú nói chuyện làm sao cũng phải có cái khỏe miệng, ngươi có miệng sao? Làm sao nói đâu? Thối tiểu quỷ. Ai không có miệng? Ai không có miệng rồi? Ta cái này 3-40 mét, chẳng lẽ không phải miệng mà? Nói xong chai biển lớn còn hơi há ra mình đại vỏ bọc, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta nói cho ngươi, ngươi là ta mấy chục năm qua nhìn thấy tố chất nhân loại kém cỏi nhất. Nhưng Dạ Hỉ Cổ lúc này đã mặc kệ chai biển lớn nói là gì, trong ánh mắt của hắn giờ phút này chính bốc kim quang. Bởi vì ngay tại vừa rồi chai biển lớn đóng mở trong nháy mắt, Dạ Hỉ Cổ xuyên tấu qua khe hở thấy được một cái đại chân châu, đều nhanh theo kịp hắn đầu của mình lớn nhỏ, toàn thân tản ra hào quang bảy màu. Cũng mặc kệ cái này chai biển lớn nói là cái gì, lúc này liền dập đầu xuống dưới. Con trai lão gia ngài cát tượng, tiểu tử Dạ Hỉ Cổ cho ngài thỉnh an. Ngài cái này một mực nằm có mệnh hay không a? Có cần hay không tiểu tử đi vào cho ngài xoa bóp xoa bóp a? Trai biển lớn, chuyện ra sao? Thế nào đột nhiên như thế có lễ phép? Quái, quái ngượng ngùng. Khu khu. Cái kia, con trai lão gia cũng không cần đều, ta vẫn là có danh tự, ta gọi thật. Con sỏ cũng coi như con trai a. Tốt, thật lão gia. Có cần hay không tiểu tử cho ngài làm một cái toàn thân xoa bóp a? Thật. Tiểu tử, ngươi chưa nghe nói qua ta sao? Làm sao lại thế? Thật lão gia đại danh ai chưa từng nghe qua a? Thật lão gia có mệnh hay không à? Có cần hay không ta giúp ngài làm một cái toàn thân xoa bóp à? Thật. Ha ha. Ta tin ngươi cái quỷ. Nhận biết ta ngươi có thể là vẻ mặt này. Vậy ngươi nói một chút ta trước đó là làm gì? Dạ Hỉ Cổ. Nói a, tiểu bối. Nói đúng ta liền cho phép ngươi cho ta xoa bóp. Dạ Hỉ Cổ. Ha ha. Thật sự là một cái tà ác tiểu quỷ. Nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy mình lấy lòng không có đưa đến hiệu quả về sau, Dạ Hỉ Cổ cũng chỉ có thể đối trước mắt trai biển lớn nói ra mình muốn cái gì. Dù sao. Lớn như vậy chân châu dù sao cũng là tại người ta bên trong, với lại sắc ngoài rắn như vậy, người ta không há mồm, ai cũng lấy không được. Ước chừng bỏ ra 10 phút, Dạ Hỉ Cổ rốt cục kể xong mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cùng muốn thận bên trong đại chân châu ý nguyện. A nguyên lai ngươi là muốn trong thân thể ta đại chân châu a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Vậy ngươi có thể cho ta sao? Đang nghe thận không có một ngụm từ chối lúc, Dạ Hỉ Cổ lập tức cảm thấy có hy vọng, vội vàng mở miệng truy vấn. Cái này thôi đi, cũng không phải không được. Thật mà. Quá tốt rồi. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Nói đi, điều kiện gì? Ta nhất định cho ngươi thỏa mãn đúng chỗ. Ta nếu là không thỏa mãn được, ta liền trở về cầu cha ta thỏa mãn ngươi. Nghe được chỉ có một cái điều kiện, Dạ Hỉ Cổ biểu thị nhiều nước rồi. Liên loại này thông linh thú năng mở ra điều kiện gì đi ra?
chẳng lẽ còn có thể là cảm thấy trong biển đợi ngán, muốn đi trên lục địa nhìn xem. Xin nhờ, người ta là trai biển đấy. Trai biển liền nên đợi ở trong biển mới đúng a. Làm sao lại loại suy nghĩ này? A cha ngươi rất lợi hại phải không? Cùng đệ nhị mị dục so thế nào? Đang nghe Dạ Hỉ Cổ nói lời về sau, thật cũng là mở miệng dò hỏi. Đệ nhị mị dục?
Ân.
Ngươi cái trước thông linh giả là đệ nhị mị dục?
Ân.
Ta nghe người khác đều là như vậy gọi hắn. Làm sao? Hắn rất lợi hại phải không?
Dạ Hỉ Cổ.
Ân.
Tạm được.
Lợi hại hay không ta không biết, nhưng ta biết hắn khẳng định không có cha ta có tiền.
Thật nha, vậy thì tốt quá.
Vậy ngươi có thể bảo ngươi cha đến cùng ta ký kết thông linh khế ước sao?
Cái gì?
Cùng ta ký kết thông linh khế ước à?
Dạng này ta liền có thể rời đi nơi này à?
Rời đi nơi này?
Đúng à?
Ta đều ở nơi này đợi gần 20 năm.
Chẳng lẽ liền không thể đi ra ngoài nhìn xem sao?
Ngạch!
Có thể là có thể.
Nhưng là ngươi có thể rời đi nước biển sao?
Thối tiểu quỷ!
Ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta sao?
Ta nói cho ngươi.
Ta thế nhưng là từng có trên đất bằng sinh hoạt 2 ngày đi chép.
Vượt qua 2 ngày đâu?
Không biết.
Không biết.
Ngươi không phải đều biết ngươi có thể trên đất bằng sinh hoạt 2 ngày sao?
Đúng à, sau đó ta liền bị đệ nhị mị dục giải trừ thông linh trở về nơi này.
Ta làm sao biết 2 ngày sau sẽ như thế nào?
Dạ Kỳ Cổ.
Vậy ngươi cái này mấy chục năm liền không có nghĩ qua ra ngoài đi một chút không?
Chương 79, ngươi đây là gặp được lừa dối phạm vào A. Chương 79, ngươi đây là gặp được lừa dối phạm vào A. Vậy ngươi cái này mấy chục năm liền không có nghĩ qua ra ngoài đi một chút không?
Thật. Tiểu quỷ.
Ân.
Ngươi cảm thấy ta sắc ngoài thế nào?
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vậy ngươi cảm thấy ta tốc độ rất nhanh sao?
Dạ khi cô.
Tựa như là chuyện như thế a ấy không đúng.
Vậy nếu là ngươi động liên tục một cái đều rất phí sức, đệ nhị mị dục làm sao lại khế ước ngươi đây?
Tiểu quỷ.
Chẳng lẽ ngươi liền nông cạn như vậy sao? Ngươi liền để ý như vậy ta cái kia không thể phá vỡ sắc ngoài sao?
Ngươi muốn phát tán tư duy a?
Tiểu quỷ.
Thì như.
Năm đó ta một năm có thể cho đệ nhị mị dục lừa 400 triệu.
Nghĩa phụ.
Thật nói lời vừa mới kết thúc, dạ khi cô thanh âm liền ngay sau đó vang lên.
Nghĩa phụ.
Là hài nhi tới chậm, lại để nghĩa phụ tại cái này mênh mông bên trong biển sâu bị nhốt hơn 20 năm, là hài nhi bất hiếu.
Bây giờ,
rốt cục để hài nhi tìm được ngài.
Hài nhi chỉ muốn ngày đêm canh giữ ở nghĩa phụ bên người a,
nghĩa phụ.
Thật,
giới nhi dạ phát triển nhanh như vậy sao?
Tiểu quỷ,
ngươi để cho ta cảm thấy lạ lắm.
Nói cái gì đó?
Nghĩa phụ,
đó là bởi vì hài nhi rời đi ngài quá lâu, ở chung một đoạn thời gian liền không xa lạ gì.
Thật,
nghĩa phụ,
cùng hài nhi khế ước đi, hài nhi một ngày đều không thể rời bỏ ngươi a.
Ngươi
không sai.
Không được.
Ta sợ ngươi tham ta tiền.
Lời gì?
Nói gì vậy?
Ta dạ hỉ cổ làm sao có thể là cái loại người này?
Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta dạ hỉ cổ nhưng là có tiếng thành thật đáng tin nhỏ làng quân.
Ta đối tiền cho tới bây giờ không có hứng thú.
Ta cũng chưa từng có bắt ta cha tên tuổi đến ý thế với người.
Ha ha.
Trước đó đệ nhị mị dục tên kia cũng là nói như vậy.
Hắn nói gì?
Hắn nói hắn thành thật đáng tin.
Dạ hỉ cổ.
Sau đó thì sao?
Sau đó ta liền bị lừa dối.
Dạ hỉ cổ.
Hắn cùng ta nói, chỉ cần lừa đủ 1 tỷ, hắn liền mang ta đi nhìn Kina.
Sau đó thì sao?
Hắn đem ta thông linh đến trên một ngọn núi.
Vậy cái này không phải coi trọng sao?
Thế nhưng là trên núi tất cả đều là sương mù, ta không thấy gì cả.
Dạ khi cô.
Ta cùng hắn nói đây không tính là, hắn cùng ta nói, ta chỉ nói muốn nhìn núi, lại không nói muốn nhìn cái gì núi, cho nên hắn xong thành hứa hẹn.
Nếu như ta còn muốn đang nhìn những lời khác, cái kia chính là mặt khác giá tiền.
Thời điểm đó ta 10 phút sau hối hận, nhưng đã không có cách nào, bởi vì ta đã cùng hắn ký kết thông linh khế ước, trừ phi hắn chết. Không phải ta không có khả năng tại đổi một người khác,
nhưng nếu như hắn thật đã chết rồi, ta ngay cả cái này tràn ngập sương mù kỳ nạ đều không thấy được, cuối cùng ta chỉ có thể nội tâm tự an ủi mình là chính ta không có nói rõ rõ ràng.
Về sau ta lại tăng thêm 1 tỷ, ta nói với hắn muốn nhìn kỳ nạ, không thể có sương mù.
Sau đó thì sao?
Lần này hắn hẳn là dẫn ngươi đi nhìn chân chính kỳ nạ đi.
Ân, nhìn.
Đúng thôi.
Ta đã nói rồi.
Đường đường mị dục làm sao lại như vậy không giữ chữ tín đâu, nhất định là ngươi không có biểu đạt tốt.
Thế nào?
Nhìn cái gì núi?
Cảnh sát thế nào?
Ha ha,
núi thật lớn,
còn có một cái đại hạ cốc đâu.
Ai u, nơi tốt ta thế nào?
Cảnh sát có đẹp hay không?
Không biết,
không biết.
Ân, lúc ấy thiếu cái cầu qua hẻm núi, hắn liền đem ta thông linh đi ra làm cầu.
Ta chiều dài vừa vặn kẹt tại hẻm núi hai đầu.
Về sau ta tìm hắn lý luận, hắn nói hắn dựa theo yêu cầu thông linh, trong núi, với lại không có sương mù, vì cái gì tại trong hạ cốc là bởi vì liền trong hạ cốc có thể thả xuống được ta. Về phần đem ta làm cầu chuyện này, đây chẳng qua là một cái trùng hợp.
Sau đó thì sao?
Người tin.
Lần này thận trầm mặc rất lâu mới mở miệng hồi đáp.
Ân, ngươi biết, ta không có lựa chọn khác.
Dạ khi cô, làm sao cảm giác đó là thứ cặn bã nam a?
Cái kia còn đến đâu?
Lại là 1 tỷ sao?
Không phải.
Là ngươi cùng hắn bàn điều kiện để hắn xuống giá sao?
Không có, hắn nói hiện tại giá thị trường không tốt, tiền bị giảm giá trị quá nhanh, hiện tại muốn 2 tỷ.
Dạ khi cô.
Quả nhiên.
Có thể trở thành cả, vai trò không phải đơn giản.
Cái kia lại sau đó thì sao?
Về sau hắn thông linh ta thời điểm, ta do dự một chút.
Sau đó thông linh khế ước liền biến mất.
ta một mực tại nơi này đợi cho hiện tại. Nhưng là ta cũng không có cảm thấy hối hận, ta hoài nghi hắn một lần cuối cùng thông linh ta cũng không phải là vì mang ta ngắm phong cảnh, mà là muốn cho ta cản tổn thương. Ta cũng là không phải đã từng cái kia đơn thuần dễ bị lừa ta. Dạ Kỳ Cô, xác thực. Phàm là ngươi đơn thuần một điểm, hắn liền đưa ngươi đi tịnh thổ từng trải. Dạ Kỳ Cô biểu thị mặc dù không biết đệ nhị mỹ dục, nhưng hắn biết đệ nhị mỹ dục làm sao không có a cái này nếu như bị thông linh ra ngoài, đó không phải là một kích trần độn sự tình mà. Đúng vậy a. Cho nên lần này ta học thông minh, ta muốn tìm một cái có tiền, không ham ta tiền người, sau đó nguyện ý mang ta bốn phía nhìn xem người mới được. Có a, có a. Hải Nhi liền đúng vậy a. Đời ta nguyện vọng lớn nhất liền là có thể mang theo nghĩa phụ ngươi cùng một chỗ nhìn lượt thế giới tốt đẹp non sông a. Ngươi, ngươi rất có tiền sao? Không có. Vậy ngươi không được, ta sợ ngươi gạt ta tiền. Ai nha? Nghĩa phụ, ngươi hồ đồ a. Ta hồ đồ. Đúng vậy a, đầu năm nay có tiền thì thế nào? Ngươi có tiền nhiều bận điệu a, làm sao có thời giờ đến chuyên môn cùng ngươi a lại nói, cha ta cũng không kém ngươi tiền này a, người ta làm gì để ý đến ngươi a. Ngươi khế ước cha ta, ngươi như trước vẫn là chỉ có thể đợi ở chỗ này. Nhưng là ta không giống nhau a. Ta mặc dù không có tiền, nhưng là cha ta có tiền a. Cha ta có tiền đó không phải là đại biểu về sau ta có tiền sao? Vậy ta nếu biết ta về sau khẳng định có tiền, ta làm gì còn muốn ham tiền của ngươi đâu? Nghĩa phụ ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Dạ Kỳ Cô lý luận trực tiếp đem 20 năm không có suy nghĩ qua thận cho con choáng đi vào, đi qua hồi lâu trầm mặc về sau, mới không xác định nỉ nó nói. Mmmm. Tựa như là có chút đạo lý, nhưng cảm giác nơi nào có chút không đúng. Chỗ nào không đúng? Chỗ nào không đúng? Nghĩa phụ ngươi muốn a, cha ta có tiền nhưng không có thời gian. Nhưng là ta mỹ gì ấy nhất định có tiền, với lại ta có nhiều thời gian. Ta có là lúc ở giữa, nhưng lấy mang ngươi bốn chỗ nhìn nhìn. Dạ Kỳ Cổ thanh âm từng chữ nói ra truyền vào đến thận trong cơ thể, sau đó trực kích nội tâm của hắn, đồng thời hung hăng chui vào. Ngươi thật nguyện ý mang ta đi nhìn bạn thủy tỷ ẩn sao? Ân. Rốt cục đợi đến thận nói ra câu nói này, Dạ Kỳ Cổ cũng là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta khế ước vạn thủy tỷ ẩn, ta đều nguyện ý cùng ngươi đi xem. Khế ước ta đi, ta đối với ngươi sớm đã là vừa thấy đã yêu. Dạ Kỳ Cổ hàm tình mạch mạch đối thận nói ra, nhưng chờ đợi hắn lại không phải là muốn đáp án. Không được. Vì cái gì? Là ta còn chưa đủ chân thành sao? Không phải. Đó là cái gì? Ngươi đến chứng minh ngươi nói là sự thật, chí ít ngươi cũng muốn chứng minh cha ngươi thật rất lợi hại. Cái này dễ thôi. Ngươi chờ, ta cho ngươi tìm người đến. Dứt lời, Dạ Kỳ Cổ liền như một làn khói hướng trên mặt nước bơi đi. Lúc này, một vị nào đó người bận rộn trong nhà. À, hơn 2 giờ, nên rời giường. Chương 80, ngươi biết ta tìm ngươi thời điểm đều gặp cái gì sao? Chương 80, ngươi biết ta tìm ngươi thời điểm đều gặp cái gì sao? Trên mặt biển. Uzumaki mẹ ấy một lần nữa từ mặt biển thò đầu ra. Theo sát liền là khàn khàn tiếng gọi ầm ĩ Dạ Kỳ Cổ. Dạ Kỳ Cổ ngươi ở đâu a? Đây đã là hắn lần thứ 3 từ đáy biển trồi lên. Lần thứ nhất hắn chui vào đáy biển, phát hiện phụ cận đáy biển cũng không có Dạ Kỳ Cổ thân ảnh, cảm thấy Dạ Kỳ Cổ hẳn là đã đi lên, thế là hắn liền lặn tới, nhưng cũng không có phát hiện Dạ Kỳ Cổ thân ảnh. Hắn lại muốn có phải hay không là bị cá mập ăn hết. Thế là hắn lại lặn xuống, dù sao cũng là hảo huynh đệ của mình, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thế là hắn ngay tại đáy biển tìm kiếm cá mập thân ảnh. Kết quả địa phương này cá mập đều sắp bị hắn giết tuyệt chủng, đều không tìm tới thân ảnh. Về sau hắn lại phủ đến mặt biển đi. Một là vì nghỉ ngơi một chút, thay đổi khí. Hai là kỳ vọng Dạ Hỉ Cổ đã trên mặt biển chờ mình. Kết quả cũng không có. Thế là hắn lại nghĩ tới, có phải hay không là chìm tới đáy sau đó bị cái gì con cua cái gì dẫn tới trong huyệt động. Tiếp lấy hắn lại lặn xuống đáy biển, chuyên môn hướng những cái kia xó xỉnh bên trong chui, nhưng vẫn là không có tìm tới. Sau đó hắn một lần nữa về tới mặt biển. Bất quá lần này, hắn thật nghĩ không ra Dạ Hỉ Cổ đi nơi nào, cũng không thể gặp được cái gì đạo phụ, sau đó thu hoạch được cơ duyên gì a ha ha. Cái kia hay là chết tốt. Ngay tại vũ trụ mà kịp mẹ ấy đã bỏ đi, cả người phiêu phù ở mặt biển lúc, một tiếng để hắn thanh âm quen thuộc từ đầu của hắn phương hướng chuyển đến. Để vũ trụ mà kịp mẹ ấy đột nhiên ngồi lên, hướng phía phương hướng sau lưng nhìn lại. "Tốt ngươi cái mẹ ấy, ngươi lại dám lười biếng." Chỉ thấy Dạ Hỉ Cổ liền đứng trên mặt biển nhìn lấy mình. "Chậc chậc mẹ ấy a, ngươi dạng này là không đúng biết không? Ngươi không giới biển ngươi làm sao tìm được chân châu a? Ngươi chẳng lẽ coi là chân châu sẽ trực tiếp trôi đến trước mắt ngươi sao? Ngươi để cho ta rất thất vọng a, mẹ ấy." "Dạ Hỉ Cổ." Đối mặt Dạ Hỉ Cổ trêu chọc, U Dù Mạ Kịp mẹ ấy cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, mà là nhẹ nhàng hô hoán Dạ Hỉ Cổ danh tự. Sau đó chính là bỗng nhiên một cái đứng dậy, hướng phía Dạ Hỉ Cổ đánh tới, siết chặt Dạ Hỉ Cổ cổ. "Dạ Hỉ Cổ, ngươi cái ta." Tóm lại, lực công kích tăng cường. "Nói đi, ngươi chuẩn bị chết như thế nào a?" U Dù Mạ Kịp mẹ ấy ngồi tại Dạ Hỉ Cổ trên thân, mặt mũi tràn đầy bất thiện đối Dạ Hỉ Cổ nói ra. "Ha ha, mẹ ấy, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đối ta tôn trọng một chút, không phải một hồi ngươi sẽ rất khó thu trận." "Ha ha, liền ngươi đến, ngươi nói một chút ta sẽ làm sao khó thu trận. Ta có thể giúp ngươi tìm tới màu đỏ chân châu." "Nghĩa phụ." Theo Dạ Hỉ Cổ vừa dứt lời, U Dù Mạ Kịp mẹ thanh âm liền ngay sau đó vang lên. Mà Dạ Hỉ Cổ lúc này cũng đứng lên, nhìn trước mắt đã ôm chặt bắp đùi mình U Dù Mạ Kịp mẹ ấy, vừa cười vừa nói: ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta nói ngài chính là ta nghĩa cha à, ta là cái gì của ngươi? Nghĩa phụ à? Ấy, thật lớn mà. Ha ha ha, nhìn xem Dạ Hỉ Cổ cái kia khoa trương tiếng cười to, dù dù mà kịp mẹ ấy răng hàm đều muốn cắn nát, nhưng vẫn là trên mặt tiếu dung đối Dạ Hỉ Cổ xoa xoa tay nói. Dạ Hỉ Cổ à? Bất nghĩa cha à, ngươi nhìn cái này chân châu. Ta không có. Ngươi không có. Ân. Vậy ngươi nghĩ kỹ một hồi chết như thế nào sao? Nhìn xem Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy dựng thẳng lên tới tóc cùng sau lưng bốn cái dương nhanh múa vút xiển xích, biết mình cho đùa mở lớn, Dạ Hỉ Cổ vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng là ta biết chỗ nào có thể giúp ngươi tìm tới. Hại ngươi nói sớm đi, nhìn việc này huyên náo, không hổ là hảo huynh đệ của ta à, nghĩ đến đồ tốt trước tiên liền nghĩ đến ta. Bất quá, bất quá. Nhìn xem Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ sắp một lần nữa dựng thẳng lên tới xiển xích, Dạ Hỉ Cổ đội vàng nói, bất quá cần ngươi giúp ta chứng minh cha ta là cả dẹp, đặc biệt như bức loại kia. Đây là cái gì đồ chơi? Làm sao cầm cái chân châu cùng cả dẹp đại nhân còn có quan hệ? Này. Chuyện là như thế này. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Dạ Hỉ Cổ liền đem mình tao ngộ đều nói ra. Đương nhiên, là có một ít nho nhỏ cải biến. Tỷ như thận đã đáp ứng cùng mình khế ước, bất quá là muốn chứng minh chính mình nói chuyện chân thực tính mới được. Cho nên, ngươi nói là, ngươi bay sau khi ra ngoài liền một đường hướng phía đáy biển vào tới, sau đó đụng phải một cái chai biển, sau đó một con kia chai biển vẫn là một cái thông linh thú. Hiện tại các ngươi nói chuyện rất nóng, nó chuẩn bị cùng ngươi ký kết thông linh khế ước, nhưng là tiền đề hắn muốn nhìn trước ngươi nói lời là có hay không thực. Ân, không sai. Ha ha. Ta vẫn cảm thấy để ngươi chết mất mới tốt. Dứt lời, U Du Mạ Kịt mẹ sau lưng bốn cái xiềng xích liền trực tiếp lập lên, sau đó trực tiếp trói lại Dạ Hỉ Cổ hai chân, đem sách ngược bắt đầu. Xông. Mẹ ơi, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Ngươi biết ta vì tìm ngươi ngập bao nhiêu đáng sao? Ngươi biết ta dòng dã tìm ngươi mấy lần sao? Dòng dã 3 lần a. Ngươi biết ta cái này 3 lần là thế nào qua sao? Lần thứ nhất ta cho là ngươi lâm vào hôn mê chìm tới đáy, nghĩ đến xuống dưới vớt ngươi, sau đó liền gặp một cái cá voi, nó đem ta làm cầu để đã a. Cuối cùng thật vất vả hất ra nó. Lần thứ hai ta cho là ngươi bị cá mập ăn hết, tìm khắp nơi cá mập, ở trong biển cùng cá mập vật lộn, nhất thời điểm nguy hiểm kém chút bị cá mập muốn tới tiểu giang sáng tỏ. Cuối cùng là lần thứ ba, ta cho là ngươi là chìm tới đáy bị thứ gì cho điều đến trong động, sau đó ta là các loại khoan thành động a, ngươi biết ta gặp được cái gì sao? 20 mét, dòng dã cao 20 mét bạch tuộc a, xúc tu đắc có 6 dài 10 mấy mét a, liền nút ở một cái cao 7 mét trong sân động, kết quả đi ra một cái cao 20 mét bạch tuộc a, ta kém chút liền bị quyển không có. Kết quả ngươi nói cho ta biết, ngươi tại cua một cái thông linh thú, ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Mẹ ơi, ngươi cũng biết, ta đó là vì cho ngươi tìm chân châu a. Nhìn xem càng nói càng kích động Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ ơi, Dạ Hỉ Cổ đội vàng mở miệng ngụy biện nói. Sau đó một mặt chân thành đối Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ ơi mở miệng nói, "Mẹ ơi, chúng ta là anh em a, cũng là bởi vì ta tìm được một cái chai biển, cho nên ta nhận định nó nhất định biết màu đỏ chân châu tung tích, cho nên ta mới như vậy ra sức thông đồng. A không, thuyết phục nó, ta muốn con này muốn khế ước nó, hảo huynh đệ của ta liền có thể đạt được hạnh phúc a. Ta đây là một mảnh đỏ gan thực tính a." So cha ta hoàng kim thật đúng là. Trông thấy Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ ấy lý trí trở về một chút, Dạ Hỉ Cổ vội vàng mở miệng khẳng định nói, "Ta Dạ Hỉ Cổ thể, ta thật là vì Chân Châu mới cùng hắn khế ước. Không sai, ta bắt đầu chính là vì Chân Châu mới nghĩ đến khế ước. Về phần về sau, ngươi liền nói ngay từ đầu là không phải là vì Chân Châu a." Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ ấy nhìn chòng chọc vào Dạ Hỉ Cổ hai mắt, mà Dạ Hỉ Cổ cũng là không cam lòng yếu thế về chứng mình. Lúc này mới lựa chọn tin tưởng đối phương, sau đó liền đem Dạ Hỉ Cổ cho để xuống. "Hô còn tốt, rốt cục hồ lộng qua." Bị bung ra Dạ Hỉ Cổ cũng là tại nội tâm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, U Du Mạ Kịt mẹ ấy đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, đem hắn giật nảy mình. Nhưng U Du Mạ Kịt mẹ ấy lời nói nhưng lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. "Dạ Hỉ Cổ, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi." "Hạ, không có việc gì, đều là huynh đệ." "Không được, ta thật sự là băn khoăn, vì ta, ngươi lại để cho cùng một cái trai biển đi ký kết thông linh khế ước, phải biết cường đại thông linh thú thế nhưng là có thể rất tốt trợ giúp chủ nhân, nhưng là ngươi." Nói tới chỗ này, U Du Mạ Kịt mẹ ấy liền rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì hắn thật cảm thấy Dạ Hỉ Cổ đối với hắn nỗ lực thật sự là quá lớn. Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, lập tức hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Dạ Hỉ Cổ, trịnh trọng đối Dạ Hỉ Cổ nói ra. "Cho nên, vẫn là để ta đến khế ước đi, dù sao cũng là ta." "Không được." Dù dù mà kịt mẹ ấy vừa mới nói được nửa câu, Dạ Hỉ Cổ thanh âm liền vội vàng chuyển đến, với lại, tựa hồ còn kèm theo một vẻ khẩn trương. Dù dù mà kịt mẹ hồ nghi nhìn thoáng qua Dạ Hỉ Cổ, lập tức nghi ngờ hỏi. "Ngươi thế nào?" "Ha ha, không có. Không có gì. Tại sao ta cảm giác ngươi trong lòng hư đâu?" "Không có. Không có." "Vậy ngươi cự tuyệt cái gì?" "Không có a, ta cự tuyệt cái gì?" "Vậy ngươi vừa mới nói không được." "Đúng a, là không được a. Ngươi cũng biết, ta Dạ Hỉ Cổ là có tiếng thành thật. Nói ra làm đến chính là ta nhân đạo. Ta nếu như đã đáp ứng người ta, như vậy ta nhất định sẽ nói đường làm được." Đối mặt Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ phát ra nghi vấn, Dạ Hỉ Cổ từ lúc mới bắt đầu lắp bắp đến đằng sau trở nên thành thạo điêu luyện bắt đầu. Lại một lần nữa đem Vũ Vũ Mạ Kịt mẹ cho thuyết phục. "Được thôi, đã đây là ngươi nhân đạo, vậy ta cũng không tốt đi phá hư hắn. Đi thôi, mang ta đi ngươi cái kia mỹ dị thông linh thú địa phương, ta tới cấp cho người chứng minh.
Chương 81, ẹ bị dịu, nha, là đang khảo nghiệm lão phu câu kỹ sao?
Chương 81, ẹ bị dịu, nha, là đang khảo nghiệm lão phu câu kỹ sao? Đấy biển chỗ sâu. Lúc này Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy đang tại tiêu hóa mình nhìn thấy hình tượng. Nửa thân thể chôn dưới đất, dài 3-40 mét, cao mười mấy thước chai biển. Ngươi quản cái này gọi chai biển? Cái nào chai biển có lớn như vậy? Chủ yếu nhất là nghĩa phụ. Ta trở về nghĩa phụ. Thế nào? Có muốn hay không Hải Nhi a? Ha ha. Dạ Hỉ Cổ đang tại quan tâm thận Dạ Hỉ Cổ giờ phút này nghe được Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy đang gọi hắn, thế là quay đầu hướng hắn nhìn lại. Ngươi thấp hèn. Dạ Hỉ Cổ nói cái gì đó? Mẹ ấy, ngươi cũng không thể tại nghĩa phụ trước mặt chửi bới hình tượng của ta a. Nói xong liền bơi đến Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy bên người, lôi kéo Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy cánh tay, sau đó quay đầu mặt hướng thận, vừa cười vừa nói: "Hắc hắc, nghĩa phụ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là cùng ta cùng một chỗ tới đồng bạn, hắn gọi." "Được rồi, cái này không trọng yếu, nhưng là hắn có thể chứng minh cha ta thật rất lợi hại, điều này rất trọng yếu." Nói xong liền lại quay đầu nhìn về phía Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy, ám chỉ đến lượt ngươi biểu diễn. Mà Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ tại thu được ám hiệu của hắn về sau, mặc dù lòng có hận không thể đem Dạ Hỉ Cổ treo lên đến đánh, nhưng vẫn là biết cái gì là nặng nhẹ. Cùng biết cái gì là màu đỏ trân châu. Khu khu, cái kia con trai tiền bối. Thật, ta biết. U Du Mạ Kịp mẹ quay đầu thầm mắng Dạ Hỉ Cổ một câu, sau đó một lần nữa tổ chức một cái ngôn ngữ. Cái kia thận tiền bối à, ta có thể chứng minh Dạ Hỉ Cổ có phụ thân là một vị mười phần vĩ đại, lợi hại, rất người có tiền. Nói xong câu này, U Du Mạ Kịp mẹ ấy liền không nói nữa, quay đầu mắt nhìn Dạ Hỉ Cổ, ám chỉ có thể am mà Dạ Hỉ Cổ tự nhiên hiểu được U Du Mạ Kịp mẹ ấy muốn biểu đạt ý tứ. Âm thầm dựng lên một cái thủ thế sau liền lên trước nói ra. Hắc hắc, nghĩa phụ. Hiện tại ngươi tin tưởng a? Ân. Nghe được thận truyền đến khẳng định trả lời, Dạ Hỉ Cổ biểu hiện được càng thêm hưng phấn. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta bây giờ liền ký kết khế ước cá nghĩa phụ a, thông linh quyển trục ở đâu a? Không đổi. Ta còn có một cái yêu cầu. A còn có điều kiện gì? Ta nghĩ ngươi trước mang ta đi ra xem một chút. A cái kia khế ước về sau không phải là được à, đến lúc đó ngươi muốn nhìn chỗ nào ta trực tiếp đưa ngươi thông linh đi ra. Không giống nhau. Thông linh cuối cùng chỉ là ngắn ngủi đến. Lần này ta muốn một mực nhìn một chút đường cảnh sắc, dù là cuối cùng ta lại bị lừa, chí ít ta là chết tại mộng tưởng đến trên đường. Nghe được thận theo như lời nói, lần này Dạ Hỉ Cổ thay đổi ngày xưa cười đùa tí tưởng, mà là mười phần nghiêm túc đối thận nói ra. Ân, ta hiểu được. Nói xong liền muốn lấy một bên đã nhàm chán đến đang treo chọc trên mặt đất nhỏ con cua U Dù Mạ Kỵ Mẹ ấy. Nhìn xem Dạ Hỉ Cổ nghĩ đến mình bơi lại, U Dù Mạ Kỵ Mẹ ấy cũng là vội bằng hỏi thế nào. Bởi vì thận một mực là dùng tinh thần liên hệ, cho nên Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy cũng không biết cụ thể nói chuyện thế nào. Ngay xuất hiện một cái nho nhỏ tình huống, khả năng còn cần hỗ trợ của ngươi. Còn cần hỗ trợ? Lần này là làm gì? Chứng minh mẹ ngươi cũng rất lợi hại. Ngậy. Cái kia đạo không cần. Đó là cái gì? Ngậy. Liên là có hay không một loại khả năng, ngươi kim cương phong tỏa có thể đem hắn trói lại đến, sau đó ngươi mang theo hắn trở lại doanh địa. Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy nhìn xem Dạ Hỉ Cổ chỉ hướng thận ngón tay, không xác định mở miệng nói. Ngươi chỉ cái kia trai biển lớn phía dưới con cua có đúng không? Không phải. Ai ai ấy? Ngươi đừng đi a. Dạ Hỉ Cổ vội vàng kéo lại đang tại hướng thượng du Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy. Ngươi xem một chút ngươi, như thế khỉ gấp làm gì, cũng không phải để một mình ngươi bơi lội đem hắn mang về, ngươi không phải còn cột dây thường sao? Ngươi đến lúc đó dùng kim cương phong tỏa của lấy, sau đó để trên bờ người dùng sức kéo không phải tốt. Ngươi nói dễ dàng, lớn như vậy một cái con trai, cùng cái núi, ngươi để cho ta thế nào trói, rất hao tổn trả cờ dạ. Ngươi chẳng lẽ không biết tiếp nhận 8000 cân phụ trọng cùng tiếp nhận lớn như vậy biển ép đã rất tiêu hao trả cờ dạ mà. Ta hiểu, ta hiểu. Sẽ không tiêu hao rất nhiều, ngươi đến lúc đó chỉ cần bao lấy hai đầu là được rồi. Với lại, màu đỏ chân châu liền chỉ thiếu chút nữa, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm như thế từ bỏ mà? Kèn muội muội ta nguyện ý lập tức có thể thực hiện, hiện tại cơ hội liền ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng không nguyện ý đụng một cái sao? Liêu một phen. Xe đạp biến motor. Ken. Di tâm lý đạo sư Hỉ Cổ thượng tuyến thành công. Cái kia, ta thử một chút. Nghe được Cụ Dù Mạ Kỷ mẹ ấy nói lời, Dạ Hỉ Cổ tay phải nắm tay, đấm đấm lồng ngực của mình, sau đó chỉ hướng Cụ Dù Mạ Kỷ mẹ ấy. Tin huynh đệ. Huynh đệ sẽ không hại ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Thủ thế ngữ, chuẩn bị xong. Thủ thế ngữ, nhìn xem đã dùng kim cương phong tỏa bao lấy thận hai đoạn Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ cho mình dựng lên một cái ok thủ thế. Dạ Hỉ Cổ cũng là bơi đến dây thừng chỗ. Hai tay nắm ở dây thừng, sau đó sau này dùng sức túm 3 lần, nói cho trên bờ người, có thể thu dây. Trên bờ, tại thần kỳ nhẫn thuật dưới, lúc này bãi cát cũng đã khôi phục nguyên trạng. Nhưng trông coi cần câu người lại biến thành ẻ bị dịu. Mai Tô đeo tại vùng song căn về sau liền giải trừ bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mọn tổ, sau đó mang theo còn lại hà đồng nhóm đi biển nhai bên trên một lần nữa tu hành đi. Đương nhiên, là bình thường tu hành. Vũ can, thu can, bận điệu quên cả trời đất. Đương nhiên, cũng không thể nào là Mai Tô giai một người đang bận, hắn chủ yếu phụ trách vùng. Về phần thu can, đó là nhân viên y tế làm sự tình. Dù sao, thu hồi lại à, cần muốn khí lực lớn đến đâu, cũng không phải trực á, hà đồng sẽ nghĩ đến mình trở về. Mà Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ cái này can tại sao là ẻ bị dịu đang tại bảo vệ. Chủ yếu cũng là ẻ bị dịu nhàm chán. Từ khi tỷ tỷ sau khi đến, hai nữ nhân liền trò chuyện thành một mảnh, căn bản không có hắn nói chuyện không gian. Dứt khoát, hắn liền tới xem một chút cần câu, dù sao mình cũng ưa thích câu cá, liền làm mình bây giờ đang câu cá. Thuận tiện cũng suy nghĩ một cái này cầu hôn sự tình đến cùng làm sao xử lý a, xấu chết. Nhưng vào lúc này, cần câu đột nhiên xuất hiện quy luật 3 lần lắc lư. Thấy cảnh này, Ebi Dịu lập tức liền lên tinh thần. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là tới hàng. A không, thu lưới. Không, kéo lên ý tứ. Hắc hắc, dù sao sầu cũng là sầu đấy, không bằng thử một chút cái này câu người là cái gì tư vị. Nói xong liền hai tay nắm ở cần câu, hung hăng sau này nhấc lên. Sau đó, không nhúc nhích tí nào. Cái này Ebi Dịu hưng phấn hơn. Nga hống. Chẳng lẽ là muốn cho lão phu gia tăng điểm câu cá trải nghiệm cảm giác, cố ý. Đi, liền để ngươi xem một chút lão phu cái này mấy chục năm câu cá trình độ. Không phải ngươi tên tiểu bối này có thể người già bị đụng. Lên. Ebi Dịu làm trung bình tấn hình, sau đó eo tay hợp nhất, đột nhiên một cái dùng sức. Sau đó, vẫn như cũ không hề động một chút nào. Hắc kỳ quái, chẳng lẽ treo ngọn nguồn? Dứt lời liền triệu hoán ra ba cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn bốn người cùng nhau phát lực. Tái khởi. Chỉ thấy bốn cái Ebi Dịu bốn cái đầu trở nên đỏ bừng, tám đôi mắt bạo trừng, trên thân gân xanh hở ra. Ong, ong, ong. Ba tiếng bạo hưởng vang lên. Nguyên lai là Ebi Dịu ba cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn nhau nhau dùng sức cho mình lượng phát nổ, nhưng vẫn không có phản ứng. Hắc lão phu thật đúng là cũng không tin. Nói xong liền đem cần câu một lần nữa cắm trên mặt đất, sau đó chạy ra ngoài. Sau đó không lâu, một cỗ xe tải liền ngã bảo, ngược lại đến cần câu vị trí. Đợi đến đem cần câu cố định tại xe tải cuối cùng dẫn dắt câu bên trên lúc, Ebi Dịu liền tiếp theo trở lại trên xe, sau đó một cước giẫm tại chân ga bên trên. Cắt đá vời ra, xe không có di chuyển về phía trước nửa phần. Thậm chí tại xe khởi động 3 giây đồng hồ về sau, xe còn sau này rút lui một điểm, cái này trực tiếp để ngồi tại chủ điều khiển bên trên chính thông qua cửa sổ sau này nhìn Ebi Dịu triệt để nghiêm túc bắt đầu. Hắc thật nhỏ băng, khí lực đủ lớn a. Tiếp lấy liền phân ra một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn để nó tiếp tục dẫm lên chân ga, mình thì là xuống xe bắt lấy dây gai bắt đầu cùng đáy biển người bắt đầu đấu sức. Thật nhỏ băng. Biết lão phu tâm tình phát sầu, liền nghĩ đóng vai cá để lão phu giải sầu, yên tâm. Lão phu đều hiểu. 1 2 3. Dùng sức. Tốt tốt tốt, phanh xe, chuẩn một hồi. Đến. Chân ga. Tiếp lấy oanh. Ẹ bị dư tiếng kêu to tại trên bờ cắt tấp ngập băng lên, đưa tới nơi xa Triệu Dụ chú ý thế là liền quay đầu nhìn một chút tự mình ngốc đệ đệ đến cùng đang làm gì. Sau đó một giây sau liền trực tiếp kinh hô lên, sau đó vội vàng hướng Ebi Dịu phương hướng chạy tới. Ai a? Ebi Dịu, mau buông tay, đó là để ngươi buông tay tín hiệu. A. Nghe được tỷ tỷ mà nói, Ebi Dịu vội vàng buông lòng ra hai tay, biểu thị mình e rằng cô. Cái này, tỷ tỷ, hắn hẳn là còn sống a. Ứng. Nên a. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chương 82, Ebi Dịu, sống. Sống. 2 cùng 1, nhanh chóng qua nội dung cốt truyện, chương 82, Ebi Dịu, sống. Sống. 2 cùng 1, nhanh chóng qua nội dung cốt truyện, lúc này, thật vị trí. Nhìn thấy rốt cục không còn dùng sức sau này nắm đến dây thừng, Dạ Hỉ Cổ cũng là thở dài một hơi. Tiếp lấy vội vàng buông tay, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ ấy đến tình huống. Chỉ thấy lúc này đến Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ ấy đã cung thành một cái tôm hình, hai mắt trắng dã, sau lưng xiềng xích cũng tự hành tiêu tán, ngay cả trả cờ dạ đều muốn nhanh duy trì không ở, rõ ràng một bộ sắp không được bộ dáng. Mẹ ấy, mẹ ấy, người không sao chứ? Trông thấy Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ ấy thảm trạng, Dạ Hỉ Cổ đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Cũng thêm đại thôi động tự thân trả cơ dạ, đem nguyên bản chỉ cách dẹt mình một người nước biển biến thành ngăn cách hai người bọn họ, sau đó gắt gao án lấy mẹ ấy người bên trong. Uống hô rốt cục, tại Dạ Hỉ Cổ sắp tiến hành hô hấp nhân tạo thời điểm, Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ ấy rốt cục chậm lại. Sau đó chuyện thứ nhất liền là đem Dạ Hỉ Cổ một cước đá băng, sau đó liền là một cái bay nào, bóp lấy Dạ Hỉ cổ hung hăng lắc lư bắt đầu. Nói, ngươi có phải hay không muốn hại ta? Sau đó để cho kẻ muội muội thương tâm gần chết, cuối cùng ngươi thừa cơ thượng vị. Ta nói tại ta ném đi ra thời điểm ngươi làm sao lại nói ra câu nói kia đâu? Nguyên lai là sớm có dự mưu a. Nói, đồng bọn là ai, lại muốn dùng dây thừng sinh sinh đem ta chém ngang lưng. Ân. Nói chuyện. Đối mặt Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ phát ra liên tiếp chất vấn, Dạ Hỉ Cổ biểu thị trước mắt chỉ có thể chỉ giữ cho mặc, đồng thời hai tay còn đang không ngừng làm lấy phản kháng. Bởi vì lúc này cổ họng của hắn đang bị Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ hai cái ngón tay cái hung hăng đè lại, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Mà lúc này Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ ấy đã sớm sa vào đến nổi giận trạng thái. Hoàn toàn không có chú ý tới Dạ Hỉ Cổ cử động, cũng quên đi giờ phút này hai tay của hắn còn bóp lấy Dạ Hỉ Cổ cổ đầu. Tức, miệng vẫn rất cứng rắn. Cho là ta bắt ngươi không có cách nào sao? Ân, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thế mà còn dám vươn đầu lưỡi, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Dầm dầm xiềng xích hoạt động thanh âm từ Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ phía sau truyền đến, ngay sau đó, Dạ Hỉ Cổ lại một lần nữa bị treo ngược bắt đầu. Nhưng lần này Dạ Hỉ Cổ lại thở dài một hơi, bởi vì hắn rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Mẹ ơi, ngươi nghe ta giải thích. A, ngươi đến thật đó a. Cuối cùng, tại thành công đem Dạ Hỉ Cổ đánh thành đầu heo tình huống dưới, Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ ấy rốt cục tin tưởng đây là một cái hiểu lầm. Kỳ thật đang đánh đến một nửa thời điểm, Vũ Vũ Mạ Kịp Mẹ ấy liền khôi phục lý trí, nhưng là vừa nghĩ tới mình dọc theo con đường này bị tội, thế là nghĩ đến, dù sao đánh đều đánh, dứt khoát đánh dễ chịu lại nói, "Mẹ ấy, buồn hiện nhét tin tưởng ta lắm điều đi." "Tin, tin."
Nhìn xem Dạ Hỉ Cổ hiện tại cái kia đầu heo dáng vẻ, Vũ Vũ Mạ Kỷ mẹ ấy mười phần rộng lượng nhận lấy chuyện này. Sau đó lại mặt mũi tràn đầy ưu sầu ngồi trên mặt đất, nhìn phía trước con trai núi xuất thần. Hại cái này nhưng làm sao xử lý a, chẳng lẽ ta cùng kẹn muội muội liền đã chú định sao? Hại chẳng lẽ ta cùng nghĩa phụ thật muốn dưới biển lượng là sao? Hại hai người cùng nhau ngồi dưới đất, nhìn qua trước mắt trai biển lớn, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Mà đáy biển cũng lần nữa nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Hồi lâu sau, mẹ ơi, ân, thế nào rồi? Người cam tâm sao? Không cam tâm. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Nếu không, thử lại lần nữa. Dạ Hỉ Cổ quay đầu nhìn về phía Uzumaki mẹ ấy, vẻ mặt thành thật đối nó nói ra. Thế nào? Chê ta khó giết, dự định tại giết một lần. Ta nói cho ngươi Dạ Hỉ Cổ, mặc dù Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực sát thực cứng ngạnh, nhưng cũng không nhịn được dạng này dày vò à. Mà Uzumaki mẹ ấy nhìn thấy Dạ Hỉ Cổ mặt, trực tiếp lựa chọn quay lưng đi. Lần này ngươi đem dây thừng lấy xuống, không cột vào ngươi trên lưng. Cái kia trói cái nào? Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp trói cái này chai biển lớn bên trên? Đừng suy nghĩ, dây thừng căn bản không có dài như vậy. Cột vào ngươi trên xiềng xích. Ý gì? Chẳng lẽ muốn ta đến cái kia chai biển lớn đằng sau ôm nó? Không sai biệt lắm, bất quá cần đánh cái kết. Ngươi đem xiềng xích bao lấy chai biển lớn, sau đó không cần trực tiếp bộ trên sợi dây, ngươi đánh trước một cái kết đang bấy trên sợi dây, bộ dạng này trên bờ người đang dùng lực lúc, cơ hồ tất cả lực đều không cần bản thân ngươi tiếp nhận, ngươi chỉ cần cam đoan xiềng xích không ngừng là được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Dạ Hỉ Cổ nói xong phương án, Vũ Vũ Ma Kịp mẹ ấy rơi vào trầm tư. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Về phần xiềng xích sẽ gian chuyện này, cho cười, cửu bí đều trói ở, còn trói không ở một cái chai biển. Ta cảm thấy, hẳn có thể được. Nghe được Vũ Vũ Ma Kịp mẹ cấp ra khẳng định đáp án, Tiếu Dung cũng là một lần nữa về tới Dạ Hỉ Cổ trên mặt, thế là hắn dùng đầu hướng về chai biển lớn phương hướng rơi ra. Thử một chút, thử một chút. Đi. Hai người cùng nhau đi đến chai biển lớn bên người. Dạ Hỉ Cổ mở miệng đối Vũ Vũ Ma Kịp mẹ ấy nói ra, một hồi ta đến tại đáy biển đào ra một cái thông đạo đến, ngươi xiềng xích liền đi theo phía sau của ta. Nghe được Dạ Hỉ Cổ nói lời, Vũ Vũ Ma Kịp mẹ ấy cũng là đối nó làm ra yên tâm thủ thế. Mà nhìn thấy chiêu này thế Dạ Hỉ Cổ cũng là không còn mài dấu vết, lúc này liền ngưng tụ ra phong độn âm dương thuật để nó biến hóa thành một cái mũi khoan bộ dáng, trực tiếp hướng về đáy biển chui vào. Nhìn xem Dạ Hỉ Cổ đã chui xuống dưới, Vũ Vũ Ma Kịp mẹ ấy cũng là từ phía sau lưng lần nữa duỗi ra bốn cái xiềng xích, sau đó ngưng tụ thành hình nhỏ mó, hướng về Dạ Hỉ Cổ chui trong động chui vào. Trên bờ cát, lúc này trông coi cần câu vẫn như cũng là ẻ bị dịu, chỉ bất quá so sánh vừa rồi tương đối thong dong tự tại, hiện tại hắn là đau nhức toàn thân. Không khác, vừa mới bị Vũ Vũ Mạ Kỷ Dỗ cả kéo vào trong nhà gỗ đánh cho một trận. Thế ai yêu ta eo a? Ngồi xếp bằng tại trên bờ cát ẻ bị dịu lúc đầu nghĩ đến hoạt động một chút hai chân, kết quả khẽ động liền là toàn thân đau a, với lại chủ yếu nhất là Vũ Vũ Mạ Kỷ Dỗ cả còn không trị cho hắn, tuy nói hiện tại chữa bệnh nhị dạ có rất nhiều, nhưng hắn nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là muốn điểm mặt mũi, cái này nếu là về sau chuyển đi, nói hắn ẻ bị dịu bị kéo đến trong nhà gỗ đánh cho một trận, còn không dám kêu đi ra, vậy cái này mặt còn cần hay không? Hạ nghĩ đến đây ẹ bị dịu lại là thở dài một hơi. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trước cần câu, thì thầm trong miệng. Chết can nhanh động A. Có lẽ là không đành lòng nhìn thấy ẹ bị dịu tình yêu như vậy ngâm nước nóng A, chỉ thấy trước mắt cần câu một lần nữa đong đưa ba lần. Thấy cảnh này ẹ bị dịu đầu tiên là dùng sức xoa bóp một cái ánh mắt của mình, sợ nhìn lầm. Đợi lần nữa mở mắt, phát hiện cần câu vẫn tại quy luật đong đưa lúc, nói thẳng tiếp liền liệt đến sau hai ruột. Ấy hắc hắc, động, động, A-u, đau chết mất. Tỉ. Tỷ, mau tới a, cần câu nó động. Tại cách đó không xa đang tại an ủi Vũ Vũ Mạ Kỳ Dỗ Cạ Triệu Dỗ nghe được ẹ bị dịu la lên, cũng là vội vàng chạy tới. Sau đó liền làm một cái đầu băng đập xuống. Động còn không tranh thủ thời gian để lên, đặt cái này kêu la cái gì? A u, cái này sách, cái này sách. Bị tự mình tỉ tỉ hung hăng gõ một cái đầu băng ẹ bị dịu ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng là tại hiện thực lại hết sức nghe lời dựa theo Triệu Dỗ nói tới làm bắt đầu. Tỷ, kéo không núp nhích a. Phanh, lại là một cái đầu băng đập xuống. Kéo không nhúc nhích ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng ảnh phân thân âm dương cả bùn xin cùng một chỗ lựa sao? A a, phanh, 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 lại là ba cái ẹ bị dịu xuất hiện ở trước mắt. Sau đó, bởi vì quá mức dùng sức, ba cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xin lại một lần bị lượng phát nổ. Nhìn xem có chút kinh ngạc chia rổ, ẹ bị dịu mở miệng nói ra. Xem đi, ta mới nói ta trước đó liền là như thế thử qua, kéo không nhúc nhích mới lái xe, lần này ngươi tin chưa? Bởi vì trước đó chia rổ quay đầu sau chỉ nhìn thấy ẹ bị dịu tại mở ra xe tại thu can. Nàng liền vẫn cho là thu can quá nhanh dẫn đến Dạ Hỉ Cổ cùng mẹ hai người thẻ đến địa phương nào, cho nên mới không ngừng. Dù sao ai không có việc gì biết dùng lái xe thu can à, sao, người ta là ở trong biển trường phình A, về sau bất kể thế nào ẻ bị dịu giải thích thế nào đều vô dụng, sau đó còn bị sau đến Vũ Vũ Mạ Kỳ Dỗ cả biết, trực tiếp kéo vào trong nhà gỗ chịu một trận đánh đập. Nghe được ẻ bị dịu theo như lời nói, Chia Dỗ cũng là tiến lên thử một chút, kết quả thật đúng là kéo không nhúc đích, thế là tính tình nóng nảy liền trực tiếp đi lên. Lao thân thật đúng là không tin, hai cái tiểu thí hài làm sao còn lượng không được. Hoa hoa, cái kia hai cái em bé có độc tính, mau tới hỗ trợ lượng một cái. Cách đó không xa đang tại vì Uzumaki mẹ ấy lo lắng rổ cả nghe được Chia Rổ kêu gọi, cũng là trực tiếp tinh thần lên, vội vàng chạy tới. Tận lực bồi tiếp Chia Rổ cùng Uzumaki Rổ cả hai người. Phanh,
chia rỗ lại là một cái đầu băng xuống dưới. Hiện tại là ba người cùng một chỗ dùng sức kéo dây thừng, nhưng là vẫn như cũ không hề động một chút nào. E bị dịu dùng đến hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía chia rỗ cùng Uzumakizoka, biểu thị tiếp xuống làm sao bây giờ. Mà chia rỗ khi nhìn đến E bị dịu ánh mắt sau làm sao không biết tự mình đệ đệ là ý gì. Cái này rõ ràng liền là bị đánh sợ, biểu thị không lên tiếng, để nàng và Uzumakizoka làm quyết định đâu. Nhưng nàng cũng không ngốc à, thế là quay đầu nhìn về phía Uzumakizoka, ai bảo bên trong có Uzumaki tộc nhân đâu, về phần một cái khác. Đồ chơi kia từ nhỏ đã mạng lớn, chắc địch rất. Hoa hoa, ngươi nói hiện tại làm sao? Nhìn xem chia rỗ cùng E bị dịu hai người đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía mình. Uzumakizoka suy tư thật lâu, sau đó nhìn thoáng qua E bị dịu, tiếp lấy quay đầu đi chỗ khác, ngượng ngùng mở miệng nói. Nếu không, trói trên xe tải thử một chút. À, tốt. Đạt được Uzumakizoka cho phép, E bị dịu quả quyết một lần nữa đem cần câu cột vào xe tải móc bên trên, sau đó bước nhanh chạy về xe tải trên ghế lái, lần nữa phát động bắt đầu. Dù sao, hắn đã phát hiện Uzumakizoka bên thái đã đỏ lên. Khả năng nàng cũng phát hiện mình đánh nhầm người ai cho nên, chỉ cần mình thuận theo tự nhiên, nghe lời làm việc, ban đêm tại đi hoa hoa nơi đó biểu hiện ra toàn thân đau đớn bộ dáng. Ấy hắc hắc. Với lại, hắn cũng muốn biết đáy biển đến cùng là cái gì tình huống. Hai người bọn họ rốt cuộc muốn mang về thứ gì. Nếu là ra lại chuyện, hoa hoa cũng không thể đang đánh ta. Tại phòng điều khiển bên trong làm xong một lần cầu nguyện e bị dịu cũng là không kịp chờ đợi đạp xuống chân ga. Ông xe tải vù vù âm thanh cùng lốp xe trượt âm thanh tại trên bờ cắt văng lên. Nhìn xem xe tải liền ở vào tại chỗ, không có chút nào tiến lên ý tứ. Chia rổ cùng ngũ rủ mạ kỳ rổ cả trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm tư. Không phải là cái kia hai tên gia hỏa cứ vậy mà làm đầu cá voi trở về ae bị dịu. Dùng sức đạp sao? Tỷ, ta đều đã đứng lên. Hoa hoa, ngươi nhìn hiện tại làm sao? Cái kia, lại thêm một cỗ xe tải thử một chút. Đi, vậy liền lại thêm một cỗ. Nói xong câu đó, chia rổ liền tìm người đi an bài. Rất nhanh, có một cỗ xe tải đổ tiền đến, đang dùng xiềng xích thành công cùng ae bị dịu điều khiển cái kia một cỗ kết nối về sau, cũng là khởi động bắt đầu. Nhưng kết cục vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Lại thêm, nhìn xem trên sợi dây cũng không có truyền đến dừng lại tín hiệu, Uzumakizoka mở miệng lần nữa nói ra. Ngay sau đó, thứ ba chiếc xe tải cũng là gia nhập tiền đến, nhưng kết cục vẫn như cũng là như trước đó như thế. Thêm đến 10 chiếc. Thêm đến 10 chiếc. Tại số 1 xe tải bên trong e bị dịu đang nghe Uzumakizoka nói lời về sau, lớn tiếng đối một bên vây tới tham gia náo nhiệt nhàn rỗi nhân viên y tế nói ra. Rất nhanh, 7 chiếc xe liền ngã vào. Hoa hoa, ngươi nói hai người bọn họ đến cùng cả trở về cái gì? Đứng ở một bên xem trò vui chia rổ. Hiếu kỳ đối với một bên Uzumakizoka hỏi. Không biết. Nhưng ta biết là cái đại gia hỏa. Nói nhảm, ta cũng biết là một cái đại gia hỏa. Chỉ chốc lát, 10 chiếc xe tải liền đã sẵn sàng. Theo e bị dịu một tiếng hô. 10 chiếc xe tải đồng thời phát lực, sau đó tóe lên cắt đá lớn hơn. Mà cái này khẽ động tĩnh, để đại bộ phận còn tại trên bờ cắt du ngoạn nhân viên y tế toàn bộ đều chạy tới. Dù sao bọn hắn cũng muốn biết rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho 10 chiếc xe tải đều kéo bất động. Đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn xem mình có thể hay không tiến lên đến một chút náo nhiệt. Mà Uzumakizoka trông thấy tất cả nhân viên y tế đều vây ở nơi này, trực tiếp vung tay lên. Trực tiếp lên tới 100 chiếc. Đã nghe chưa? Trực tiếp lên tới 100. Ấy. Máy lặp lại e bị dịu đang nói đến một nửa về sau, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó phân ra một cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xịn để nó tiếp tục mở xe, mình thì là nhanh chóng xuống xe chạy đến Uzumakizoka bên người. Hoa hoa, 100 chiếc có phải hay không nhiều lắm, nếu không trước cả đến 50 chiếc là đủ rồi. Không. Trực tiếp bên trên 100 chiếc, ta cũng không tin còn kéo không nhúc đích. Đi. Thêm đến 100 chiếc. Muốn đi người lái xe đi mở xe. Cuối cùng, tại rời đi mười mấy cây đại thụ về sau, 100 chiếc xe tải cũng rốt cục nối liền với nhau. 3, 2, 1, lượng. Theo hẽ bị dự tiếng hô khẩu hiệu kết thúc, thẻ người trên xe cũng là cùng nhau đạp xuống chân ga. Soạt 100 chiếc xe tải kéo theo to lớn cắt bụi, nhau nhau hướng phía bốn phía quyết tán. Ngay tại cắt bụi sắp thổi tới Uzumakizoka lúc, một cây dù đột nhiên ngăn tại Uzumakizoka trước người, ngay sau đó, thì là hẽ bị dự cái kia hạ giọng làm bộ tràn ngập mị lực thanh âm. Hoa hoa, ngươi không sao chứ? Có hay không bị cắt đá thổi tới? Ta không sao, ạ gì gạ tù tiểu hải tử. Hắc hắc hắc, đây đều là ta hẳn là. Nhìn xem hai người một lần nữa liếc mắt đưa tình bắt đầu, đứng ở một bên bị cắt đá thổi một thân chia rồ thì là sắc mặt trực tiếp kéo bắt đầu. Cắt. Nghe bên cạnh trên thân hai người hôi chua vị, chia rồ đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó âm dương quái khí nói ra. Chật 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 ạ gì gạ tù tiểu hải tử, nói xong liền một người chạy về đi rửa mặt đi. Ẹ bị dịu, đợi đến trên sân bụi mù giảm thiếu xuống dưới, hai người cũng là đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên sợi dây. Sau đó không hề động một chút nào. Lại thêm 100 chiếc. Đến. Lại đến 100 người đi lái xe. Lại thêm 100 chiếc. Đến. Lại đến 100. Những người còn lại đều đi mở xe. Cuối cùng, xe số lượng thêm đến 327 chiếc. Về phần tại sao là 327 chiếc, đó là bởi vì nhàn rỗi nhân viên y tế chỉ có 327 người. Không, là 326, e bị dịu là thuộc về nghỉ phép nhân viên. Nếu như lần này còn không được, vậy cũng chỉ có thể ảnh phân thân âm dương cả bùn xịn. Bất quá còn tốt, lần này rốt cục lượng động. Theo 327 chiếc xe tải cùng một chỗ phát lực, cái kia đáy biển không biết tên vật thể rốt cục vẫn là bị lượng động.